Chương 110, Đông Giang Long Vương, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chương 110, Đông Giang Long Vương, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đông Giang Long Vương sở dĩ tràn đầy tự tin, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Yêu tộc một đại chiến lược chính là đến từ nhục thân cường hành. Giao Long thân thể, tự nhiên là so một đầu chỉ là xà yêu thân thể cường hãn. Đông Giang Long Vương hiện ra chân thân, vốn lượn thân thể tại trong hơi nước du động, không chút kiêng kỵ phóng thích ra Giao Long uy áp. Nếu là đổi thành cái khác xà yêu, đứng trước như thế nồng đậm uy áp, mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Có thể Hứa Thanh không giống. Huyết mạch của hắn đã sớm thuế biến nhiều lần, theo huyết mạch đi lên bảo hoàn toàn không kém hơn Giao Long. Lại trong cơ thể của hắn không gian bên trong còn có không ít Giao Long cốt cách, thê tử của hắn Bạch Linh giống nhau người mang Giao Long huyết mạch, uy thế như vậy với hắn mà nói không cách nào tạo thành chút điểm ảnh hưởng. Mong muốn lấy uy áp hạn chế Hứa Thanh thực lực, thuộc về là người si nói mộng. Hứa Thanh cảm nhận được Đông Giang Long Vương càng thêm cường thịnh khí tức, trong mắt quang mang lấp lóe, thể nội yêu đan rung động, thân thể lập tức đằng không mà lên, phóng tới không trung Đông Giang Long Vương. Thế nào còn có thể ngự không phi hành? Đông Giang Long Vương thấy thế là hoàn toàn chấn kinh. Yêu tu tới tứ phẩm, ngưng luyện ra yêu đan về sau mới có thể ngắn ngủi ngự không mà đi. Hắn sở dĩ có thể sớm làm được, đó là bởi vì Giao Long nhất tộc đặc biệt thiên phú. Trước mắt xà yêu dựa vào cái gì? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Hứa Thanh đã xông vào tới trong hơi nước, phát khởi mãnh liệt thế công. Xà yêu không tay không đủ, ưu thế vẫn là tại. Đông Giang Long Vương cắn răng một cái, giữ tận long chảo vung đẩy, dường như lưỡi dao giống như sắc bén móng vuốt vẽ ra trên không trung mấy đạo bạch ấn. Bang! Lợi chảo đánh vào thanh xà trên thân, lại chưa thể lưu lại một chút vết tích. Một tầng thanh quang bao phủ thanh xà toàn thân, lấp lóe quang mang dễ như trở bàn tay ngăn lại long chảo công kích. Địa sát thuật, sinh quang. Nương theo lấy Hứa Thanh đạo hạnh tinh tiến, môn thần thông này lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Hô! Ngay sau đó, ánh lửa chói mắt sáng lên, hừng hực nhiệt độ cao giáng lâm. Vũ hành bên trong, thủy khắc hỏa. Nhưng mà, làm lửa mãnh liệt tới trình độ nhất định thời điểm, giống nhau có thể khắc chế nước. Hỏa diễm nóng rực, thiêu nướng chung quanh hơi nước, đồng thời cũng tại thiêu đốt lấy bao phủ Đông Giang Long Vương quanh thân thủy nguyên. Sóng nhiệt xâm nhập, nhiệt độ chung quanh tại kịch liệt lên cao. Hứa Thanh phun ra một ngụm liệt diễm, chợt thân thể hóa thành tàn ảnh trùng sát đi lên, đôi dài vung vẩy mạnh mẽ quất hướng Đông Giang Long Vương. Đông Giang Long Vương dự cảm tới nguy cơ, cuống quýt ngăn cản. Nhưng Hứa Thanh lực lượng của thân thể vốn là cường hãn, lại có đại lực chi thuật gia trì, uy lực đã viễn siêu ngũ phẩm cấp độ. Bành một tiếng, Đông Giang Long Vương thân thể cao lớn trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đau kịch liệt cảm giác quét sạch toàn thân. Hứa Thanh lấn người tiến lên, thế công như cuồng phong mưa rào, không có một chút xíu thỉnh thoảng. Hắn đem tự thân có các loại thuật pháp hết thảy phát huy ra, các loại huyền quang lập lòe, tiếng vang liên tiếp không ngừng, tiếng oanh minh giống như thủy triều quét sạch sơn lâm. Đông Giang Long Vương trong mắt chấn kinh liên tục không ngừng, nhận biết lần lượt bị phá vỡ, chật vật không chịu nổi ngăn cản Hứa Thanh trăm hoa đua nở thế công, bao phủ toàn thân thủy quang vỡ nát một lần lại một lần. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương, không phải trực tiếp bị quất bay ra ngoài, chính là bị lôi đỉnh đánh cho thân hình lảo đảo. Ầm ầm, lôi đỉnh oanh minh, điện quang lập lòe. Một đạo thô to điện quang đem Đông Giang Long Vương thân thể bao trùm. Từng kia từng sợi điện quang ăn mòn hộ thể thủy quang, nương theo lấy một đạo thanh thúy vỡ tan đồng thành, Đông Giang Long Vương hộ thể quang mang lần nữa vỡ vụn. Thấy tình cảnh này, Hứa Thanh chỗ mi tâm kim tuyến nở rộ sáng chói kim quang, chuẩn bị thi triển ra thiên phú của mình thần thông. Một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ dưới đáy lòng hiện hiện. Đông Giang Long Vương nhìn qua một màn kia kim sắc, thật sự rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong. Mệnh ta thôi rồi. Hắn mi thiết một tiếng, đầy trong đầu nghi hoặc, chấn kinh cùng không hiểu hết thể chuyển hóa thành đôi cầu sinh khát vọng. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Lão Long Vương nhớ tới trước đó cùng thủ hạ hai cái thủy yêu đối thoại. Trong núi Xà Vương có một cái nhỏ đam mê. Cái gì đam mê? Rất thích nạp tiếp. Hô trướng, khiến hai người đến liền là tìm hiểu những thứ này. Đoạn đối thoại này vốn là ngay lúc đó khúc nhạc dạo ngắn, Đông Giang Long Vương cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, lại là khả năng duy nhất một đầu có thể sống mệnh đường. Khoan động thủ đã. Đông Giang Long Vương hét lớn một tiếng. Hứa Thanh ngay vậy, đè xuống trong lòng hung lệ, nhìn qua trước mắt cả người là tổn thương chật vật không chịu nổi Đông Giang Long Vương, thầm nghĩ không ổn. Nguy hiểm thật, kém chút đem hắn đánh chết. Hắn thu pháp thuật, nhìn về phía Đông Giang Long Vương, chờ đợi hắn nói sau. Hơi nước bốc lên, Đông Giang Long Vương lại biến thành thân mang hòa phục lao đầu dâu bạc. Khoe miệng của hắn không ngừng co quắp, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, Lão Long Vương biến sắc. Có chuyện nói rõ ràng, lão giả ta lên núi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe nói xả vương ngươi rất thích mỹ nữ, lao đầu tử Long Cung Lý Chính tốt có không ít, có thể cho ngươi đưa 10 cái tới, chỉ cần có thể không động thủ đều tốt nói. Đông Giang Long Vương là có chút luống cuống, nghĩ lại tới vừa rồi Hứa Thanh mãnh liệt thế công, trong lòng một trận hoảng sợ. Tên trước mắt không thể theo lẽ thường đi thi lượng, chính mình chiếm cứ đạo hạnh bên trên ưu thế, lại có giao long thân thể, nhưng như cũng bị đè ép hành hung. Đại sơn ngoại vi yêu tu lúc nào thời điểm lợi hại như vậy? Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Không phải là trong núi sâu đi ra tồn tại? Đông Giang Long Vương càng nghĩ càng thấy đến nghĩ mà sợ, ruột đều nhanh hối hận thành, trong lòng đem Bổng Tiên Ti tu sĩ mắng hơn trăm lần. Con chó đẻ Bổng Tiên Ti, nhất định là biết xà yêu khó chơi, cố ý nhường lao phu ta lên núi. Sợ là muốn mượn đao giết người a. Trong lòng mắng thì mắng, lão Long Vương vẫn là biết hiện tại bảo mệnh quan trọng, thấy Hứa Thanh không có tiếp tục động thủ, mừng thầm trong lòng. Có hy vọng. Hắn thấy Hứa Thanh không nói lời nào, thế là lại dựng thẳng lên một ngón tay nói, quá ít, lại thêm 10 cái. Hứa Thanh đánh giá Đông Giang Long Vương, yên lặng nghe, ánh mắt không hề bận tâm. Không nói đến khác, hiện tại bình thường yêu nữ hắn đã không có hứng thú gì. Nhà gái đạo hạnh không đủ tinh thâm, căn bản không cách nào vì hắn thai nghén dòng dõi. Coi như miễn cưỡng có bầu, có thể hay không an toàn đem nó sinh hạ cũng là một cái vấn đề. Thái Hành Sơn dưới những cái kia nữ xà yêu chính là ví dụ sống sờ sờ, thật nhiều nữ yêu miễn cưỡng sinh hạ dòng dõi về sau, nguyên khí đại thường, muốn tu dưỡng rất lâu khả năng nuôi trở về. Hắn thấy, Long cung bên trong nữ yêu còn không bằng một cái long nữ tốt. Hứa Thanh không nói lời nào, Đông Giang Long Vương áp lực càng lớn hơn. Lại là một đầu ngón tay dựng thẳng lên. Lại thêm 10 cái. Ta cứ như vậy nhiều, còn lại đều là vớ va vớ vẩn, ngươi khẳng định không để vào mắt. Hứa Thanh lắc đầu, nói, nghe nói ngươi có một đứa con gái. Đông Giang Long Vương nghe thấy lời ấy, thần sắc đại biến. Cổ của hắn phát trướng, khí huyết hướng trán bật mạnh, sắc mặt mạnh mẽ nghẹn thành màu gan heo, kém chút chửi ầm lên đi ra. Có thể nghĩ tới đối phương thủ đoạn hung tàn, chính mình quả thực là đánh không lại, liền cưỡng ép nhịn xuống dưới. Lão Long Vương trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, liều mạng suy tư lên đối sẽ đến. Hắn làm sao biết ta có nữ nhi? Chẳng lẽ lại muốn ta nữ nhi cho hắn làm tiếp? Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Đông Giang Long Vương trong tiềm thức là cự tuyệt, Long nữ là bảo bối của hắn ưu cục, nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa, chỗ nào bằng lòng tùy tiện liền gả đi. Huống chi còn là gả cho người ta làm tiếp. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 111, mời long nữ tuyệt đối không nên lo lắng. Chương 111, mời long nữ tuyệt đối không nên lo lắng. Đông Giang Long Vương đang suy nghĩ muốn hay không liều mạng. Nếu là liều mạng lời nói, có mấy thành phần thắng. Vừa rồi trong chiến đấu, đối phương sử dụng thuật pháp tinh diệu, uy lực đều cực mạnh, tiêu hao khẳng định là rất lớn. Kể từ đó, nói ít có 5 thành phần thắng. Liều một phen lời nói, cố gắng có thể chuyển bại thành thắng. Lão Long Vương ở trong lòng yên lặng suy tính lấy, hắn dương mắt kiểm nhìn về phía Hứa Thanh, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ thấy được, Hứa Thanh lấy ra một chiếc bình ngọc đẩy ra miệng bình. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị lập tức tràn ngập ra. Đông Giang Long Vương ngửi thấy một chút khí vị, liền biết khẳng định là thượng hạng đan dược, đối với chữa thương khôi phục tinh khí có hiệu quả. Không có quản lão Long Vương ánh mắt, Hứa Thanh há miệng liền đem trong bình ngọc đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thanh xả khí tức cấp tốc khôi phục, bất quá thời gian qua một lát, cường hoành pháp lực ba độc lần nữa nộn nhạo lên. Người Đông Giang Long Vương trong mắt chừng một cái, hắn lật tay lại, trong tay giống nhau xuất hiện mấy quả đan dược, nhét vào trong miệng về sau, thương thế pháp lực giống nhau bắt đầu khôi phục. Nhưng rất rõ ràng, hiệu quả muốn so Hứa Thanh kém hơn một đoạn. Chú ý tới khác biệt về sau, trong lòng của hắn vừa mới dấy lên hy vọng trực tiếp bị dập tắt. Phần thắng xa vời a. Đông Giang Long Vương một mạch không có đi lên, thể nội dược lực khuấy động, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Nên làm cái gì? Lão Long Vương tại quá khứ gần ngàn năm bên trong, chưa từng có giống như bây giờ vội vàng suy nghĩ qua. Hắn cố gắng suy tư, nhưng trong đầu hiện ra hình tượng, phần lớn đều là nhẹ nhàng nhảy múa nữ yêu. Gần nhất rất nhiều năm bên trong, hắn cơ bản đều là đang hưởng thụ. Xét đến lúc dùng mới thấy ít, lão Long Vương hiện tại vô cùng hối hận. Hắn kiệt lực đè xuống những cái kia lộn xộn, vô dụng, hỗn loạn cảnh tượng, ý đồ nghĩ ra một cái có thể giải quyết tốt đẹp bây giờ cục diện ý tưởng. Một vài bức ký ức hình tượng như điện ở trước mắt lấp lóe, trong đó có thật nhiều long nữ hình tượng. Ở trong long nữ nhẹ sắn trên trán rủ xuống tóc xanh, tay cầm một bản nhân tộc cổ tịch, đang tràn đầy phấn khởi cùng lão Long Vương giảng thuật trong đó ghi lại nhân tộc các bậc tiền bối sự tích. Nghĩ đến đây, Đông Giang Long Vương trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến long nữ Tuyết Nhi đã từng nói cho hắn thuật một cái cố sự. Tại làm lớn trước đó một cái triều đại bên trong, Bắc Man hung hãn, uy hiếp tiền triều kinh đô, tại diệt quốc dưới áp lực, tiền triều nghĩ ra hòa thân biện pháp, đem nhà mình công chúa gả cho Bắc Man khả hãn, để đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Mấu chốt nhất là tiền triều cuối cùng gả đi cũng không phải thật sự là công chúa, mà chỉ là một cái thế thân mà thôi. Tư liệu lịch sử bên trong tiền triều đối mặt tình huống, cùng bây giờ có dị khúc đồng công chi diệu à? Đông Giang Long Vương tới linh cảm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hung hãn thanh xà, trên mặt nếp nhăn phun trào, cười cùng một đóa lao hoa cúc dường như. Hứa Thanh nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng một hồi ác hàn, có chút muốn cho lão Long Vương một bàn tay xúc động. Đông Giang Long Vương cảm giác được Hứa Thanh ánh mắt biến hóa, vội vàng đưa tay, nói: "Hiện tế, cớ gì muốn động thủ?" Sương hô bên trên biến hóa, chính là Hứa Thanh nhất thời đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi Đông Giang Long Vương còn một bộ muốn liều mạng tư thế, thế nào xoay mặt liền kêu lên hiện tế. Trước sau tương phản, nhường Hứa Thanh nghĩ đến Hắc Bạch hai vị thủy yêu. Trước mắt đến xem, Đông Giang Long cung tập tục là từ trên cao đi xuống, Bạch Hoa Nhi Hắc cùng Hắc Hoa Nhi Bạch chắc là chịu Long Vương tiêm nhiễm quá lâu. Bất quá Hứa Thanh cũng không buông xuống cảnh giác. Ngàn năm con rùa vạn năm rùa, Đông Giang Long Vương một đầu nhanh 1000 tuổi giao long, trong bụng con quấn tuyệt không phải bình thường. Huống chi mình chỉ là hỏi một câu, đối phương trực tiếp quay đầu gọi mình hiện tế. Nhà ai trưởng bối không biết xấu hổ như vậy a? Tốt xấu là trưởng quản một dòng sông lớn thủy thần Long Vương, đặt ở Vân Châu đó cũng là có mặt mũi, sao lại một chút không thèm để ý mặt mũi? Trong đó, hơn phân nửa có trá. Đông Giang Long Vương thấy Hứa Thanh thu liễm khí tức, mừng thầm trong lòng, trên mặt ý cười càng đậm. Có hy vọng a. Trước lấy kế hoan binh ngăn chặn đối phương, giả ý đáp ứng, đến lúc đó trở về Long Cung, đem ai gả tới còn không phải từ mình nói tính. Coi như không tin thủ hứa hẹn, hắn còn dám đánh giết tới cửa không thành. Tuyết Nhi đọc sách quả thật hữu dụng, hôm nay cứu được vi phụ một đầu mạng giả a. Hắn cười ha hả tiếp tục nói đến sợ ngươi không tin ta sát thực không tin. Hứa Thanh trực tiếp mở miệng. Ách Đông Giang Long Vương một mạch thẻ cổ họng, sắc mặt một chút vừa đỏ, Hắn ho khan vài tiếng, lựa chọn không nhìn Hứa Thanh lời nói, tiểu nữ tuổi tác cũng tới, đúng là nên tìm tốt vị hôn phu thành hôn, lại Tuyết Nhi con đường tu hành rất đặc biệt, bây giờ chiến lược yếu ớt, tìm phu quân tất nhiên cần phải thực lực cường hãn, có thể hộ nàng chu toàn một phen thao thao bất tuyệt xuống tới, tổng ý tứ nói đúng là Hứa Thanh phù hợp. Chúng ta hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, ta nhìn hiển tế ngươi liền vô cùng phù hợp, Tuyết Nhi nếu là có thể gả cho ngươi, quả thật trời đất tạo nên một đôi. Đông Giang Long Vương nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thanh, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói vậy. Nếu là lướt qua thê thiếp quá nhiều, thân phận đang chờ nhân tố, tên trước mắt đích thật là tối thượng đẳng con rể lựa chọn. Thực lực mạnh mẽ, đạo pháp cao thâm, không sợ chính mình giao long uy áp, chắc hẳn huyết mạch cũng là khó lường. Thê thiếp quá nhiều điểm này, hắn có thể nhắm mắt lại làm nhìn không thấy. Vừa vặn phần không phải điểm này, cũng đủ để phá hỏng tất cả khả năng. Hắn là làm lớn sắc phong Đông Giang Long Vương, tuy là yêu tộc lại lệ thuộc vào nhân tộc bên này, mà đối phương thì là đồng tiên ti điểm danh muốn giết chết trong núi lại yêu. Thân phận hoàn toàn là đối lập. Làm sao có thể kết thân? Trừ phi làm lớn vong, hoặc là Vân Châu thoát ly làm lớn trưởng khống. Nhưng là điều này có thể sao? Đông Giang Long Vương thầm than một tiếng, đè xuống tạp niệm, hiện tại chủ yếu nhất là đem trước mắt cửa này qua lại nói. Không biết hiền tế ý của ngươi như nào? Bất quá lão phu cảm thấy không thể nóng nổi, tình cảm phương diện này cần từ từ sẽ đến, ta phải trở về thật tốt làm một chút công khóa của nàng. Đông Giang Long Vương hỏi dò. Hứa Thanh cười, hắn đã liệu định Đông Giang Long Vương khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm, nếu là đem nó thả đi, chắc chắn sẽ không lại lên núi. Cái này xác thực không nóng nảy. Hắn nhẹ gật đầu. Đông Giang Long Vương trong lòng vui mừng, chắp tay nói, đã như vậy, vậy lão phu ta đi đầu trở về, chờ tuyển ngày lành đẹp trời, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Hứa Thanh thân hình lóe lên, xuất hiện tại lão Long Vương trước mặt, trên mặt ý cười chậm rãi nói, cùng lệnh thiên kim tình cảm tạm thời không nói, nếu là quả thật hữu duyên, về sau ngài cũng là ta lão trượng, trước hết mời ngài về núi, chúng ta trước thật tốt liên lạc một chút tình cảm. Vừa dứt lời, không chờ Đông Giang Long Vương lại nói, một cơn gió lớn cuốn tới, lôi cuốn lấy lão Long Vương hướng Thái Hành Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, Hứa Thanh truyền lệnh cho nghe hỏi chạy tới một đầu đại yêu. Truyền tin tới Đông Giang Long Vương, liền nói Long Vương muốn tại chúng ta cái này làm khách mấy ngày, nhường Long nữ, tuyệt đối không nên lo lắng. Tuân mệnh. Kia đại yêu lĩnh mệnh rời đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đông Giang Long Vương nghe vậy sắc mặt chấp nhận. Chính mình là tìm đến phiền toái, làm sao lại vô cớ biến thành làm khách, rõ ràng như thế sơ hở, chính là đồ đần đều có thể phản ứng ra không đúng. Cho đến lúc đó, Tuyết Nhi có thể hay không tự mình lên núi tới cứu mình. Vậy nhưng thật sự là dê vào miệng bọn. Nghĩ đến đây, lão Long Vương bên miệng sợi râu điên cuồng co quắp, khí cấp công tâm phía dưới, hai mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Rốt cục phong suất, nhìn một chút, thiếu càng 13 trường, hôm nay suốt đêm gõ chữ, tận lực trong vòng 3 ngày bù lại. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 112, Long Vương đại nhân bị trói rồi. Khiếp sợ lão Long Vương. Chương 112, Long Vương đại nhân bị trói rồi. Khiếp sợ lão Long Vương. Vân Châu, mãnh liệt Đông Giang dưới nước, một tòa xa hoa Long cung tọa lạc. Long cung cổng đống loạn thạch bên trên, mặt trắng thủy yêu cùng mặt đen thủy yêu một tạ một hữu ngồi. Lộc cộc mặt đen thủy yêu bạch oa nhi hắt phun ra liên tiếp bong bóng, nhìn qua xa xa thủy vực, ánh mắt thâm trầm, chờ đợi bên trong mang theo vẻ đau thương. Long Vương lão nhân gia ông ta sợ là thật không về được. Bạch oa nhi hắt nói. Mặt trắng thủy yêu hắt oa nhi bạch lắc đầu, có thể hay không trở về khác nói, nhưng tỷ lệ lớn là không có lo lắng tính mạng. Nói cũng đúng. Bạch oa nhi hắt gật đầu, theo Long Vương nhiều năm như vậy, ta đối với hắn lão nhân gia có lòng tin, nhất định có thể bắt lấy một đường sinh cơ kia. Ngay tại hai vị thủy hành đại yêu nói chuyện phiếm thời điểm, xa xa thủy vực xuất hiện chấn động. Một cái con cua lớn 8 cái chân bay múa, hướng phía Long cung phương hướng băng băng mà tới. Chuyện gì xảy ra? Hai vị thủy yêu lúc này lách mình tiến lên, đem nó ngăn lại. Thuộc hạ gặp qua hai vị tiên phòng, tiểu nhân phụ mệnh tạm thời đóng quân Tịnh Nguyệt Hà, giám thị đại sơn động tĩnh. Ngay tại vào lúc giữa trưa trong núi có tiểu yêu xuất hiện, đem một đạo linh nhanh chóng đầu nhập Tịnh Nguyệt Hà, nói là việc quan hệ Long Vương đại nhân, tiểu nhân không dám trì hoãn, hộ tống linh nhanh chóng đến đây. Hắc Bạch hai vị thủy yêu là Đông Giang Long Vương tọa hạ tiên phong đại tướng, tại Đông Giang thủy vực địa vị khá cao, con cua tiểu yêu nhìn thấy bọn chúng tự nhiên không dám giấu giếm. Bạch tiên phong cùng Hắc tiên phong liếc nhau, một cái giống nhau suy nghĩ hiện lên ở trong đầu. Long Vương lão nhân gia ông ta khẳng định là cắm. Nhanh chóng cho ta. Hắc Oa Nhi bạch đưa tay ra nói. Con cua tiểu yêu nghe vậy, trong miệng tuốt ra một khối lấp lóe quang mang bạch ngọc. Hắc Oa Nhi bạch đoạt lấy linh nhanh chóng, phất tay ra hiệu con cua tiểu yêu tạm thời rời đi. Chờ sau khi đi, hắn lúc này mới cùng Bạch Oa Nhi Hắc cùng nhau mở ra linh nhanh chóng. Bạch ngọc tỏa ra ánh sáng, trong đó chỗ ghi lại tin tức hiện ra. Hai vị thủy yêu nghe linh nhanh chóng bên trong, hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng tiến tới lặng lẽ phân tích ra. Phía trước cũng là dễ lý giải, Long Vương khẳng định là bị trói, câu nói sau cùng kia là có ý gì? Ở trong có nhiều bí ẩn, Long nữ điện hạ làm sao lại không lo lắng? Lấy vị kia tính tình, khẳng định là để mắt tới Long nữ điện hạ, lần này truyền đến linh nhanh chóng, mục đích khẳng định là tại Long nữ điện hạ trên thân. Đã như vậy, vậy thì tốt rồi làm. Bọn chúng thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, quyết định được chủ ý, lập tức xông vào tới Long cung bên trong. Không tốt rồi. Long Vương đại nhân bị trên núi xà yêu cho trói lại. Một đạo thê lương hò hét vang vọng Đông Giang Long Vương. Nhất thời, cả tòa Long cung đều xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Trong núi lớn, Hứa Thanh mang theo Đông Giang Long Vương trở lại Thái Hành Sơn. Đông Giang Long Vương thương thế còn chưa khôi phục, căn bản bất lực phản kháng, lại bị tức đã hôn mê, chờ chưa tỉnh lại đã đi tới đỉnh núi. Vừa mới thức tỉnh, hắn liền đã nhận ra dị thường, thật là nồng nặc linh khí. Lão Long Vương một tiếng kinh hô, linh khí chung quanh thật sự là quá nồng nặc. Hắn tuổi trẻ lúc du lịch thiên hạ, từng trải qua không ít linh khí nồng đậm chi địa, có thể những địa phương kia cơ bản đều tại một chút bí ẩn bảo địa. Mà giống trước mắt ngọn núi lớn này, tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới, là thật không thể tưởng tượng nổi. Dạng này một khối linh khí nồng đậm chi địa, làm lớn không có lý do gì không đem nhận lấy. Làm sao lại rơi xuống Cạn Sơn yêu tu trong tay? Quá không hợp sửa lại. Tụ linh đại trận. Đông Giang Long Vương lại là một tiếng kinh hô, chợt lắc đầu, không đúng, cho dù có tụ linh trận cũng không thể lại nồng đậm đến mức này. Hắn đánh giá chung quanh, trong lúc nhất thời đều quên chính mình giận ngất đi nguyên nhân. Vừa rồi chiến đấu động tĩnh rất lớn, kinh động đến toàn bộ sơn lâm. Lúc này, lần lượt có đại yêu đến đây điều tra. Một đầu cự hình chim ưng xuất hiện ở trên không, cánh chim gần trăm trượng, đỉnh đầu kim sắc lông vũ lấp loé qua mang, từ xa đến gần, trong chớp mắt liền tới phụ cận. Đại vương, thuộc hạ nghe đến bên này có động tĩnh. Đệ tử Truy Phong lĩnh đại yêu mở miệng nói, bởi vì trên đầu lông vũ là kim sắc, cho nên Hứa Thanh cho nó lấy tên gọi Kim Đỉnh. Kim Đỉnh xem như ưng tộc đại yêu, trời sinh có thể bay tưởng, lại ánh mắt sắc bén, rất thích hợp tuần sát biên giới lãnh địa. Nó cùng Lục Lưỡng như thế, xem như Hứa Thanh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bây giờ cũng là cái thứ nhất phát giác được động tĩnh, cũng chạy tới đầu tiên đại yêu. Không có việc gì, bản vương hoạt động một chút gân cốt mà thôi, trở về đi. Hứa Thanh ném ra hai viên linh đan, đa tạ đại vương ban thưởng. Kim Đỉnh có chút kích động, vội vàng nhận lấy linh đan. Nó đứng dậy chuẩn bị bay đi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, quay đầu nói rằng, đại vương, hai ngày trước thuộc hạ trải qua Tam Linh Cốc, gặp bàn cầu nhi cùng xấu đàn nhi, bọn chúng để cho ta tiện thể nhắn, nói đã biết sai rồi, thỉnh cầu giảm bớt điểm cho Lục Lưỡng làm việc thời gian. Lần sau bọn chúng lại cầu ngươi, liền lại cho bọn chúng thêm một tháng, liền nói là bản vương nói. Hứa Thanh nói, tuân mệnh. Kim Đỉnh gật đầu, dương cánh trốn vào tầng mây. Sau đó, lần lượt lại có mấy vị đại yêu xuất hiện, đến đây điều tra tình huống. Hứa Thanh từng cái đuổi, cũng lần lượt ban thưởng linh đan. Đông Giang Long Vương một mực không nói gì. Trên thực tế theo Kim Đỉnh xuất hiện bắt đầu hắn liền ở vào chấn kinh trạng thái. Hứa Thanh vị trí khu vực là Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, sinh hoạt cơ bản đều là bình thường yêu tộc. Phần lớn đều huyết mạch bình thường, tư chất bình thường, tương lai thành tựu có hạn. Nhưng mảnh rừng núi này nói theo một ý nghĩa nào đó, muốn so Thâm Sơn yêu linh giới tàn khốc không ít. Nơi đó có bên trên tam phẩm yêu vương tọa chấn, có cơ bản trật tự. Mà đại sơn bên ngoài khác biệt, càng nhiều máu tanh chém giết. Có thể ở nơi này còn sống sót, cũng một đường tu hành đến bây giờ, đều là các tộc ở trong người nổi bật. Bởi vậy, giống Kim Đỉnh, Lục Lưỡng loại này đại yêu, kỳ thật tư chất đều tính có thể. Một khi có tương ứng tài nguyên cung ứng, thực lực của bọn nó liền sẽ nên đón một cái bộ phát kỳ. Nguyên bản Thái Hành Sơn các nơi riêng phần mình có đại yêu chi phối, linh dược linh thảo các loại tư nguyên cung trùng, lại luyện đan là việc cần kỹ thuật, bình thường yêu tu căn bản sẽ không. Hứa Thanh xuất hiện giải quyết những vấn đề này. Hắn lấy thực lực cường hãn chấn áp Thái Hành Sơn ở bên trong chín khối địa vực, cũng nắm giữ địa sát thuật như thế thần thông, có thể luyện chế ra phẩm chất cực tốt linh đan. Có những linh đan này trợ giúp, đại yêu nhóm đạo hạnh phần lớn đều đã đột phá 2000 năm, hướng phía 3000 năm đạo hạnh đại quan tề đầu tích tiến. Tại Đông Giang Long Cung ở trong, Hắc Qua Nhi Bạch cùng Bạch Qua Nhi hắc hơn 2000 năm đạo hạnh, liền có thể trở thành Long Cung tiên phong đại tướng. Dạng này thủ hạ, Đông Giang Long Vương tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, cũng chính là thời gian nuốt một nén hương, hắn liền gặp được gần 10 vị. Những này đại yêu khí tức một cái so một cái hung hãn, toàn thân hung sát chi khí, xem xét cũng không phải là hạ người bình thường. Trái lại Long Cung bên trong Hắc Bạch hai vị tiên phong, nói năng ngọt sớt, năm thành công lực đều đang quay mông ngựa bên trên. Đại sơn phía ngoài nhất khu vực, lúc nào có nhiều như vậy đại yêu? Trọng yếu như vậy tình báo, Hắc Bạch hai vị tiên phong vậy mà không có mang về đến. Nghĩ đến mới xuất hiện đại yêu nhóm, làm việc lôi lệ phong hành, gọi là một cái uy vũ khí phách, lại nghĩ tới nhà mình Long Cung kia hai thủy yêu. Lão Long Vương có loại đem bọn nó bóp chết xúc động. Hắn quay đầu nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Hứa Thanh, ánh mắt biến đổi lại biến, đột nhiên cảm giác tên trước mắt càng thêm thần bí. Đệ tử chuyên hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 113, 4000 dòng dõi ban thưởng. Dị chủng linh căn. Kiếm trận trận đồ. Chương 113, 4000 dòng dõi ban thưởng. Dị chủng linh căn. Kiếm trận trận đồ. Đông Giang Long Vương rất nhanh lại lâm vào tới lo lắng ở trong. Mỗi lần nghĩ đến Hứa Thanh truyền ra cái kia đạo linh nhanh chóng, hắn liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể vọt thẳng về Long Cung. Nhưng có một sợi khí cơ từ đầu đến cuối khóa chặt ở trên người hắn. Lão Long Vương rất rõ ràng, chính mình một khi có cái gì dị động, đối phương có thể sẽ trực tiếp động thủ. Đánh lại đánh không lại, trốn lại chạy không thoát. Hắn bây giờ hoàn cảnh vô cùng hỏng bét, tâm tình càng thêm nóng nảy. Đúng lúc này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Đông Giang Long Vương, hỏi, nghe nói làm lớn viện của tới. Đông Giang Long Vương nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Hứa Thanh sẽ hỏi loại vấn đề này. Ngay sau đó, hắn gật đầu nói, làm lớn lao nguyên soái Tần Chính Thanh xuất quân đội tới, tạm thời vãn hồi xu hướng suy tàn, bất quá Bắc Man giống nhau có viện quân đội tới, hiện tại thế cục rất giằng co. Vân Châu Đồng Tiên Ti Trạm Yêu Ti thực lực như thế nào? Đây là Hứa Thanh tương đối quan tâm vấn đề. Đông Giang Long Vương nhìn thật sâu Hứa Thanh một cái, cũng không có giấu giếm, nói: "Đồng Tiên Ti mấy cái kia chủ sự gia hỏa đều có tứ phẩm thực lực, Trạm Yêu Ti cũng kém không nhiều, nhưng Đồng Tiên Ti dưới trướng còn có không ít thành hoàng thổ địa, cũng là một cô không thể khinh thường lực lượng." Hứa Thanh hỏi: "Không có bên trên tám phẩm tu sĩ sao?" "Vậy thì không rõ ràng, lão giả ta chung quy là yêu tộc, bọn hắn sao có thể cái gì đều nói với ta?" Đông Giang Long Vương lắc đầu. Hứa Thanh trong mắt thần sắc biến ảo, dường như đang suy tư điều gì. Tâm niệm vừa động, hơi mở hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh: Hứa Thanh, thân phận: Thái Hành Sơn Thần, Cửu Vực Chi Chủ huyết mạch, tính huyết: 600, 1000, thân dài: 93, 5 mét đạo hạnh, 5050 năm đời sau số lượng: 3998 thiên cương pháp, hô phong hoán vũ địa sát thuật, định hân, phụ thực, bố trợ, hồ thiên, tiểm nhận pháp thuật, huyền thiên thần quang, địa thính thuật, liêm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật. Đạo hạnh của hắn đã đột phá 5000 năm, khoảng cách 6000 năm đạo hạnh đại quan càng ngày càng gần. Chờ đi vào 6000 năm đạo hạnh, tấn thân tới tứ phẩm phạm chủ ở trong, không nói Vân Châu không có đối thủ, ít ra sẽ không còn có ai có thể uy hiếp được hắn. Nhìn qua hệ thống số liệu bảng, Hứa Thanh mơ hồ có chút cảm giác cấp bách. Liêu Mi vừa sản xuất không bao lâu, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Bạch Linh cùng Tịnh Nguyệt Hà Thần còn không biết lúc nào thời điểm sản xuất, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian. Dưới núi nữ yêu thê tử nhóm cơ bản đều sinh sản xong chắc chắn, chỉ có cực kỳ cá biệt còn dựng dục dòng dõi đời sau. Những ngày gần đây, hệ thống tiếng nhắc nhở là càng ngày càng ít. Hứa Thanh đạo hạnh tốc độ tăng lên dần dần chậm lại. Đây là hắn không thể chịu đựng được. Mong muốn ở cái thế giới này thật tốt sinh tồn được, thực lực là thứ trọng yếu nhất. Làm lớn quan phụ uy hiếp, sâu trong núi lớn yêu linh giới tử cái động thiên chi chủ, cùng cạn sơn trung quanh yêu tu. Đây đều là cuộc sống an ổn to lớn uy hiếp. Nếu không mau chóng tăng thực lực lên, về sau như thế nào đối diện với mấy cái này cường địch? Nghĩ đến đây, Hứa Thanh lập tức hạ quyết tâm. Bộ phận thê tử hai thai kế hoạch nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Cùng lúc đó, một đạo tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Người thứ 3999 vị trí tự sinh ra, sinh mà hòa yêu, thể chất yếu đuối, chết hiểu chi tướng. Ngươi thu hoạch được 5 năm đạo hạnh. Nghe bên tai thanh âm, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào dưới núi một tòa trong huyệt động. Nơi đó đang có một đầu rắn cái tại sinh nở. Ngay sau đó, tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngươi thứ 4000 vị trí tự sinh ra, sinh mà hòa yêu, thể chất đồng dạng, ngươi thu hoạch được 10 năm đạo hạnh. Kiểm tra tới túc chủ đời sau số lượng đạt tới 4000, sinh sôi hành trình đạt đến mới tiết điểm, ngươi thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Địa sát thuật tòa hỏa, gọi là nhập lửa không đốt, là tị hỏa quyết. Linh căn dưỡng hồn liên, khó gặp dị chủng. Hạt sen có ẩn dưỡng hồn phách nguyên thần công hiệu, có thể dùng lấy luyện chế linh đan. Kiếm trận trận đồ, nguồn gốc từ viễn cổ đại tông di vật, có thể dựa vào trận đồ bố trí thủy linh thiên hoa kiếm trận, đại trận lấy thủy hành làm cơ sở, thủy nguyên mượn thiên địa lệ khí hóa thành linh kiếm, càn quét thiên địa rào sát tất cả. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Hứa Thanh dựng thẳng đồng bên trong sáng lên tinh quang, một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chợt lóe lên. Dòng dõi số lượng đạt tới 4000 chỉnh, ban thưởng 10 phần phong phú. Địa sát thuật tọa hỏa, tị hỏa quyết. Nắm giữ môn thần thông này, đa số hỏa hành thuật pháp đối Hứa Thanh ảnh hưởng liền sẽ giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là linh căn dưỡng hồn liên cùng kiếm trận trận đồ. Hiện nay, Hứa Thanh có lãnh địa ở trong linh dược linh quả số lượng đông đảo, nhưng đa số đều là một chút bình thường phẩm chất, số ít hiệu quả tốt còn là bởi vì năm cực cao, giống dưỡng hồn liên dạng này dị chủng là không có. Lại dưỡng hồn liên hiệu quả nhằm vào hồn phách nguyên thần thì càng lộ ra chân quý. Về phần kiếm trận trận đồ, giá trị không thể so với dưỡng hồn liên nhỏ, thậm chí muốn vượt qua không ít. Nhất là đối một ít tông môn thế lực mà nói, kiếm trận trận đồ giá trị muốn so một loại nào đó linh dược phải hữu dụng nhiều. Hai thứ đồ này vừa vặn cũng là Hứa Thanh cần có. Đè xuống sự hoan hỉ trong lòng, Hứa Thanh thân hình lóe lên, hướng phía dưới núi phóng đi. Đông Giang Long Vương không rõ ràng cho lắm, do dự một cái chớp mắt sau, vội vàng đi theo. Sau một lát, Hứa Thanh đi vào dưới núi tòa nào đó bên ngoài hang động, kim sắc dựng thẳng đồng ngắm nhìn ở trong rắn cái cùng nó dưới thân rắn trứng. Nương theo lấy tu vi tăng tiến, linh mâu có thể nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Hắn thấy rõ ràng, rắn cái dưới thân một cái rắn trứng bên trong lượn lờ lấy một sợi hắc khí. Kia là sắp chết sinh linh mới có thể có âm tà tử khí. Rất rõ ràng chết sớm chi tướng. Phu quân trong huyệt động truyền ra một đạo hư nhược thanh âm. Vừa mới sinh con nữ yêu chú ý tới cửa động Hứa Thanh, nỗ lực trèo chống thân thể mong muốn ra nên tiếp. Không nên động, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Hứa Thanh thanh âm nhu hòa xuống tới, lấy ra một bình linh đan liền đưa vào hang động. Theo tới Đông Giang Long Vương thấy một màn này, quay đầu nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít hang động, khóe miệng sợi râu run rẩy. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện trong huyệt động gián trứng. Không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, Hứa Thanh liền đã có động tác. Hắn mở miệng niệm tụng chân ngôn pháp chú, chợt toàn bộ sơn lâm đều phát ra một đạo vang vọng. Sau một khắc, phương biên hơn 10 dặm cỏ cây có chút chập chờn, một chút ánh quang tùy theo bay ra. Điểm điểm ánh quang hội tụ thành sông, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí từ trong đó lan tràn ra, đây là từ sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành suối lưu. Tại Hứa Thanh dẫn đạo dưới, bọn chúng cùng nhau chút vào tới trong huyệt động. Lượn lờ tại rắn trứng trung quanh màu xám tử khí cấp tốc biến mất. Ở trong tiểu xà tỏa ra một luồng sinh cơ phồn thịnh, tràn đầy sinh mệnh khí tức theo rắn trứng bên trong lưu truyền mà ra. Hứa Thanh điều động sơn thần quyền bính bảo hộ chính mình dòng dõi, toàn bộ sơn lâm đều lập tức hưởng ứng, dâng ra chính mình một chút sinh mệnh bản nguyên vì đó đền bù sinh cơ. Một bên Đông Giang Long Vương nhìn thấy một màn này, thân thể tựa như tượng bùn đồng dạng cứng tại nguyên địa, miệng đại trương thật lâu không thể khép kín. nửa ngày về sau, một tiếng kinh hô vang vọng sơn lâm. Ngươi là sơn thần, chân chính sơn thần. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 114, long nữ hồn phách bên trên ẩn tật. Hai ta có thể các bàn luật gắt. Chương 114, long nữ hồn phách bên trên ẩn tật. Hai ta có thể các bàn luật gắt. Khó trách ta vừa mới tiến sơn thời điểm cũng cảm giác bại lộ, thì ra ngươi là sơn thần Đông Giang Long Vương nỉ non, nhìn chằm chằm lấy Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Bọn hắn loại này bị làm lớn sát phong tồn tại, mặc dù có một cái sơn thần hoặc là thủy thần tên tuổi, lại cũng chỉ có một cái danh phận mà thôi. Chân chính sơn thủy chi thần là đạt được Giang Hà Đại Sơn công nhận tồn tại. Các thần có thể mượn dùng sông núi đầm nước lực lượng, có được rất nhiều vượt quá tưởng tượng năng lực. Cũng tỉ như nói hiện tại, Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, khe núi vạn vật đều dâng ra tự thân một chút sinh mệnh tinh hoa, vì đó đời sau tái tạo căn cốt sinh cơ. Có thể nghĩ muốn lấy được sông núi tán thành, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đông Giang Long Vương rất rõ ràng trong đó độ khó, bởi vậy thì càng thêm chấn kinh. Thanh âm của hắn truyền vào trong rừng, mảng lớn tức điệu bị kinh động, vỗ đội cánh bay về phương xa. Lớn tuổi, cảm xúc tốt nhất đừng thay đổi rất nhanh, không phải dễ dàng giảm thọ. Hứa Thanh nghiêng đầu lại, bình tĩnh nói: Ngươi làm như thế nào? Đông Giang Long Vương tiến tới góp mặt mở miệng hỏi thăm. Hắn nếu là có thể đạt được Đông Giang tán thành, thu hoạch được Đại Giang trợ giúp, thực lực tất nhiên sẽ tăng gọn một mảng lớn. Đến lúc đó Vân Châu Đồng Tiên Ti ra hỏa nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu. Hứa Thanh lắc đầu, không rõ lắm, đều là nước chảy thành sông, cũng không gặp phải phiền phức gì. Hiện thế, chúng ta sớm muộn đều là người một nhà, cớ gì giấu giếm? Đông Giang Long Vương ý đổ lôi kéo làm quen, mà ở phương diện này, Hứa Thanh xác thực không có cái gì cụ thể kinh nghiệm, coi như muốn truyền thụ cũng không biết từ chỗ nào nói đến. Hứa Thanh làm xong việc về sau, quay người lên núi. Đông Giang Long Vương theo sát lấy, nhắc tới không ngừng, hứa hẹn ra không ít chỗ tốt, nhưng thủy chung không có đạt được một cái trả lời chắc chắn. Chờ trở lại đỉnh núi, Đông Giang Long Vương thấy Hứa Thanh không chịu nói, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay áo tử, đi vào đỉnh núi cây đào bên cạnh, đưa tay lấy xuống quả liên ăn. Ta nói, ngươi thật chuẩn bị cùng đám người kia cùng chết. Hắn đổi một cái chủ đề, biểu lộ nghiêm túc, thực lực ngươi quả thật không tệ, có thể nghĩ muốn cùng làm lớn đối kháng. Vẫn là chênh lệch quá xa. Nói thật, nếu không phải thân phận của ngươi vấn đề, Tuyết Nhi gả cho ngươi cũng là lựa chọn tốt, đáng tiếc á lão Long Vương lắc đầu. Thấy Hứa Thanh không nói lời nào, hắn cũng không thèm để ý, đi vào cây đào bên cạnh lại lấy xuống một quả quả đào, tự mình nhắc tới lên. Lão phu liền nói rõ, Tuyết Nhi không có khả năng rời đi Vân Châu đến trên núi. Nàng lúc sinh ra đời tiên tượng có biến, một sợi sát phạt khí trốn vào Nê Hoàng Cung. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều cần nho đạo tu sĩ ra tay giúp đỡ áp chế hồn phách bên trong sát khí, nếu không liền có hồn phi phách tán phong hiểm. Nếu là theo tiểu tử ngươi, đến đâu tìm nho đạo tu ra đi, chẳng phải là một con đường chết. Đông Giang Long Vương ngửa mặt lên trời thở dài, yên lặng khẩn cầu nữ nhi có thể giữ vững tỉnh táo, không nên tùy tiện đến đây lại sơn. Không thể trực tiếp xóa đi kia sợi sát phạt khí sao? Hứa Thanh thanh âm truyền đến. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đông Giang Long Vương cười nhạo một tiếng, hồn phách là cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương, đến lúc đó vấn đề liền lớn. Đã yếu ớt, vậy thì tăng cường một chút không phải? Ngươi đây không phải tranh cãi? Đông Giang Long Vương xoay đầu lại, lời nói lại là im bặt mà dừng, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy được, Hứa Thanh trước mặt một quả tử sắc hạt giống đang chậm rãi bồng bền. Giữa hồn liên, Đông Giang Long Vương nghẹn ngào kêu to, thân thể chạm điện điên cuồng run rẩy. Ngươi biết? Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Lão đầu râu bạc không có trả lời, một cái hổ phát liền bật lên. Hứa Thanh phản ứng rất cấp tốc, lúc này liền dưỡng hồn liên hạt giống thu bảo. Đông Giang Long Vương vừa hụt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt đỏ bừng, đội băng nói: Hiện tế, nếu là có thể đem hạt giống này cho ta, về sau chúng ta liền các bàn luật cắt, ngươi quản ta gọi nhạc phụ, ta quản ngươi gọi đại ca vừa vặn rất tốt. Hứa Thanh là hoàn toàn xác nhận, trước mắt vị này mặc dù có cái Đông Giang Long Vương thân phận, nhưng trên thực tế lại là không cần mặt mũi lao thất phu. Cái đồ chơi này đối con gái của ngươi hữu dụng à? Hứa Thanh cười hỏi: Dưỡng hồn liên chính là dị trùng, có bổ dưỡng hồn phách công hiệu. Năm đó ta tìm khắp năm châu chi địa cũng không từng tìm tới một gốc, không nghĩ tới ngươi lại có hạt giống. Đông Giang Long Vương vẻ mặt trịnh trọng lên, nói cái giá đi, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Cái gì đều không cần, liền muốn cưới con gái của ngươi. Hứa Thanh rất trực tiếp, cùng trước mắt loại này lao thất phu không có gì tốt che lấp lấp, không có cách nào thương lượng. Ta liền cái này một cái yêu thích, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta đối với mình thê tử đều rất tốt, không tin ngươi liền ra ngoài hỏi thăm một chút. Nghe nói Tịnh Nguyệt Hà thần cũng là thê tử ngươi, ta có thể đi Tịnh Nguyệt Hà hỏi thăm một chút sao? Ha ha ha, Đông Giang Long Vương khoe miệng sợi râu giật, chú ý tới Hứa Thanh đôi mắt bên trong hung quang, đội bằng nói, ta có thể bằng lòng ngươi, bất quá chuyện này chung quy là ngươi cùng Tuyết Nhi chuyện, còn phải Tuyết Nhi bằng lòng mới được. Không sao, nàng sẽ bằng lòng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, chợt hỏi, những cái kia nho tu biện pháp không thể trừ tận gốc, cho nên mới bằng lòng như vậy dứt khoát. Lão Long Vương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nói, không phải không cách nào trừ tận gốc, là trừ tận gốc đối bọn hắn mà nói không có chỗ tốt mà thôi. Hứa Thanh hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu. Chắc là Đồng Tiên Ti những tên kia muốn lợi dụng Long Nữ tiến một bước khống chế Đông Giang Long Vương, lúc này mới cố ý kéo lấy không nguyện ý trừ tận gốc Long Nữ hồn phách bên trên thai hoàng ẩm. Đông Giang Long Vương bằng lòng thỏa hiệp, một là không muốn bởi vậy nhận kiểm chế, hai cũng là vì nữ nhi suy nghĩ. một mực bị nhân loại nắm trong tay sinh tử tư vị không dễ chịu, lão Long Vương cũng nghĩ nhường lòng nữ tử tại còn sống. Bây giờ có thể cho ta a? Lão Long Vương đưa tay đòi hỏi hạt giống. Hứa Thanh lắc đầu nói, bây giờ Vân Châu đại loạn, nếu là tin tức lưu truyền ra đi, ngươi sợ là không gánh nổi cái này dị chủng, vẫn là chủng tại trên núi tương đối tốt. Lão Long Vương trầm ngâm một lát, mong muốn phản bác, có thể nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra một cái cớ thích hợp. Hắn hiếm thấy công nhận Hứa Thanh lời giải thích. Hứa Thanh suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một nơi tốt, nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn thôi động yêu đan, mượn tới một cơn gió lớn, thân thể hóa thành một sợi thanh quang thẳng vào trời cao. Lão Long Vương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo sát phía sau đi theo. Có thể ngự không phi hành về sau, Hứa Thanh tốc độ nhanh không ít. Không cần một lát, giữ tận màu xanh đầu lâu tự đám mây rủ xuống, sóng gợn lăn tăn ngọa long đàm phản chiếu ở đằng kia song trong mắt màu vàng nóng bên trong. Cái này 80 dặm ngọa long đàm, cũng là một cái không tệ ao hoa sen. Tiếng cười quét sạch, tuần biên vân đế phun trào, từng sợi sắc trời như mũi tên ngã lao đầu xuống, đem trọn phiến ngọa long đàm đều nhiễm lên một mảnh kim sắc. Lão Long Vương đứng tại Hứa Thanh bên cạnh, ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi hơi có chút sửng sợ. Hắn tại Long cung bên trong đợi quá lâu, đã có trên trăm năm chưa từng thấy qua như thế cảnh sắc. Hiện tại chợt nhìn tới, không khỏi tâm thần chập chờn, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ xông xáo cắt châu ký ức, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cùng lúc đó, Hứa Thanh lấy ra dưỡng hồn liên hạt giống, đem nó trực tiếp vùi đầu vào trong hồ. Lập tức, hắn thi triển bố trận chi thuật, bắt đầu ở ngọa long đàm xung quanh khắc họa trận pháp cấm chế. Linh thực sinh trưởng cần đại lượng linh khí, dưỡng hồn liên xem như dị chủng tự nhiên là cần càng nhiều. Hứa Thanh nhất định phải bố trí mấy cái tụ linh trận, khả năng bảo đảm dưỡng hồn liên có thể bình thường sinh trưởng. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tâm giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 115, lo lắng long nữ. Bác rất lớn vu sư. Chương 115, lo lắng long nữ. Bác rất lớn vu sư. Bố trí trận pháp cần rất nhiều vật liệu, có Đông Giang Long Vương tại, Hứa Thanh không có ý định dùng chính mình hàng tồn. Hắn trực tiếp cùng lão Long Vương yêu cầu bố trận vật liệu. Lão Long Vương theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới dưỡng hồn liên tầm quan trọng, liền cắn răng móc ra không ít tài liệu quý hiếm. Từng kiện lấp loé quang mang tài liệu quý hiếm xuất hiện tại hồ nước bên cạnh, mỗi một loại đều giá trị phi phàm, rất nhiều đều là trong núi lớn không có đồ vật. Lão Long Vương tại Đông Giang lăn lộn nhiều năm như vậy, vốn liếng vẫn là tương đối phong phú. Dưỡng hồn liên xem như dị chủng linh căn, giá trị không phải bình thường linh dược có thể so sánh. Bởi vậy, Hứa Thanh bố trí trận pháp thời điểm phá lệ chăm chú, đối với Lão Long Vương xuất ra vật liệu càng không có khách khí, hiệu quả gì tốt lấy cái gì. Ngươi tiết kiệm một chút, những đồ chơi này đều lao nhiên có. Lão Long Vương nhìn xem có chút đau lòng, mở miệng nhắc nhở. Hứa Thanh chỉ coi không nghe thấy, lợi dụng bố trận chi thuật nhanh chóng thiết trí trận pháp. Nửa ngày về sau, tại hao phí rất nhiều vật liệu cùng pháp lực về sau, ba tòa tụ linh đại trận rốt cục dựng thành hình. Trận lên. Hứa Thanh quát khẽ một tiếng, ba đạo sáng chói bạch quang phóng lên tận trời, phương viên trăm dặm linh khí đều bị dẫn động, mãnh liệt hướng phía Ngọa Long Đàm tụ đến. Ngọa Long Đàm linh khí cấp tốc nồng nặc lên, viên kia dưỡng hồn liên hạt giống bắt đầu tự phát hấp thu linh khí. Qua nửa ngày, một đạo nhỏ xíu khe hở xuất hiện đang trồng tử ra bên trên. Chợt, một cây lục sắc chồi non theo trong cái khe dò ra. Không bao lâu, trên mặt hồ liền xuất hiện một gốc xanh biếc còn nhỏ linh thực. Dưỡng hồn liên đã tại Ngọa Long Đàm cắm rễ xuống, kế tiếp duy nhất cần chính là thời gian, chờ đợi dưỡng hồn liên kết xuất hạt sen, liền có thể hái. Đông Giang Long Vương nhìn qua hồ trung tâm kia một chút xanh biếc, thần tình kích động, không cầm được nuốt nuốt bên miệng sợi dâu. Long nữ hồn phách bên trên ẩn tật, là lão Long Vương nhiều năm qua nhức đầu nhất chuyện. Hiện tại có cơ hội hoàn toàn đem ẩn tật diệt trừ, hắn làm sao có thể không cao hứng? Chỉ là nghĩ đến trả ra đại giới, lão Long Vương khẽ miệng ý cười lại từ từ ngưng kết, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng sầu khổ. Giải quyết một nan đề, lập tức lại xuất hiện một cái mới. Phải làm sao mới ở đây? Đông Giang Long Vương tâm tình phức tạp, đã thích thú lại phiền muộn, toàn bẹn không biết Hứa Thanh đã đem còn lại một chút bảo vật vật liệu lấy đi. Sau đó, Hứa Thanh gọi đến Hoa Quả Sơn hầu yêu, căn dặn bọn chúng phòng giữ Ngọa Long Đàm, cấm chỉ toàn bộ sinh linh tự tiện nhập đồng. Phân phó sự tình tốt về sau, hắn liền chuẩn bị trở về Thái Hành Sơn. Đông Giang Long Vương cũng không cùng lấy trở về, dựa theo hắn mà nói, đã bị cưỡng ép lấy không cho rời đi, vậy hắn liền lưu tại Ngọa Long Đàm ngày đêm bảo hộ dưỡng hồn liên, để tránh xuất hiện cái gì sai lầm. Hứa Thanh đáp ứng xuống. Theo vị trí địa lý nhìn lại, Ngọa Long Đàm ở vào Hứa Thanh lãnh địa vị trí trung tâm. Đông Giang Long Vương cho dù có cái gì ý đồ xấu, phải qua đường cũng cần trải qua Thái Hành Sơn. Xem như Thái Hành Sơn sơn thần, nơi này phát sinh mọi thứ đều không thể gạt được Hứa Thanh hai mắt, căn bản không cần lo lắng cái gì. Hứa Thanh một mình về tới Thái Hành Sơn, lấy ra theo đồ sơn tổ địa thác ấn cổ tịch bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thái Hành Sơn bên ngoài, làm lớn, Vân Châu, Đông Giang dưới nước Long Cung. Lớn như vậy trong cung điện, một bóng người xinh đẹp ngay tại đi qua đi lại. Một bộ áo xanh long nữ tuyết nhi gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Lúc này, một mực chờ đợi trong điện hai vị thủy yêu mở miệng nói, "Điện hạ, ngươi đã vài ngày không có nghỉ ngơi, cần phải chú ý thân thể a." "Đúng vậy a, Long Vương đại nhân đạo hạnh cao thâm, không có nguy hiểm gì." Long nữ Tuyết Nhi dừng bước lại, xoay người lại nói, "Các ngươi gọi ta làm sao không lo lắng? Phụ thân rõ ràng là đi tìm phiền toái, quay đầu liền truyền lời mà nói muốn làm khách mấy ngày, còn gọi ta tuyệt đối không nên lo lắng, các ngươi cố gắng ngẫm lại ở trong đó chân thực ý tứ.
Cái gì chân thực ý tứ?
Hắc Qua Nhi Bạch cùng Bạch Qua Nhi Hắc lựa chọn giả ngu. Phụ thân rõ ràng là gặp phải nguy hiểm, nếu không sẽ nói ra câu nói như thế kia sao?
Long nữ Tuyết Nhi khó thở, dậm chân.
Hắc Bạch hai vị tiên phong không biết nên nói thế nào, chỉ có thể cúi đầu giả câm. Thấy chúng nó cũng cho không ra cái gì tính thực chất ý kiến, Long nữ bất đắc dĩ đến cực điểm, phất phất tay ra hiệu bọn chúng lui ra. Đợi đến hai vị thủy yêu rời đi về sau, Long nữ Tuyết Nhi nhìn về phía đại sơn phương hướng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, dường như chọn ra quyết định gì đồng dạng.
Vân Châu biên cảnh,
bình nguyên phía trên, từng tòa xám trắng doanh trướng cắm rễ ở này, làm lớn quân kỳ đón gió tung bay, trong quân doanh tràn đầy túc sát chi khí. Từng người thân mang khôi giáp, võ trang đầy đủ quân sĩ hành tẩu tại trong quân doanh, mỗi người trên thân đều khí huyết tràn đầy, hiển nhiên đều là tu hành thể phách võ giả. Quân doanh ở trong, tuyệt đại đa số đều là võ giả, ba nhà khác tu sĩ có chút thưa thớt. Nhưng khi các binh sĩ gặp phải loại này, người lúc đều sẽ dừng lại thi lễ, biểu lộ mười phần cung kính. Những người này không phải đến từ làm lớn tam ti, chính là đến từ giang hồ các tông môn thế lực tu sĩ, đến tiền tuyến cũng là vì đối kháng Bắc Man quân trận bên trong cổ sư thuật sĩ, là đáng giá bọn hắn tôn kính tồn tại. Cùng lúc đó, trong đó một tòa trong doanh trướng, Vân Châu Đồng Tiên Ti mấy vị chủ sự, Trạm Yêu Ti trấn phủ sứ, cùng Vân Châu Châu Mục tề tụ một đường, chính đang thương nghị lấy cái gì. Triều đình quân lương còn cần 5 ngày khả năng vận đến, bây giờ trong quân lương thảo chỉ đủ kiên trì 3 ngày, còn lại kia 2 ngày trống chỗ, khả năng cần ta chờ ở Vân Châu điều động. Vân Châu Châu Mục sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ một, chư vị cũng biết, hôm nay Vân Châu náo nạn hạn hán, lương thực khan hiếm, đa số đều nắm giữ ở đằng kia chút nhà giàu sang, có nhiều chút bối cảnh, ta cũng không tốt cùng bọn hắn trở mặt, cho nên một số thời khắc, khả năng cần mấy vị đại nhân xuất thủ tương trợ. Đồng Tiên Ti mấy cái chủ sự cùng Trạm Yêu Ti trấn phủ sứ nhất nhất gật đầu. Chuyện nặng nhẹ bọn hắn là phân rõ, loại thời điểm này tự nhiên không thể lại đi để ý những này nhân tình lỗi lời, mọi thứ đều muốn lấy đại cục làm trọng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Vân Châu Châu Mục cũng không lưu thêm. Xem như thống lĩnh Vân Châu sự vụ Châu Mục, hắn cần xử lý chuyện còn có rất nhiều. Chờ đợi Châu Mục sau khi đi, trong chướng mấy người lần nữa thương nghị lên. Chủ đề trên cơ bản đều vây quanh Bắc Man cổ sư thuật sĩ triển khai. Hàn Huyên nửa ngày, cả người khoác cả sa hòa thượng mở miệng nói, không biết Đông Giang Long Vương hành động không có, cái này đều đi qua bao nhiêu ngày rồi. Ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới, đều đã lâu như vậy còn không có kết quả, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Nếu không ta tự mình đi một chuyến. Một người trong đó mở miệng nói, còn không đợi đám người cho ra đáp lại.
Đông, đông, đông.
Dồn dập tiếng chống trận đột nhiên vang lên, trầm muộn tiếng kèn truyền vào tới quân doanh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, một đạo như sấm rền gầm thét từ phương xa truyền đến, ầm ầm rung động, hung hãn mà cuồng bạo khí tức quét sạch mãnh liệt. Bình thường quân sĩ cũng là không có cảm giác gì, nhưng này chút tu vi tốt tu sĩ lại là đột nhiên biến sắc. Đồng Tiên Ti trong doanh trướng, sắc mặt mấy người lại biến, kinh ngạc thốt lên, đây là Đại Vu sư khí tức. Đại Vu sư chính là vu cổ một đạo bên trên tam phẩm tu sĩ xưng hô, là cùng bên trên tam phẩm võ đạo tông sư cùng cấp độ tồn tại. Có thể mấu chốt là lần này Bắc Man chủ soái là một gã bên trên tam phẩm võ giả, làm lớn lao nguyên soái Tần Chính Thanh xuất quân đuổi tới về sau, song phương bên trên tam phẩm tu sĩ số lượng ngang hàng, duy trì cơ bản nhất cân bằng. Nhưng là hiện tại cân bằng bị đánh vỡ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền nguyên thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 116, Long nữ, hắn tất nhiên có chỗ cầu, mang lên bảo vật đi chỗ người. Chương 116, Long nữ, hắn tất nhiên có chỗ cầu, mang lên bảo vật đi chỗ người. DS, sửa đổi một chút chương trước, không phải lại có người cho là ta muốn biết Long nữ bị bắt à. Ta cảm giác nhận lấy vũ nhục, các ngươi cảm thấy ta là nhược trí, không có cách nào nhẫn. Tần Chính Thanh, lan ra đây nhận lấy cái chết. Nơi xa trên bầu trời, cái kia đạo toàn thân bị khói đen che phủ bóng người phát ra một đạo quát khẽ. Sóng âm cuồn cuộn, cuốn tới. Trong vòm trời đám mây bị trực tiếp đẩy ra, cùng phong tự phương bắc gào thét mà đến. Làm lớn quân doanh, vị trí trung tâm xoáy trướng đi ra một cái hai bên tóc mai hơi bạc thân ảnh, hắn nóng nhìn nơi xa phát ra khí tức khiêu khích đại vũ sư, thử lạnh một tiếng. Lập tức, thân hình hắn trực trùng bất tiêu, vọt thẳng hướng nơi xa cái kia đạo bị hắc vụ vờn quanh thân ảnh. Thật can đảm. Nương theo lấy một đạo quát chói tai, linh hai nhức góc tiếng oanh minh nổ vang. Võ đạo tông sư Tần Chính Thanh cùng Bắc Man đại vũ sư chiến thành một đoàn. Cùng lúc đó, doanh trướng vương bắt trên đường chân trời, lít nha lít nhít quân trận xuất hiện, vô số Bắc Man binh sĩ hướng phía bên này chen chúc mà đến. Sắc nhọn tiếng kèn vang vọng làm lớn quân doanh. Vô số quân sĩ xông ra doanh trướng, bằng nhanh nhất tốc độ kết thành chiến trận, cũng hướng phía phương Bắc bắt đầu tiến lên. Không bao lâu, song phương quân trận ầm vang va chạm, trong lúc nhất thời huyết nục vang tung tóe, nồng đậm mùi máu tanh phiêu đắng ra, thảm thiết chém giết lập tức triển khai. Vân Châu Đồng Tiên Ti mấy vị chủ sự, cùng Trạm Yêu Ti trấn phủ sứ căn bản không kịp trao đổi cái gì chém yêu sự tình. Bây giờ đại chiến bộc phát, bọn hắn cần có nhất làm chính là đi đối kháng Bắc Man quân trận bên trong tu sĩ. Bằng nhanh nhất tốc độ phát ra một đạo linh tân sau, mấy người xông ra quân doanh, nhìn chuẩn phía trước trong chiến trường mấy tên cổ sư liền giết tới. Một canh giờ sau, Đông Giang đáy nước, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện, quang mang xuyên qua tầng tầng thủy vực, trực tiếp xông vào tới Đông Giang Long cung ở trong.
Long cung bọn thủ vệ thấy này cũng không kinh hoàng, nhận ra kia là đến từ Đồng Tiên Ti đưa tin, có thể trực tiếp đưa đến Long Vương cung điện ở trong. Nhưng mà, Đông Giang Long Vương lên núi về sau một đi không trở lại. Chuyện này Đồng Tiên Ti người là không biết rõ. Bởi vậy, cái kia đạo gánh chịu lấy tin tức ngọc giản cũng không có rơi vào tới Đông Giang Long Vương trong tay. Cung điện bên ngoài, sóng nước dập dờn, một đạo cao gầy thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắc Qua Nhi Bạch cùng Bạch Qua Nhi hất theo sát phía sau xuất hiện. Long nữ Tuyết Nhi bước nhanh về phía trước tiếp nhận ngọc giản, thôi động pháp lực, một thanh âm lập tức truyền vào trong tai. Chỉ nghe vài câu, cặp kia tựa như thu thủy giống như con ngươi nổi lên một vệt nồng đậm phẫn nộ chi sắc. Nguyên bản nhìn thanh tú điềm tĩnh, tựa như đại gia khuê tú long nữ một chút thay đổi. Mi tâm của nàng chỗ một chút ô quang lấp lóe, một cô âm hàn băng lãnh khí tức từ trên người nàng phát ra, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy băng sương, sát cơ lạnh thấu xương. Phía sau Hắc Bạch Tiên Phong dùng mình một cái, còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là bản năng nói cho bọn chúng biết, hiện tại vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Thế là, bọn chúng vô cùng có ăn ý lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Qua hồi lâu sau, ngọc giản lấp lóe quang mang dần dần ảm đạm đi. Long nữ ngẩng đầu lên, nắm đấm nắm chặt, như bạch ngọc khớp xương có chút lồi ra, ngọc trong tay giản lập tức hóa thành một mịn. Đáng chết Đồng Tiên Ti, nàng cắn chặt hàm răng, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Linh nhanh chóng là truyền cho Đông Giang Long Vương, Đồng Tiên Ti coi là Đông Giang Long Vương còn tại tiêu cực biến nhát, cho nên lời nói 10 phần trực tiếp làm. Bọn hắn thúc giục Đông Giang Long Vương mau chóng khởi hành, cũng lấy Long nữ làm uy hiếp, công bố nếu là làm không xong việc phải làm, kia Long nữ ẩn tật bọn hắn cũng liền mặc kệ. Hiện tại Đông Giang Long Vương bị khốn ở Đại Sơn, an toàn hay không còn không biết. Long nữ vốn là lo lắng bất phần, cứu cha sốt ruột. Bây giờ thấy dạng này một phần linh nhanh chóng, càng là giận không chỗ phát tiết. Qua nửa ngày, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư đối sách. Theo Đồng Tiên Ti thái độ đến xem, mong muốn mời bọn họ ra tay giải cứu phụ thân là không thể nào. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu là Long Vương bị nhốt tin tức truyền đi về sau, Đồng Tiên Ti sẽ trực tiếp nhận định lão Long Vương làm phản, cùng Đông Giang Long Cung mặt. Long nữ hiểu rõ làm lớn âm u mặt. Một khi Long Cung trong lòng bọn họ mất đi giá trị, chờ đợi Long Cung rất nhiều thủy yêu kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Những cái kia nữ yêu thậm chí chính mình cũng khả năng. Nghĩ đến đây, Long nữ đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, ánh mắt của nàng dần dần kiên định xuống tới. Triệu tập Long cung tất cả tiểu yêu, ta phải vào sơn cứu phụ thân. Nàng xoay người lại, gan từng chữ một. Điện hạ, nếu là liền Long Vương đại nhân đều không phải là đối thủ, làm sao chúng ta có thể là đối thủ? Căn cứ có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu nguyên tắc, hai vị thủy yêu tượng trưng mở miệng khuyên can. Cứng rắn không được liền đến mềm. Long nữ đã quyết tâm, nói, nếu là hung tàn ra hỏa, lúc trước truyền về chính là tin dữ, đối phương nhất định là có chỗ cầu. Đối tu ra mà nói, sở cầu bất quá công pháp bảo vật linh dược cái này ba loại. Hai vị tiên phong, truyền lệnh xuống, đem Long cung tất cả vật có giá trị đều mang lên. A. Hắc Qua Nhi Bạch cùng Bạch Qua Nhi Hắc nghe vậy đều là sửng sở. Căn cứ hai bọn chúng phán đoán, trên núi vị kia sở cầu cũng không phải là bảo vật gì linh dược loại hình, mà là Long nữ điện hạ ngươi a. Đương nhiên, lời này hai vị thủy yêu là không dám nói. Nhanh đi nha. Long nữ dậm chân một cái, thúc giục. Tuân mệnh. Hai cái thủy yêu đội vàng xông ra cung điện, đem Long nữ mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Nhất thời, toàn bộ Long cung lại loạn. Từng người thủy yêu cũng bắt đầu công việc lu đủ lên, không ngừng thu tập Long cung bên trong đồ vật. Tại thủy yêu nhóm đồng tâm hiệp lực phía dưới, chẳng mấy chốc, toàn bộ Long cung cơ hồ đều rỗng. Nhẫn chứa vật túi chứa vật loại hình pháp khí đều chứa không nổi Long cung tài vật, chỉ có thể nhường cường tráng thủy yêu cõng. Hắc Bạch hai vị tiên phong đến đây phục mệnh. Khởi bẩm điện hạ, ngoại trừ cung điện không có cách nào dọn đi bên ngoài, còn lại có thể rời đều dọn đi rồi. Tốt. Long nữ nhẹ gật đầu, chợt hạ lệnh, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều thủy yêu lôi cuốn lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật, theo dòng sông, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bỏ chạy. Đông Giang xuyên qua Vân Châu, thủy vực chảy qua nhiều. Bờ sông hai bên có nhiều một chút thôn trang, trong thôn trang riêng phần mình có thổ địa miếu tồn tại. Có thổ địa miếu liền có thổ địa gia. Bọn hắn trong đó một cái chức trách chính là giám thị Đông Giang động tĩnh, một khi có thủy yêu làm ác, liền cần bẩm báo Đồng Tiên Ti. Mà bây giờ, toàn bộ Đông Giang Long cung đồng thời xuất động, còn mang theo nhiều đồ như vậy, động tĩnh đương nhiên sẽ không nhỏ. Hai bên bờ rất nhiều thổ địa lập tức phát hiện tình huống không đúng. Lần lượt từng thân ảnh hiện hóa, các thôn thổ địa nhao nhao đi vào Đông Giang bờ sông, ngóng nhìn dòng nước dưới tình huống. Khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống về sau, lập tức cả kinh thất sắc, đội vàng đưa tin cho Đồng Tiên Ti. Nếu là tại bình thường, Đồng Tiên Ti tất nhiên sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Nhưng là bây giờ, Bắc Man đại vu sư khiêu chiến, đại quân liều mạng lúc, Đồng Tiên Ti đa số lực lượng đều đưa lên trên chiến trường, nơi nào còn có năng lực để ý tới Đông Giang chuyện. Bởi vậy, cứ việc từng đạo linh nhanh chóng chuyển đến Vân Châu Đồng Tiên Ti, lưu thủ ở đây tu sĩ gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng bất lực. Dính đến Đông Giang Long Vương, nhất định phải mấy vị kia đại nhân tài có năng lực xử lý. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 117, Long nữ vào núi. Chương 117, Long nữ vào núi. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, Đông Giang Long cung rất nhiều yêu tu cũng không bị ngăn trở, một đường thuận lợi đi tới Thái Hành Sơn bên ngoài dòng sông bên trong. Trên đường đi, Hắc Hoa Nhi Bạch cùng Bạch Hoa Nhi Hắc biểu lộ đều có chút cổ quái, tựa hồ là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có thể hồn phách bên trên có muốn mạng cấm chế tại, bọn chúng cũng không thể nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Long Nữ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến vào sơn lâm. Cái này không đơn thuần là Long Vương, là toàn bộ Long Cung đều một đi không trở lại trả. Hai vị thủy yêu liếc nhau, cất bước đi theo. Long Nữ lần này đến đây là dự định đàm phán, cho nên một đám thủy yêu đều không có thu liễm khí tức của mình. Không cần khen núi sinh linh cho Hứa Thanh báo tin, phân bố tại Thái Hành Sơn biên giới từng cái trạm gác công khai trạm gác ngầm liền phát hiện xâm nhập sơn lâm khách không mời mà đến. Từng đạo sắc nhọn cảnh báo vang lên, có tiểu yêu cấp tốc đem tin tức truyền trở về. Cùng lúc đó, bầu trời xa xăm bên trong truyền đến một đạo hót vang. Thanh âm từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, trên mặt đất hiện ra một mảnh to lớn bóng ma, cuồng phong gào thét mà tới, một đầu dương cánh gần trăm trượng hùng ứng xuất hiện ở trên không trung. Thuộc về đại yêu khí tức tràn ngập ra, nặng nề cảm giác gáp bách giáng lâm. Trước mấy ngày đạt được linh đan ban thưởng về sau, Kim Định thực lực lại tiến bộ một chút, bây giờ đạo hạnh đang hướng phía 3000 năm đại quan vững bước tiến lên. Hơn 2000 năm đạo hạnh, thực lực của nó đã không thể khinh thường. Đến từ Đông Giang Long Cung thủy yêu nhóm hoảng sợ ngẩng đầu, rất nhiều thủy yêu đã chuẩn bị ra tay phản kích. "Đừng động thủ." Long nữ giống nhau kinh ngạc, vẫn còn duy trì tỉnh táo cùng lý trí, mở miệng quát bảo ngưng lại mấy cái dự định động thủ thủy yêu. "Chúng ta không có ác ý." Nàng đem chính mình ý đồ đến giải thích một phen. Trên bầu trời, Kim Định trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, có chút cổ quái nhìn Long nữ một cái. Tuy nói là về sau hàng phục đại yêu, nhưng Kim Đỉnh đối với nhà mình đại vương vẫn tương đối hiểu rõ. Kim Đỉnh không có ngăn cản, nhẹ gật đầu, cũng cho phía dưới thủy yêu nhóm chỉ ra phương hướng. "Hướng cái hướng kia đi, không cần loạn xông." Long nữ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, từ đối phương thái độ bên trong cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ít ra trong núi yêu tu không phải trong truyền thuyết như thế thô bạo khát máu, nếu là phương thức thỏa đáng, cũng có thể tiến hành đàm phán giao lưu. Nghĩ đến đây, Long nữ đối giải cứu phụ thân lòng tin lại lớn không ít. "Xuất phát." Nàng ra lệnh một tiếng, đi đầu hướng Kim Đỉnh chỉ phương hướng đi đến. Một bên khác, Kim Đỉnh đi tới Thái Hành Sơn đỉnh. Hán thu liêm khí tức cùng hai cánh, có chút túi đầu, cung kính mở miệng nói, "Lại vương, Đông Giang Long Vương Long Nữ tới, hơn nữa tới không ngừng nàng một cái, còn có thật nhiều thủy yêu, xem ra." Tựa hồ là đem toàn bộ Đông Giang Long Cung yêu tu đều mang tới. Phía trước, lò luyện đan cái khác Hứa Thanh xoay đầu lại, đều mang đến. "Đúng vậy." Kim Đỉnh gật đầu, tiếp tục nói, "Hơn nữa thật nhiều yêu tu đều có đồ vật, cũng không biết là cái gì, xem ra không giống như là tìm đến phiền thoái." "Biết." Kim Đỉnh không cần phải nhiều lời nữa, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, đi vào bên vách núi duyên mới thả người nhảy ra. Một lần nữa dương cánh bay vào không trung. Hứa Thanh đem lò luyện đan thu nhập thể nội không gian, đi vào đỉnh núi một bên, ánh mắt trông về phía xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút thân ảnh ngay tại trong rừng lắc lư. Không bao lâu, những thân ảnh kia đi tới Thái Hành Sơn dưới núi. Rất nhiều trong huyệt động từng đôi mắt mở ra, hiếu kỳ nhìn về phía những này kẻ ngoại lai. Nữ yêu nhóm ánh mắt phần lớn tập trung ở Long Nữ trên thân, trong lúc các nàng thấy rõ ràng Long Nữ bộ dáng về sau, đều lộ ra rõ ràng vẻ mặt. Hiển nhiên, đây cũng là một vị mới tới tỉ muội. Long Nữ cảm giác được ánh mắt xung quanh, nàng cảm giác rất kỳ quái, bản năng cảm giác được có một ít không được tự nhiên. Lúc này, một cái lộng lẫy tiên diễm hồ điệp xuất hiện tại Long Nữ tầm mắt ở trong. Nàng không tự chủ được bị hấp dẫn, ánh mắt nâng lên, chợt liền thấy được trên đỉnh núi một màn kia màu xanh. Theo bản năng, Long Nữ tâm run lên. Nàng cố gắng bình phục lại tâm tình của mình, hết sức duy trì trấn định, sau đó quay đầu dặn dò một phen sau lưng thủy yêu. "Hắc Bạch Tiên Phong, hai người các ngươi theo ta lên đi." Sau khi nói xong, Long Nữ đi đầu cất bước lên núi đỉnh leo lên mà đi. Vì biểu đạt thành ý của mình, Long Nữ là từng bước đi đến đỉnh núi, liền pháp lực cũng không từng vận dụng, lại càng không cần phải nói thi triển đột pháp. Đợi đến nàng leo lên đỉnh núi, đã qua gần nửa canh giờ. Không đợi Long Nữ thở một cái, lực chú ý của nàng liền bị cách đó không xa lặng yên đứng lặng thân ảnh màu xanh hấp dẫn. Chặt chẽ sắp xếp lân phiến phản xạ u u hàn quang, uốn lượn thân thể tựa như một đạo sắt thép trưởng thành, giữ tận đầu lâu bên trên treo hai viên tròng mắt màu vàng nóng, ở trong giường như có hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa như trên bầu trời đại nhật. Long Nữ trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đi hình dung, trước mắt tồn tại không có một tia khí tức phát ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng là một khối to lớn màu xanh tảng đá, nhưng nàng nội tâm chỗ sâu nhất còn có truyền đến run rẩy một hồi. Nàng cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, kia là nguồn gốc từ bản năng cảm giác, căn bản không làm được giả. Đông Giang Long Cung Đinh Tuyết Nhi gặp qua xà vương, lăng thần sát na sau, Long Nữ lập tức kịp phản ứng, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ thả rất thấp. "Tham kiến xà vương." Phía sau hai cái thủy yêu nơm nớp lo sợ, ngay tại do dự muốn hay không trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Hứa Thanh cẩn thận quan sát trước mắt Long Nữ, nàng mặc một thân màu lam nhạt váy dài, dáng người cao gầy, trong mắt như thu thủy, ngoại trừ cắm ở sau đầu trên búi tóc một cái chu châm, toàn thân trên dưới không còn cái khác trang trí, lại cũng không lộ ra một mạc, ngược lại có một loại tú lệ thanh nhã khí chất. Trừ cái đó ra, Long Nữ trên người yêu khí rất đậm đà. Nếu không phải Hứa Thanh nắm giữ linh mâu, có thể nhìn ra vạn vật bản tướng, đổi lại một cái không biết rõ tình hình, khả năng đều khó mà phát giác Long Nữ chân thực thân phận. Long Nữ Đinh Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nhìn thẳng Hứa Thanh ánh mắt, lập tức mở miệng nói minh ý đồ đến. "Sa Vương đại nhân, ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, lần này đến đây, ta đem toàn bộ Long Cung đồ vật đều mang tới." Nói, nàng chỉ dưới núi thủy yêu đội ngũ. "Long Cung mấy trăm năm qua thu thập chất bảo, linh dược, thậm chí rất nhiều công pháp đều ở phía dưới, ta bằng lòng dùng Long Cung trăm năm tích xúc, chỉ cầu ngươi có thể thả ta phụ thân trở về." Hứa Thanh nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Long Nữ dứt khoát có chút vượt quá dự liệu của hắn. Theo Long Nữ ngón tay phương hướng, hắn nhìn về phía dưới núi những cái kia thủy yêu con đồ vật, ánh mắt có chút cổ quái. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 118, trực tiếp ngả bài. Uy hiếp trắng trợn. Chương 118, trực tiếp ngả bài. Uy hiếp trắng trợn. Hứa Thanh rất muốn biết, nếu là Đông Giang Long Vương ở chỗ này, nhìn thấy trước mắt một màn này sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc trước hắn bản ý đúng là muốn cho Long Nữ lên núi. Có thể hắn bạn lần không ngờ, Long Nữ không chỉ có chính mình lên núi, còn ngay tiếp theo đem toàn bộ Đông Giang Long Cung đều chuyển tới. Đây coi là cái gì? Kèm theo đồ cưới. Mấu chốt là cái này đồ cưới phân lượng thật sự là có vẻ lớn, tương đương với đem toàn bộ nhà mẹ đẻ đều đóng gói đưa tới. Long Nữ chú ý tới Hứa Thanh biểu lộ, mừng thầm trong lòng. Quả nhiên có hy vọng. Trong lòng suy đoán được xác minh, đối phương quả nhiên không phải không nói lý tồn tại. Chỉ cần có thể đàm luận, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Thế là, Long Nữ vung tay lên, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái lại một kiện đồ vật. Lấp lóe lộng lây bánh quang ngọc thạch, hàn quang lăng liệt trực kích, tản ra linh khí nồng nặc thảo dược, tròn trịa sung mãn màu son đang dược. Nhiều loại bảo vật xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Đây đều là Đông Giang Long Cung chân tàng, là Long Cung ở trong chân quý nhất một bộ phận đồ vật. Đây là sinh ra từ Đông Hải Ngọc San Hô, có tính tâm ngưng khí công hiệu, là phụ trợ tu hành cực giai bảo vật. Đây là Nam La cổ sát luyện chế linh đan. Long Nữ chỉ vào trước mắt các loại bảo vật nhất nhất giới thiệu. Qua nửa ngày, Long Nữ nhất nhất giới thiệu hoàn tất, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, mở miệng nói: những vật này, Xà Vương đã thỏa mãn. Hứa Thanh gật đầu nói: rất không tệ. Long Nữ trong lòng lại là vui mừng, rèn sắc khi còn nóng nói: những này đều có thể tặng cho ngươi, chỉ cần đổi về phụ thân ta liền tốt. Nhưng còn không quá đủ. Hứa Thanh mở miệng nói. Long Nữ nghe vậy khí tức trì trệ, có chút không hiểu nhìn xem Hứa Thanh. Thành ý của nàng là không thể bắt bẻ, đem toàn bộ Long Cung bảo bối đều rời trống, hoàn toàn có thể đổi về Lao Long Vương một cái mạng. Đều đã đến nước này, đối phương lại còn cảm thấy chưa đủ. Chẳng lẽ căn bản không có ý định thật tốt đàm phán? Long Nữ trong mắt lóe lên một tia đề phòng cùng tức giận, lúc này phất tay đem trước mắt rất nhiều bảo vật hết thảy thu nhập trong nhận chứa đồ. Nếu là đối phương mong muốn cưỡng đoạt, nàng thực lực mặc dù không cao, nhưng đem nhẫn chứa vật phá hủy vẫn là rất nhẹ nhàng. Hứa Thanh chú ý tới Long Nữ vẻ mặt, nói: không cần khẩn trương như vậy, ngươi mở ra điều kiện cũng rất tốt, chỉ là còn cần tăng thêm một chút. Long Nữ hơi nghi hoặc một chút, nàng lại xuất phát trước đó liền xác nhận qua, Long Cung tất cả vật có giá trị đều bị mang đi, không có bỏ sót. Vừa rồi nàng cũng đều biểu hiện ra qua, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Còn có thể có cái gì phải thêm? Nhưng nghĩ tới dính đến an nguy của phụ thân, nàng vẫn là cưỡng chế trong lòng tạm niệm, hỏi: còn có thể tăng thêm cái gì? Ngươi. Một cái đơn giản mà trực tiếp trả lời. Nhẹ nhàng một chữ, rơi vào Long Nữ trong thai lại tựa như một đạo tiếng sấm, nàng chỉ cảm thấy đầu ông ông, bị Hứa Thanh trả lời kinh hãi mắt tối sầm lại. Cái gì? Rít lên một tiếng tại Thái Hành Sơn đỉnh vang lên. Long Nữ thân hình lay động, đầu váng mắt hoa, kém chút không có đứng vững thân thể té ngã trên đất. Phía sau hai vị thủy yêu thấy thế, liền vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lấy Long Nữ. Đối với trước mắt một màn này, Hứa Thanh đã gặp nhiều lần, đã sớm quen thuộc. Trước đó cùng Bạch Linh mấy người các nàng ngã bài thời điểm, các nàng cũng đều là bộ này chấn kinh gần chết bộ dáng. Cuối cùng làm gì? Còn không phải thành thê tử của mình, vợ chồng sinh hoạt phá lệ hòa thuận. Có mấy lần trước kinh lịch, Hứa Thanh kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Tình cảm là có thể rèn luyện đi ra. Rèn luyện một lần không đủ, vậy thì rèn luyện hai lần, ba lần. Rèn luyện nhiều hơn, tình cảm tự nhiên là có, vẫn còn so sánh dưới tình huống bình thường phải thâm hậu không ít. Cùng lúc đó, Long Nữ miễn cưỡng tỉnh táo lại, ánh mắt phức tạp, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, cùng tiềm ẩn cực sâu một tia xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, đã không có vừa rồi trấn định. Hứa Thanh chăm chú lặp lại, rất đơn giản, những cái kia bảo vật hết thảy đều có thể không cần, nhưng là ngươi đến gả cho ta. Long Nữ Tuyết Nhi thân thể đột nhiên run lên. Nàng thở nhỏ đọc thuộc các loại cổ tịch, liền không ít nhân loại đại nho đều tán dương nàng cực kỳ thông minh, bây giờ nghe Hứa Thanh yêu cầu, trong đầu manh mối sâu chuỗi thành tuyến, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Ngươi ngay từ đầu mục đích đúng là ta. Cặp kia thu thủy giống như con ngươi đột nhiên trừng lớn, Long Nữ ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Ân. Hứa Thanh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Long Nữ thấy Hứa Thanh như thế dứt khoát, càng là cảm thấy không thể nói lý, không khỏi hỏi: vì cái gì? Chúng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua. Phương diện này chuyện nói như thế nào đến tinh tường? Hứa Thanh đương nhiên không có khả năng cáo chi chuyện, chỉ có thể lựa chọn qua loa đã qua. Long Nữ nghĩ đến vừa tới dưới núi thời điểm, những cái kia trong huyệt động truyền lại ra khí tức tựa hồ cũng là nữ yêu, trong lòng một chút minh bạch cái gì. Nàng cười lạnh một tiếng, không rõ ràng. Quỷ mới sẽ tin, ta xem là thấy sắc lời đến quẹt miệng. Long Nữ trong mắt xấu hổ chi sắc càng đậm, xì một tiếng khinh miệt không có nói thêm gì đi nữa. Ngươi muốn như vậy muốn ta cũng không biện pháp. Hứa Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên địa lương tâm, hắn cưới vợ tuần vi chỉ là vì mạnh lên mà thôi, thê tử tướng mạo hình dạng với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu là có huyết mạch đỉnh tiêm nhưng tướng mạo xấu xí nữ tính muốn gả cho Hứa Thanh, vì hệ thống ban thưởng, hắn cũng không phải không thể. Đơn giản chính là phong bế ngũ giác, sơ soạn làm việc mà thôi. Nhìn một chút, cũng liền đi qua. Nhưng là loại tình huống này cơ bản không tồn tại, đồng dạng tu ra đạo hạnh tới cảnh giới nhất định, thiên địa linh khí tới nhuần phía dưới, hình dạng tuyệt đối cùng xấu xí không dính nổi bên cạnh. Ngươi Long nữ nghe được Hứa Thanh trả lời, giống như là một quyền đánh vào trên bông có lực không chỗ dùng, trong lòng phá lệ không thoải mái. Hứa Thanh nói, điều kiện của ta liền cái này một cái, chỉ cần ngươi bằng lòng, phụ thân ngươi chính là ta nhạc phụ, ta còn có thể đối với mình nhạc phụ bất lợi. Long nữ bản năng muốn cự tuyệt, nghĩ lại lại không cách nào mở miệng. Có thể vừa nghĩ tới Hứa Thanh nói lên điều kiện, nàng liền vừa thẹn lại giận, trong lòng tạp niệm mọc lan tràn, căn bản không thể bảo trì trấn định. Nàng định tại nguyên chỗ, xa vào đến kịch liệt đấu tranh tư tưởng ở trong. Phụ thân của mình còn không biết là tình huống như thế nào, nói không chừng liền bị cầm tù ở nơi nào chịu đủ tra tấn. Nếu là mình lại kéo lên một đoạn thời gian, nói không chừng phụ thân liền một mệnh ô hô. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Nhưng nếu là bằng lòng lời nói, Long nữ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, càng phát ra tay chân luống cuống. Qua thật lâu, Long nữ Đinh Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, Thu Thủy giống như mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Hứa Thanh nói, ta muốn trước hiểu một chút phụ thân ta tình huống. Hứa Thanh nghe thấy lời ấy, hồi tưởng lại lúc ấy cùng Đông Giang Long Vương lúc chiến đấu cảnh tượng. Khi đó hắn lấy linh mâu toàn phương vị quan sát qua lão Long Vương tình huống, thân thể lần động, tối thiểu còn có thể sống hơn ngàn năm. Thế là, hắn chậm chậm nói rằng, tạm thời không chết được. Lời vừa nói ra, Long nữ sắc mặt đổi biến. Uy hiếp trắng trợn. Ở trong đó tạm thời chứa tin tức lại rõ ràng bất quá. Nếu là chính mình không đáp ứng, phụ thân khẳng định là sống không được nữa. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 119, ta bằng lòng ngươi. Mới thê tử Long nữ. Chương 119, ta bằng lòng ngươi. Mới thê tử Long nữ. Một mặt là trung thân đại sự, một mặt là cha ruột tính mệnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Đối với Long nữ mà nói, đáp án rõ ràng. Ta bằng lòng ngươi. Long nữ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Thấy Long nữ đáp ứng, Hứa Thanh cặp kia kim sắc dựng thẳng đồng bên trong nổi lên một vệt ý cười. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Lão Long Vương còn lại bó lớn võ nguyên, không phải liền tạm thời không chết được sao? Long nữ Tuyết Nhi bằng lòng hạ Hứa Thanh yêu cầu về sau, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Cũng may phía sau Hắc Bạch Thủy yêu tay mắt lanh lẹ đem nó đỡ lấy. Điện hạ Hắc Qua Nhi Bạch cùng Bạch Qua Nhi Hắc không biết nên nói cái gì. Chuyện phát triển đến một bước này, hai bọn chúng tác dụng cũng không nhỏ. Hai vị thủy yêu nhìn nhau không nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Ta bằng lòng ngươi, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả ta phụ thân đi. Long nữ tỉnh táo lại, ngắm nhìn Hứa Thanh nói, trước đó, ta muốn trước trông thấy hắn. Tại vừa rồi nói chuyện bên trong, Hứa Thanh ngay thẳng phá vỡ tâm lý của nàng phòng tuyến. Hiện tại Long nữ suy nghĩ rất hỗn loạn, ngày xưa nhạy bén hiện tại cũng không phát huy được tác dụng, trong tiềm thức cảm thấy cái này đem là mình cùng lão Long Vương một lần cuối cùng gặp mặt. Hứa Thanh đáp ứng, tâm niệm vừa động, một cơn gió nhẹ tại đỉnh núi thổi lên cũng dung nhập vào trong mây mù. Nơi xa, một mực xoay quanh tại đám mây phía trên kim đỉnh nhận được đưa tin. Nương theo lấy một đạo trong trẻo hấp vang, cự ứng hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Ngọa Long Đàm phương hướng. Ước chừng thời gian đốt một nén hương. Ngọa Long Đàm phương hướng trên bầu trời, một đạo vết nước xuất hiện, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Thái Hành Sơn chạy đến. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, một đoàn hơi nước đột nhiên xuất hiện tại Thái Hành Sơn đỉnh, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đông Giang Long Vương thanh âm theo trong hơi nước truyền ra. Tìm lão phu làm gì? Sốt ruột bận điệu hoàng, có việc mau nói, ta còn phải trở về lấy đúng lúc này. Lão Long Vương thanh âm im bặt mà dừng. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thái Hành Sơn đỉnh, một cái tay duy trì vớt râu tư thế không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Long nữ. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lão Long Vương kinh hô một tiếng, trong lòng là lại sốt ruột lại vui mừng. Nóng này là nữ nhi bảo bối của mình quả nhiên là chúng gian kế, bị lừa gạt tới trong núi lớn. Vui mừng là nữ nhi cho dù biết nguy hiểm, vẫn như cũ có thể vào núi, không hưởng công hắn đã qua đối Long nữ yêu thương. Cùng lúc đó, lão Long Vương chú ý tới Long nữ sau lưng hai vị thủy yêu, cùng dưới núi thành quần kết đội thủy yêu nhóm. Sắc mặt hắn đại biến, không để ý tới cùng Long nữ nói chuyện, hai ba bước đi đến đỉnh núi bên dưới, thăm dò hướng phía dưới núi nhìn lại. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, nhìn thấy những cái kia thủy yêu con đồ vật, thân thể bắt đầu không cầm được phát run. Phụ thân, Long nữ nhẹ giọng mở miệng. Lão Long Vương đột nhiên sợ run cả người, run run rẩy rẩy xoay người lại, có chút cả lâm mà hỏi, cái này, đây là tình huống như thế nào? Long nữ chần chờ sát na, vẫn là đem chuyện từ đầu chí cuối giảng thuật ra. Lão Long Vương một bên nghe, thân thể một bên run. Nghe tới Long nữ đem toàn bộ Long cung bảo vật đều mang đến về sau, càng là như bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng đờ, định tại nguyên chỗ nói không ra lời. Long nữ thấy thế không khỏi lo lắng, còn tưởng rằng lão Long Vương thân thể xảy ra vấn đề. Lúc này, Đông Giang Long Vương lấy lại tinh thần, lúc này ngửa đầu thét dài một tiếng. Du Dương than nhẹ lấy đỉnh núi là chấm tròn quét sạch tứ phương, kinh động đến núi rừng bên trong vô số sinh linh. Dưới núi thủy yêu nhóm nghe được thanh âm, lúc này liền phân biệt ra được đây là Đông Giang Long Vương thanh âm. Lão Long Vương vẫn là có không ít trung tâm thủ hạ, nghe được thanh âm còn tưởng rằng lên xung đột, lúc này liền muốn lên núi đi hỗ trợ. Một mực tại bầu trời tuần sát kim đỉnh đương nhiên sẽ không bỏ mặc thủy yêu nhóm tới cửa, lôi cuốn lấy kình phong giáng lâm. Cùng lúc đó, hộ vệ tại Thái Hành Sơn chung quanh yêu tu nhao nhao chạy đến, ngăn ở những cái kia thủy yêu trước mặt. Ai dám vọng động? Kim đỉnh một tiếng quát chói tai, đại yêu chi uy không che giấu chút nào phóng xuất ra. Đông Giang Long cung thủy yêu nhóm thời gian hòa bình qua quá lâu, Kim đỉnh lại là từng bước một chém giết đi lên, hung thần sát khí phá lệ nồng đậm, chợt mở ra lộ ra liền trực tiếp chấn nhiếp rồi Long cung thủy yêu nhóm. Thủy yêu nhóm không dám vọng động, chỉ có thể lo lắng nóng nhìn đỉnh núi. Thái Hành Sơn đỉnh, phụ thân, ngài thế nào? Long nữ có chút lo lắng, mở miệng hỏi thăm, Long Vương phản ứng thực sự nhường nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Qua hơn nửa ngày, lão Long Vương rốt cục thở phào được một hơi. Bộ ngực hắn chập trùng không ngừng, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, nhỉ non nói, "Nghiệp trưởng a." Lão đầu dâu bạc hung tợn trừng Hứa Thanh một cái, thầm nghĩ muốn liều mạng xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Ta cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này." Vô cùng lớn nghị lực đè xuống lửa giận trong lòng về sau, lão Long Vương quay đầu nhìn về phía Long nữ, sắc mặt đau khổ. "Tuyết Nhi, ngươi là quá nóng đội váng đầu a. Ngươi lên núi thì cũng thôi đi, sao còn đem ta toàn bộ gia sản đều mang tới? Đây không phải mất cả trí lẫn trải sao?" Đông Giang Long Vương chau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bảo vật tổn thất cũng là tiếp theo, Long nữ lần này cử động còn có một cái càng lớn thai hoàng ầm. Hắn thân làm Đông Giang Long Vương nhiều ngày chưa có trở về tin, Long nữ lại dẫn toàn bộ Long cung tiến vào sơn lâm. Một cử động kia rơi vào Vân Châu Đồng Tiên Ti trong mắt, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Cực lớn có thể là trực tiếp nhận định Đông Giang Long cung tập thể làm phản rồi. Hiện tại coi như hắn mang theo tất cả thủ hạ trở về Đông Giang, vẫn như cũ sẽ ở trong lòng đối phương lưu lại khoảng cách. Hoài nghi một khi xuất hiện, kia là cực kỳ khó mà tiêu trừ. Huống chi bọn hắn vẫn là yêu tộc, tại Đồng Tiên Ti trong mắt thủy chung là dị tộc, tín nhiệm liền càng thêm khó mà xây lại. Trải qua một màn như thế, Long cung là rất khó tại Vân Châu lan lộn. Cái này tương đương với trực tiếp đem đường lui phong kín. Lão Long Vương khổ tư đối sách, phát hiện lựa chọn tốt nhất, tựa hồ chính là trực tiếp lưu tại Đại Sơn ở trong. Đến một lần hắn lớn nhất chói buộc, Long nữ hồn phách bên trên ẩn tật đã không cần lại ủy lại nho tu ra tay, chỉ cần chờ đợi dưỡng hồn liên thành thục liền có thể. Thứ hai, hắn mặc dù thân làm Đông Giang thủy thần, có thể căn cơ từ đầu đến cuối không thay đổi, cùng lại yêu tu thủy hành căn cơ, không cần lo lắng chặt đứt hương hỏa tu vi sụt giảm vấn đề. Nữ nhi ẩn tật có khỏi hẳn hy vọng, tu vi đạo hạnh sẽ không sụt giảm, còn không cần lại chịu Đồng Tiên Ti tiết chế. Lão Long Vương đưa tay bắt đầu, càng nghĩ, đột nhiên cảm giác dạng này giống như cũng không phải quá xấu. Nghĩ đến đây, sâu khổ bị một tia khoái hoạt thay thế, lão đầu tử trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Ha ha. Đông Giang Long Vương nhìn về phía trước mặt lâm vào tự trách Long nữ, cười vô vô đầu của nàng, an ủi, vi phụ biết Tuyết Nhi hiếu tâm, lần này làm cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, rất nhiều nơi vẫn là biết tròn biết méo, ít ra chúng ta về sau xem như tự do. Chương sau còn kém 300. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 120, một cục đá hạ ba con chim thu hoạch. Hai thai kế hoạch. Chương 120, một cục đá hạ ba con chim thu hoạch. Hai thai kế hoạch. A. Hắn trở mặt thực sự quá nhanh, Long nữ đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá càng làm nàng hơn khiếp sợ, vẫn là lão Long Vương nửa câu nói sau. "Phụ thân, ngươi nói là có ý gì?" Long nữ vội vàng hỏi, "Ngài không trở về?" "Trở về?" Đông Giang Long Vương lắc đầu, chính là muốn trở về cũng rất khó trở về. Hắn nói đơn giản vài câu, Long nữ lập tức rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi. Là nữ nhi lô mang rồi, phụ thân nàng còn chưa nói xong liền bị lão Long Vương đưa tay cắt ngang. "Không cần lo lắng cái gì, vi phụ đã sớm tại Long cung chờ ngán." Lão Long Vương an ủi, huống hồ vi phụ gần nhất vừa phát hiện một gốc dưỡng hồn liên, vừa bạn có thể giải quyết ngươi hồn phách bên trên sát phạt khí, về sau chúng ta rốt cuộc không cần nhìn đám người kia sắc mặt xuống qua. Dưỡng hồn liên. Long nữ nghe vậy giật mình. Ân. Lão Long Vương gật đầu, đem trước đây sau khi vào núi chuyện giảng thuật ra. Đương nhiên, hắn mang tính lựa chọn tóm tắt một bộ phận chi tiết. Nghe xong giảng thuật về sau, Long nữ nhìn Hứa Thanh ánh mắt biến rồi lại biến, đôi mắt bên trong có ngượng ngùng, có hiếu kỳ, có tức giận. Đủ loại cảm xúc lộn xộn cùng một chỗ, phá lệ phức tạp. Đây hết thảy đều quá đột nhiên, nàng căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng vốn là nghĩ đến lấy bảo vật đổi về phụ thân tự do thân, chợt cùng nhau trở về tới Đông Giang Long Cung. Nhưng chưa từng nghĩ một đi không trở lại, muốn trực tiếp lưu tại Đại Sơn ở trong. Lại còn mơ mơ hồ hồ đáp ứng gả cho trong núi Xà Vương. Long nữ thở nhỏ đều là đọc sách thánh hiền, tư tưởng bên trên tương đối truyền thống, hiện tại vừa nghĩ tới một ít chuyện, trong lòng liền có một cô ý xấu hổ dập dờn lan tràn. Nàng có chút túi đầu, cũng không dám lại nhìn thẳng Hứa Thanh, lặng lẽ trốn đến lão Long Vương sau lưng. Đông Giang Long Vương chú ý tới nàng tiểu động tác, hung tợn trừng Hứa Thanh một cái, hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Long nữ liền hướng đỉnh núi một bên đi. Nói đến thì thầm. Hứa Thanh trong mắt lóe lên mỉm cười, cũng không đi nghe hai trà con nói cái gì. Lần này hắn thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đông Giang Long Vương lựa chọn lưu lại, lão Long Vương đạo hạnh tiếp cận 6000 năm, lại là giao long chi thần, thực lực là phi thường cường đại. Nếu không phải gặp phải là Hứa Thanh, đổi thành cái khác yêu tu, đoán chừng sớm đã chết ở dưới tay hắn. Hắn lưu lại, Đại Sơn thực lực sẽ trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Bất quá nhất làm cho Hứa Thanh cao hứng, vẫn là Long nữ bằng lòng gả cho hắn làm thế tử. Lại thêm một cái huyết mạch tinh thuần giao long thế tử. Cái này mang ý nghĩa tại tương lai không lâu, hắn sẽ nắm giữ mấy cái huyết mạch có chút xuất sắc đời sau, mà đời sau xuất sắc, hệ thống ban thưởng tự nhiên sẽ vô cùng ra sức. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ nên đón một cái bộc phát kỳ. Mặt khác, Đông Giang Long Vương cùng Long Nữ lưu tại Đại Sơn, Long Cung rất nhiều bảo vật cùng với các tiểu yêu đương nhiên phải đi theo lưu lại. Long Cung thủy yêu số lượng đông đảo, lại thực lực cũng không tệ. Hiện tại Hứa Thanh lãnh địa cực lớn, chính là lúc dùng người, có Long Cung thủy yêu nhóm gia nhập sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Mà Long Cung thành lập mấy trăm năm, nội tình là có chút thâm hậu. Long Nữ gả cho chính mình về sau, Long Vương chính là mình lão trượng, kia Long Cung tự nhiên cũng là chính mình Long Cung, ở trong bảo vật cũng giống như thế. Hứa Thanh nhìn một chút dưới núi đội ngũ, không khỏi âm thầm cảm thán. Một số thời khắc, cưới một cái tốt lao bà coi là thật có thể thiếu đi rất nhiều năm đường nghiêng. Lúc này, lão Long Vương cùng Long Nữ đi tới. Chúng ta cần một khối địa phương an trí bọn chúng. Long Nữ nghiêm túc nói. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nói, ngọa Long Đàm liền rất tốt, phương viên 80 dặm, dung nạp xuống Long Cung dư xài, hơn nữa vừa vặn có thể hộ vệ dưỡng hồn liên. Lão Long Vương nuốt dâu nói, ta cũng là ý tứ này, hiện thế cùng ta quả thật là tâm hữu linh tê. Phụ thân. Long Nữ mặt lập tức đỏ lên, chọc chọc lão Long Vương. Đơn giản đàm luận một lát, Long Cung di chuyển chuyện cơ bản đã định. Long Nữ mang theo Hắc Bạch Tiên Phong xuống núi, dẫn Long Cung rất nhiều thủy yêu hướng ngọa Long Đàm phương hướng tiến đến. Lão Long Vương đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn thủy yêu nhóm rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. Nửa ngày về sau, hắn mới xoay người lại, nhìn về phía Hứa Thanh nói, tiểu tử ngươi là sẽ tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đôi ba câu vậy mà lừa gạt Tuyết Nhi đáp ứng. Câu câu là thật, thế nào lừa gạt? Hứa Thanh nghiêm mặt nói, không nói trước cái này. Lão Long Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Hứa Thanh tranh luận, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, hiện tại là biên cương khai chiến, đồng tiền ti dọn không xuất thủ, có thể cuộc chiến này sớm muộn sẽ đánh xong, đến lúc đó ngươi định làm như thế nào? Hứa Thanh im lặng một lát, hỏi lại lão Long Vương, trận này cầm không thể nhanh như vậy kết thúc à? Đương nhiên sẽ không, hai nước giao chiến, mấy tháng thậm chí mấy năm đều là có khả năng. Lão Long Vương nói rằng, mấy tháng là đủ. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Lão Long Vương hỏi ngược lại, là đủ cái gì? Hứa Thanh mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, không sợ Vân Châu đồng tiên ti. Hắn cũng không phải là nói mạnh miệng. Dựa theo thời gian mà tính, tiếp qua mấy tháng Bạch Linh cùng Tịnh Nguyệt Hà Thần sẽ sinh. Hai người bọn họ huyết mạch đều là không tầm thường, tự thân đạo hạnh lại đầy đủ thâm hậu, sinh ra dòng dõi tất nhiên căn cơ vô cùng tốt. Đến lúc đó mang đến ban hưởng, ít ra có thể khiến cho Hứa Thanh đột phá 6000 năm đạo hạnh cửa ải. Đạo hạnh đạt tới 6000 năm, đã là tứ phẩm cảnh giới. Vân Châu Đồng Tiên Ti các tu sĩ mạnh nhất cũng chính là tứ phẩm mà thôi, tất cả mọi người là tứ phẩm, hắn còn gì phải sợ. Đây là khẩn cấp nhất tình huống. Nếu là làm lớn Bắc cảnh chiến sự duy trì liên tục mấy năm, cho đủ Hứa Thanh phát dục thời gian. Vậy thì không phải là không sợ một cái Vân Châu, mà là toàn bộ làm lớn. Khẩu khí thật lớn. Lão Long Vương hiển nhiên là không tin. Bất quá thấy Hứa Thanh như thế chắc chắn, hắn liền cho rằng Hứa Thanh là có khác kế sách, liền không có hỏi tới. Ngược lại mặc kệ ngươi dự định thế nào, ngươi phải đáp ứng lão phu, phải che chở Tuyết Nhi chu toàn. Lão Long Vương thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói rằng, Hứa Thanh cũng là chăm chú gật đầu, đây là tự nhiên, Tuyết Nhi gả cho ta làm vợ, ta tất nhiên sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, không phải lão phu ta thật cùng ngươi liều mạng. Đông Giang Long Vương bước xuống một câu, quay người rời đi, thẳng đến Ngọa Long Đàm mà đi. Rất nhanh, Thái Hành Sơn đỉnh một lần nữa bình tĩnh lại. Hứa Thanh lấy ra đan lô, lần nữa bắt đầu luyện chế linh đan. Sau một hồi lâu, gió đêm quét, từng kia ý lạnh giáng lâm sơn lâm, hoàng hôn dần dần bao phủ đại sơn. Đêm khuya chúa tể thiên địa, Thanh xả lặng yên xuống núi. Hắn mang theo vừa mới luyện chế linh đan, tìm tới một chỗ hang động, lặng lẽ đi vào. Phu quân, nương theo lấy một tiếng kinh hô, bình tĩnh hang động lập tức ồn ào lên. Đợi đến thanh âm lắng lại, đã là một canh giờ sau. Ba ngày một quả, hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Hứa Thanh để lại một câu nói sau rời đi hang động. Nhìn thoáng qua sát trời, hắn quyết định tăng tốc thời gian. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh hoàn thành hai thai kế hoạch, chợt lại tuyển định một chỗ, lặng lẽ chui vào. Có lẽ là hồi lâu không có vào, Hứa Thanh thân thể tăng trưởng quá lớn, ban đầu hang động lộ ra 10 phần chật chội chật hẹp. Hứa Thanh rất nhanh thích ứng, hảo hảo đem nó khuyết trương một phen sau, lần nữa lưu lại một ít linh đan, sau đó quay người rời đi. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k chương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 121, trùng kiến Long Cung. Chương 121, trùng kiến Long Cung. Hứa Thanh bận rộn có suốt cả đêm, thẳng đến sắc trời hơi sáng lúc mới kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại đỉnh núi. Dù hắn bây giờ đạo hạnh tinh thâm, thân thể cường hành, có thể trải qua luân phiên không gián đoạn kịch chiến sau, cũng là có chút chống đỡ không được. Ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn gặp thời khắc chú ý mình lực đạo, bằng không mà nói có thể sẽ cho thê tử tạo thành nội thương. Tinh khí thần đều có hao tổn, hắn phục mấy quả linh đan mới có chuyển biến tốt. Lúc này, chân trời một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên. Một vệt mắt thường không thể gặp tử khí lặng yên hiện hiện. Hứa Thanh thân thể các nơi sáng lên điểm điểm ánh sáng chói lọi, tự nhiên mà vậy thôn nạp lấy linh khí trong thiên địa tinh hoa. Đợi đến trạng thái khôi phục được đỉnh phong, hắn mới lướt thân thể, hướng phía Ngọa Long Đàm phương hướng tiến đến. Tuy nói chỉ là không tới một ngày, Ngọa Long Đàm lại cùng lúc trước bộ dáng khác nhau rất lớn. Ban đầu Ngọa Long Đàm âm khí nặng nề, nước hồ lạnh lẽo thấu xương, đáy hồ tràn đầy thi hải, còn ẩn nút lấy một đầu ác quỷ. Về sau Hứa Thanh ra tay đem ác quỷ chém giết, mang đi đáy hồ thi hải về sau, âm khí là tiêu tán, nhưng lớn như vậy hồ nước vẫn là không có nhiều ít sinh linh. Mà bây giờ Đông Giang Long Cung rất nhiều thủy yêu đến, là 80 dặm ngọa long đàm bằng thêm một cỗ nồng đậm sinh khí. Nhờ vào Lao Long Vương tự thân dạy dỗ, Long Cung thủy yêu nhóm đều là phi thường thức thời vụ. Khi biết được muốn tại trong núi lớn định cư, không có cái nào thủy yêu đưa ra ý kiến phản đối, từng cái đều gọi tán Long Vương Long Nữ anh minh. Bọn chúng đi vào ngọa long đàm về sau, lập tức liền bắt đầu dựng cung điện trụ sở. Giữa hồn liên xem như Long Nữ sống sót hy vọng, Lão Long Vương tự nhiên là phá lệ coi trọng. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, Dưỡng Hồn Liên được an trí tại Ngọa Long Đàm chính trung tâm, mới Long Cung thì là vây quanh Dưỡng Hồn Liên tu kiến, lấy hiện lên bảo vệ chi thế. Long Nữ tới thời điểm, đem Long Cung đổ vật rời 7-8 phần, hiện tại trùng kiến Long Cung, bất quá cần sắc ngoài mà thôi. Bởi vậy, động tác của bọn nó thật nhanh, chờ Hứa Thanh chạy đến thời điểm, toàn bộ Long Cung đã có hình thức ban đầu. Bên hồ một chút thủy yêu nhìn thấy Hứa Thanh, phi thường thức thời hành lễ, thái độ 10 phần cung kính. Bọn chúng đã được đến tin tức ngầm, Long Nữ điện hạ sẽ tại không lâu sau đó gả cho trước mắt vị này xà vương. Về sau Long Cung sớm muộn sẽ hoàn toàn dung nhập vào mảnh rừng núi này ở trong, bọn chúng xem như Long Cung dưới trướng tiểu yêu, tự nhiên cũng sẽ trở thành xà vương thủ hạ. Bởi vậy, một chút thông minh cơ linh một chút trực tiếp hô đại vương. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt tuần sát một tuần, nhìn thấy nơi xa có không ít yểu điệu thân ảnh ngay tại bận rộn. Kia là Long Cung vũ cơ nữ yêu, từng cái dáng dấp xinh đẹp như hoa, thân điều thể yếu, để cho người ta nhìn sinh lòng chịu mến. Nhưng là bây giờ Long Cung trùng kiến lúc, các nàng cũng không thể chơi nhìn xem, đều ra tay hỗ trợ làm việc. Hứa Thanh đánh giá vài lần, thật cũng không để ở trong lòng. Nhóm này vũ cơ đẹp mắt về đẹp mắt, lại cũng không thực dụng, tỷ lệ lớn là không thể thừa nhận huyết mạch của hắn. Lúc này, Lão Long Vương thân ảnh xuất hiện tại Hứa Thanh bên người. Ngọa Long Đàm cũng thực là chỗ tốt, nước ngầm mạch cũng là không ít, trong đó một chút thậm chí còn nối liền Đông Giang thủy vực. Lão đầu khẽ bước sợi dâu. Hứa Thanh gật đầu nói, dưỡng hồn liên như thế nào? Còn bao lâu nữa khả năng thành thủ? Đoán chừng còn phải một đoạn thời gian. Lão Long Vương nghiêm túc, bất quá cũng không cần quá lo lắng, dựa theo kia sợi sát phạt khí phát tác thời gian, tại lần sau phát tác trước đó, dưỡng hồn liên liền sẽ thành thủ một lần. Vậy là tốt rồi. Hứa Thanh yên lòng. Giữa hồn liên việc quan hệ Long Nữ tính mệnh, Lão Long Vương so với hắn còn muốn đệ bụng, Hứa Thanh cũng không lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nếu là có không có mắt mong muốn hủy hoại giữa hồn liên, không cần Hứa Thanh ra tay, Lão Long Vương đều có thể đem xé xác. Long Nữ cũng chưa hề đi ra thấy Hứa Thanh. Dựa theo Lão Long Vương lời giải thích là tình cảm vẫn chưa tới vị, Long Nữ ra mặt mỏng, thật không dám đi ra gặp mặt. Hứa Thanh không có để ý, dù sao Long Nữ vừa mới lên núi không đến một ngày, thẹn thùng là phi thường bình thường. Hắn kiên nhẫn rất đủ, có thể chờ lâu hai ngày. Sau đó, hắn trở về Thái Hành Sơn, tiếp tục thúc đẩy hai thai kế hoạch. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa Thanh cố gắng có thu hoạch. Hết thảy 36 vị đạo hạnh đạt tới yêu cầu nữ yêu thê tử mang bầu hai thai. Hứa Thanh xem chừng, những này thê tử sinh sản về sau, ít ra có thể cho hắn mang đến ngàn năm đạo hạnh trở lên ban thưởng. Đây không phải một khoản con số nhỏ, có thể khiến cho chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Để bảo đảm không ra vấn đề, hắn lại luyện chế ra một nhóm lớn linh đan, từng cái phân phát xuống dưới, liền những cái kia không có hoài thai thê tử đều có phần. Nữ yêu nhóm từng cái vui vẻ, đem Hứa Thanh vây vào giữa, quanh thanh yến ngữ vần quanh. Hứa Thanh tâm tình rất tốt, cũng không nhớ rõ về núi đỉnh, liền bồi tiếp thê tử nhóm Hàn Huyên. Đại sơn bên này bầu không khí là nhẹ nhàng hòa thuận, đại sơn bên ngoài cái kia chính là nặng nề bị đè nén. Vân Châu Bắc cảnh, toàn bộ làm lớn quân doanh đều một mảnh yên lặng. Qua lại doanh trướng ở giữa bọn cơ hồ từng cái mang hương, trên mặt che kín vẻ lo lắng, ánh mắt hơi có vẻ u ám. Đột nhiên, tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Vài con khoái mã xông ra quân doanh, một đường hướng phía phương nam chạy đi. Kia là tiến về kinh đô đưa chiến báo người mang tin tức. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này người mang tin tức đưa đi không phải đại thắng tin tức, mà là một cái tin dữ. Mấy ngày trước, Bắc Man đại vu sư trước trận khiêu khích, làm lớn chủ soái, võ đạo tông sư Tần Chính Thanh xuất trận đối địch, hai vị bên trên tam phẩm cường giả triển khai kịch chiến. Song phương đại chiến gần một canh giờ, cuối cùng Tần Chính Thanh trọng thương mà về. Bết bát nhất chính là, Bắc Man đại vu sư thiện làm vu cổ độc thuật, Tần Chính Thanh thương thế rất khó khỏi hẳn, hậu quả này liền vô cùng nghiêm trọng. Nếu là Bắc Man lại có cường giả khiêu chiến, làm lớn sẽ rất khó ứng đối. Chủ soái trọng thương, làm lớn si khí khó tránh khỏi đê mê xuống tới. Cùng lúc đó, Đồng Tiên Ti chỗ doanh trướng ở trong, Vân Châu Đồng Tiên Ti chủ sự, Trảm Yêu Ti trấn phủ sứ, cùng Vân Châu Châu Mục lần nữa tề tụ một đường. Bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm, biểu lộ nghiêm trọng. Trong trướng đồng không khí ngột ngạt tới cực điểm, nhưng thủy chung không một người nói chuyện. Vài ngày trước, bọn hắn vừa mới huyết chiến trở về, chính bản thân tâm đều mệt nhu cầu cấp bách thời gian chữa thương tính dưỡng. Lại tại trở lại doanh trướng về sau, biết được một tin tức. Đông Giang Long Vương nữ nhi, Đinh Tuyết Nhi mang theo toàn bộ Đông Giang Long cung thủy yêu cùng tài vật rời đi Long cung, tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Hư hư thực thực, phản bội chạy trốn. Nghe được tin tức này về sau, Đồng Tiên Ti mấy cái chủ sự như bị sét đánh, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Loại chuyện này nếu là thật sự, cái kia chính là Đồng Tiên Ti cực lớn thất trách. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều ngự sử thượng tấu về tội, mấy người bọn hắn cũng phải bị đuổi ra Đồng Tiên Ti. Một khi mất đi Đồng Tiên Ti thân phận, cũng liền mang ý nghĩa cùng mỗi tháng phong phú đồng lộc tài nguyên vô duyên, về sau con đường tu hành khó càng thêm khó. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn biết được tin tức thời điểm Long Nữ đã lên núi nhiều ngày, chính là muốn đi đuổi theo đều không có cơ hội. Huống hồ hiện tại phía trước chiến sự căng thẳng, bọn hắn căn bản không cách nào thoát thân. Nghĩ đến đây, trong doanh trướng càng tăng áp lực hơn ức trầm muộn. Sau một hồi lâu, Vân Châu Châu Mục thở dài một hơi, phá vỡ trong doanh trướng yên lặng. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 122, rời núi kiếm vực. Trở về thê tử nhóm. Chương 122, rời núi kiếm vực. Trở về thê tử nhóm. Chư vị, làm câm điếc không giải quyết được vấn đề, đến nghĩ biện pháp đi ra, nếu không triều đình truy cứu xuống tới, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn à. Châu Mục ánh mắt liếc nhìn một vòng, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Nếu là làm thực Đông Giang Long cung phản bội chạy trốn, kia duy nhất phương pháp bổ cứu chính là đem nó toàn bộ tru sát. Trạm yêu ti chấn phủ sứ nói, áp lực lớn nhất vẫn là Đồng Tiên Ti mấy cái chủ sự. Chuyện đầu nguồn từ bọn hắn mà lên, nếu là truy cứu tới tội lỗi của bọn hắn là nặng nhất. Trước đó hứa thanh diệt sát Phượng Dương thành hoàng một đám âm thần đã là thiên đại tai họa, hiện tại Đông Giang Long cung lại tập thể phản bội chạy trốn. Có thể nói là họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, ngược lên nấm mốc đến uống nước lạnh đều tê răng. Bây giờ chiến sự căng thẳng, coi như muốn diệt trừ bọn chúng, cũng phải chờ chút thời gian. Chỉ có thể như thế, chúng ta bây giờ căn bản thoát thân không ra, trong quân doanh lại nhân số đông đảo, chúng ta phạm là thiếu một người, qua không được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Đồng Tiên Ti chủ sự bạn bất đắc dĩ, trong lòng tức giận tràn đầy lại không chỗ phát tiết. Vân Châu Châu Mục thấy thế, chậm chậm nói rằng, đợt tiếp theo viện quân ít ngày nữa liền đem đến, nghe nói còn mời Động Ly Sơn kiếm vực một gã trưởng lão. Nghe thấy lời ấy, trong chướng mọi người đều là giật mình, chợt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Rời núi trưởng lão? Nghe nói rời núi trưởng lão đều là bên trên tam phẩm kiếm tu, sức công phạt có thể xưng tuyệt đỉnh, có bọn hắn trợ lực trận chiến này sẽ nhẹ nhõm không ít ta. Nói không chừng có thể một lần hành động đánh lui Bắc Man, đến lúc đó chúng ta đều có thể thoát thân. Liền xem như biến thành trạng thái giằng co, chúng ta cũng có cơ hội thở dốc, đến lúc đó có cái một hai ngày thời gian, liền có thể đem việc này giải quyết. Giam ba câu ở giữa, trong doanh trướng kiềm chế bầu không khí tiêu tán rất nhiều. Trước như vậy đi, hiện tại lại sốt ruột cũng không biện pháp, chỉ có thể đợi thêm mấy ngày. Vân Châu Châu Mục nói xong, liền quay người rời đi doanh trướng. Mấy người khác nói chuyện với nhau vài câu, cũng đều nhao nhao rời đi. Hiện tại làm lớn cùng Bắc Man hai quân giao chiến không ngừng, bọn hắn thời gian nhàn rỗi rất ít, cần đem phần lớn thời gian đều đặt ở tĩnh dưỡng chữa thương phía trên. Thập Vạn Đại Sơn. Sáng sớm, ngay tại Thái Hành Sơn đỉnh chợp mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở to mắt, kim sắc dựng thẳng đồng nhìn về phương xa. Một cái bằng điểu xuất hiện ở phương xa bầu trời. Sau một lát, kim đỉnh rơi vào đỉnh núi, cáo chi Hứa Thanh một tin tức. Bạch Linh, Liễu Mi cùng Tịnh Nguyệt Hà thần trở về, lại đi ngang qua Đồ Sơn thời điểm, Đồ Sơn hai tỷ bội không biết thế nào cũng muốn đi theo đồng hành. Hứa Thanh tâm niệm vừa động, biết chắc là có liên quan Đông Giang Long cung chuyện truyền đến các nàng bên hai. Các nàng năm cái quan hệ có chút vi diệu, hiện tại lại thêm một cái long nữ, Hứa Thanh lo lắng các nàng náo ra mâu thuẫn, lúc này khởi hành hướng phía Ngọa Long Đàm tiến đến. Quả nhiên, chờ Hứa Thanh đi vào Ngọa Long Đàm thời điểm, đã cảm giác được Bạch Linh các nàng khí tức. Soạt, nương theo lấy một hồi sổ sổ soạt soạt nhẹ băng lên, mấy đạo tịnh lệ thân ảnh theo trong rừng đi ra. Liễu Mi nhìn thấy Hứa Thanh, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa, giống nhau trước đó không từng có qua cải biến. Bạch Linh thì là giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt tại Hứa Thanh cùng một bên Ngọa Long Đàm qua lại đi dạo. Đồ Sơn Y Dĩ cắn chặt hàm răng, hung tợn trừng mắt Hứa Thanh, mong muốn nói chuyện lại bị một bên Đồ Sơn Nam Vũ giữ chặt. Tịnh Nguyệt Hà thần đầy mắt hiếu kỳ, không ngừng hướng Ngọa Long Đàm chỗ sâu dò xét, nàng thân làm Tịnh Nguyệt Hà hà thần, dựa theo phân chia là Đông Giang Long Vương trong vòng phạm vi quản hạt, bây giờ nghe tin tức, cũng là muốn gặp một lần Long Vương bản tôn. Đúng lúc này, "Nha, hiền tế lại tới à, hai ngày qua này rất cần à, nghĩ như vậy nhà chúng ta Tuyết Nhi, ân, không tệ, kể từ đó ta cũng hơi hơi yên tâm một điểm." Một thanh âm xa xa truyền đến, chợt một cái lao đầu râu bạc xuất hiện ở Hứa Thanh bên cạnh. Lão Long Vương đang chuẩn bị nói tiếp thứ gì, chợt lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Không nhìn không sao, xem xét lão Long Vương Liễu Mi chính là vậy một cái. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, trong đó tại Bạch Linh cùng Đồ Sơn hai tỷ bội trên thân dừng lại phá lệ lâu. Lão Long Vương run lên trong lòng, hắn cũng không có tận lực đi dò xét, nhưng như cũ có thể cảm giác được trên người các nàng khí tức. Không phải là bởi vì tu vi đạo hạnh, mà là nguồn gốc từ huyết mạch trong cơ thể. Hắn là giao long chi thần, có thể khiến cho hắn cảm giác được dị dạng, chỉ có thể là cường hãn hơn huyết mạch. Dạng này yêu tu xuất hiện tại Đại Sơn ngoại vi sát suất cực kỳ bé nhỏ, chúng chi là liên tiếp xuất hiện mấy cái. Nhất làm cho lão Long Vương chấn động trong lòng, là hắn theo trước mắt năm cái nữ yêu trên thân, cảm giác được một vẻ khí tức quen thuộc. Kia là Hứa Thanh khí tức trên thân. Lão Long Vương sắc mặt biến đổi, xoay đầu lại nhìn về phía Hứa Thanh. Lúc này, nghe được lão Long Vương lời nói năm vị nữ yêu giống nhau nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt cổ quái. Hứa Thanh người mang địa sát thuật sinh quang, lực phòng ngự tại Đại Sơn bên ngoài có thể sừng tuyệt đỉnh, nhưng nhìn tới cục diện trước mắt vẫn như cũng là có chút chống đỡ không được. Chủ yếu là tất cả tới quá đột ngột, không cho hắn nhiều ít thời gian phản ứng. Trong lúc nhất thời, Ngọa Long Đàm bên cạnh bầu không khí có chút xấu hổ. Cũng may lúc này, răng rác một tiếng, Tịnh Nguyệt Hà thần móc ra một gốc da sâm, giống gặm củ cải dường như cắn xuống một nửa, miệng nàng bên trong căng phồng, một bên nhai vừa hướng bên người Bạch Linh mấy cái nói, ta trước đó nghe nói Đông Giang Long Vương là háo sắc lão đầu, hiện tại xem ra chính là hắn. Đông Giang Long Vương nghe nói như thế, sắc mặt tối sầm, quắc, tiểu nha đầu phiến tử từ chỗ nào nghe được lời đồn. Lão phu là Đông Giang hai bên bờ bách tính vất vả mấy chục năm, vẻn vẹn chỉ là vương lòng mấy ngày, vậy mà liền có như thế lời đồn truyền ra. Hai vị thủy thần vừa nói, liền phá vỡ không khí ngột ngạt. Mấy vị nữ yêu đi lên phía trước, cười cùng Hứa Thanh chào hỏi. Cho chuyện sau một lát, Đông Giang Long Vương cũng rõ ràng trước mắt mấy vị nữ yêu thân phận, không khỏi thần sắc nghiêm lại, ánh mắt trở nên nặng nề. Trước kia tại Thái Hành Sơn thời điểm, hắn là biết Hứa Thanh Thê tử đông đảo, nhưng lúc đó Bạch Linh mấy cái đều không tại Thái Hành Sơn, hắn đương nhiên coi là dưới núi những cái kia nữ yêu chính là toàn bộ. Lấy Lao Long Vương đạo hạnh, một cái liền gõ rời núi hạ nữ yêu nhóm đạo hạnh nội tình. Lấy Long nữ thân phận, hình dạng, đạo hạnh, gả cho Hứa Thanh về sau, vậy khẳng định là địa vị cao nhất thụ nhất tương yêu. Những cái kia đạo hạnh thấp nữ yêu, hắn thấy thực sự không có cách nào cùng Long nữ cạnh tranh. Lão Long Vương phát hiện điểm này về sau yên tâm không ít, thậm chí ở trong lòng âm thầm xem thường Hứa Thanh ai đến cũng không có cự tuyệt ánh mắt quá chênh lệch. Nhưng là bây giờ xem ra, Long nữ là nhiều hơn mấy cái đại địch a. Nhìn các nàng bộ dáng quan hệ còn rất khá, về sau Long nữ thế đơn lực bạc, vạn nhất chịu khi dễ làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, lão Long Vương tâm tình một chút trở nên nặng nề. Đến đều tới, gặp mặt làm quen một chút là nhất định. Hứa Thanh cắt ngang chúng nữ yêu lời nói hộ, dẫn các nàng hướng Ngọa Long Đàm chỗ sâu tiến đến, vừa vặn để thê tử nhóm cũng nhìn một cái mới Long cung bộ dáng. Đông Giang Long Vương từng bước một theo sát lấy, trong mắt lo lắng càng thêm dày đặc. Tiến vào đơn giản quy mô Long cung sau, Long nữ tự nhiên có cảm ứng, lúc này hiện thân nên đón. Nhìn thấy năm vị nữ yêu, Long nữ sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá nhường nàng cùng lão Long Vương ngoại ý muốn chính là, trong tưởng tượng lục đục với nhau cũng không xuất hiện, Bạch Linh mấy cái cười đi lên trước, lôi kéo Long nữ liền đến một bên nói đến lời nói. Từng có mấy lần kinh nghiệm, Bạch Linh cũng hiểu được như thế nào nhanh nhất phá băng. Chỉ một lát sau công phu, mấy vị dung nhan tuyệt mỹ nữ yêu liền hàn huyên tới một chỗ đi, tự mình hướng Long cung chỗ sâu đi, đem Hứa Thanh cùng lão Long Vương phơi tại một bên. Lão Long Vương thấy này sắc mặt đột biến, hít sâu một hơi. Hắn liên tiếp nhanh lùi lại mấy bước, đột nhiên tiến đến Hứa Thanh bên cạnh, sắc mặt biến hóa không ngừng. Thế tử là hơi nhiều, bất quá ta sẽ không bạc đãi Tuyết Nhi. Hứa Thanh chân thành nói, không đề cập tới cái này. Lão Long Vương khoát tay, chợt hắn chỉ đi xa Bạch Linh mấy cái, hạ giọng nói, hiện thế, cùng lão phu nói một chút, ngươi là như thế nào làm được, nhưng có bí tịch kinh nghiệm. Tinh Nguyệt Hà thần hiệu quả đồ đề cử chuyển hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lão bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ yếu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 123, yêu minh cấu thành. Tứ phẩm thực lực minh chủ. Chương 123, yêu minh cấu thành. Tứ phẩm thực lực minh chủ. Lão Long Vương vấn đề Hứa Thanh thật sự là không biết rõ trả lời thế nào. Hắn lắc đầu, trực tiếp quay người liền hướng Thái Hành Sơn phương hướng bay trốn đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Không muốn nói liền không nói, về phần gấp gáp như vậy sao? Đông Giang Long Vương nhìn qua Hứa Thanh đi xa phương hướng, trong lòng thầm mắng Hứa Thanh thực sự quá keo kiệt. Mấy canh giờ sau, Bạch Linh mấy cái rời đi Ngọa Long Đàm về tới Thái Hành Sơn. Phu quân thật đúng là lợi hại, chúng ta bất quá là đi ra ngoài một chuyến, tổng cộng mới bao nhiêu ngày. Cái này cho chúng ta một cái lớn như thế ngạc nhiên mừng rỡ. Bạch Linh trên mặt nhàn nhạt ý cười, cũng không biết là thật tâm tán dương vẫn là cái gì. Đồ Sơn Y Duy thì không để lại dấu vết tiến đến Hứa Thanh bên người hít hà, không có phát hiện lòng nữ khí tức trên thân, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch Linh tỉ tỉ các nàng so với mình trước nhận biết thì cũng thôi đi. Có thể Long nữ là tại chính mình về sau nhận biết, nếu là thật sự chuyện gì phát sinh, có thể dùng nhanh chân đến trước để hình dung. Hứa Thanh không có nhận Bạch Linh lời nói, lấy ra một bình bình linh đan phân cho trước mặt mấy vị thế tử. Đây là ta mới luyện chế linh đan, 2 ngày một quả, có thể tăng tiến đạo hạnh rèn luyện thân thể. Dùng linh đan mới rời đi chủ đề về sau, Hứa Thanh thở dài một hơi. Lúc này, Đồ Sơn Nam Vũ đi lên phía trước, nói đến chuyện đứng đắn. Còn nhớ rõ trước đó nói yêu minh sao? Nàng nói khẽ. Hứa Thanh gật đầu, thế nào? Trước đó yêu minh cùng chúng ta liên hệ, đưa ra lấy vật đổi vật, đổi lấy Hung Nha Sơn cùng Tam Linh Cốc một chút khoáng thạch cùng linh dược, ta tính toán một chút đối với chúng ta cũng có ích lợi rất lớn, nhất là phu quân ngươi luyện đan cần rất nhiều linh dược, cũng liền đáp ứng xuống. Đồ Sơn Nam Vũ giảng thuật lên những chuyện này, trên thân liền có một loại nữ cường nhân khí chất, để cho người ta không hiểu có loại chinh phục dục. Nàng cũng là không có phát giác cái gì, tiếp tục nói, nguyên bản giao dịch tiêu chuẩn đều rất bình thường, bất quá đoạn thời gian gần nhất, bọn chúng giống như đang tận lực ép giá, cảm giác giống như là tại tham dò chúng ta danh giới cuối cùng. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, nói, triệu tập có chút lớn yêu đã qua, nếu là lại có tình huống như thế nào, không cần nhẫn lại, trực tiếp động thủ liền có thể. Đồ Sơn Nam Vũ nghe vậy giật mình, đôi mi thanh tú trao lên, lo lắng nói, yêu minh mặc dù kết cấu lỏng lẻo, nhưng cũng có không ít nhân vật lợi hại liên hợp cùng một chỗ, nếu là tùy tiện động thủ, có thể hay không quá lỗ mãng. Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Hứa Thanh cười nhìn về phía Đồ Sơn Nam Vũ, nghe Y nói ngươi trước đó làm việc lôi lệ phong hành, nói 102, lúc trước hùng vương thế lớn, ngươi không phải cũng không cho nó một chút mặt mũi sao? Kia không giống. Đồ Sơn Nam Vũ chăm chú lắc đầu, nói khẽ, ta thân làm Đồ Sơn tộc trưởng, cho dù có vấn đề gì, cũng là Đồ Sơn đến gánh chịu, nhưng bây giờ là lãnh địa của ngươi, cương vực lại lớn như vậy, rất nhiều quyết định đều ảnh hưởng mảnh này lãnh địa sinh linh, ta không thể tùy hứng mà làm. Hứa Thanh ý cười càng đậm, ôn nhu nói, không sao, cứ việc buông tay buông chân đi làm, có chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. Lại nói, lãnh địa của ta không phải liền là các ngươi hắn kiếp trước tình cảm kinh nghiệm mặc dù không phong phú, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, biết nữ nhân thích nghe cái gì lời nói. Có thể loại này lời tâm tình Đồ Sơn Nam Vũ chưa từng nghe qua, nghe vậy chỉ cảm thấy run lên trong lòng, một hồi tê dại trong chốc lát quét sạch toàn thân. Mặt của nàng hơi đỏ lên, điểm nhẹ chắp tay, không dám nhìn thẳng Hứa Thanh ánh mắt. Qua hơn nửa ngày, Đồ Sơn Nam Vũ mới tỉnh hồn lại. Nàng đem thu tập được một chút có quan hệ yêu mình tin tức cáo chi Hứa Thanh. Hứa Thanh chăm chú nghe, dần dần đối tổ chức này có một chút hiểu rõ. Nếu không bàn luận đoàn kết trình độ, tại Thập Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài, yêu minh thực lực là mạnh vô cùng. Căn cứ Đồ Sơn Nam Vũ thu thập được tình báo, yêu minh từ đông đảo đỉnh núi tạo thành, những này đỉnh núi đều có chủ nhân, chủng tộc không giống nhau, thành phần cực kỳ phức tạp. Những này sơn đầu lĩnh chủ nhân, đạo hạnh đều có chút cao thâm, ít ra đều tại 3000 năm đạo hạnh trở lên, bọn chúng phần lớn tại yêu minh đảm nhiệm chấp sự nhân vật. Trong đó một chút nhân vật lợi hại, đạo hạnh không thua trước đó hùng vương, đều là có được 4-5000 năm đạo hạnh đại yêu. Cái này một bộ phận đại yêu thì là yêu minh trưởng lão, mà tại những trưởng lão này phía trên chính là yêu minh minh chủ. Thực lực của nàng cường hãn nhất, tục truyền đạo hạnh tại 6000 năm trở lên, là tứ phẩm yêu tu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến quân yêu linh giới. Hứa Thanh biết được tin tức này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể làm cho khác biệt chủng tộc yêu tu liên hợp cùng một chỗ, không có thực lực cường đại khẳng định là không được. Về phần nói 6000 năm phía trên đạo hạnh, Hứa Thanh hiện tại có hơn 5000 năm đạo hạnh, khoảng cách 6000 năm đại quan không đến ngàn năm. Điểm này đạo hạnh, chờ thêm một đoạn thời gian tự nhiên là có. Đến lúc đó hắn đồng dạng là tứ phẩm, cũng không có gì đáng lo. Bởi vậy, Hứa Thanh cho Đồ Sơn Nam Vũ ăn một cái thuốc an thần, nhường nàng có việc trực tiếp đưa tin cho mình. Đồ Sơn Nam Vũ gật đầu bằng lòng, chợt lại tướng lĩnh trong đất sự vụ lớn nhỏ từng cái cáo chi Hứa Thanh. Dựa theo Hứa Thanh trước đó ý tứ, không sai biệt lắm là đem chọn phiến lãnh địa đều giao cho trong tay nàng. Nhưng Đồ Sơn Nam Vũ lại phân rất rõ ràng, nàng biết bất luận lúc nào thời điểm, Hứa Thanh đều là Thái Hành Sơn những này khu vực chủ nhân chân chính. Bởi vậy, nàng mỗi lần tới Thái Hành Sơn thời điểm, đều sẽ không rõ chi tiết đem một ít chuyện cáo chi Hứa Thanh. Hứa Thanh bản thân đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe. Đại Hôn Cung điện không sai biệt lắm làm xong, bất quá ta nhìn lòng cung bố cục, cảm giác rất có ý tứ, bọn chúng dù sao cũng là tại nhân tộc lãnh địa sinh sống nhiều năm, đối với mấy cái này hiểu rõ khắc sâu, cho nên ta muốn xin chúng nó lại đến hỗ trợ tu sửa một chút Đồ Sơn cùng địa phương khác trung đụng rất tốt, phu quân không cần lo lắng sinh ra sự cố nửa ngày về sau. Đồ Sơn Nam Vũ rốt cục giảng thuật hoàn tất. Hứa Thanh thở dài một hơi, nói, ngươi vất vả. Đều là hẳn là. Đồ Sơn Nam Vũ lộ ra nụ cười, nhẹ gật đầu sau đó xoay người đi tìm cái khác tỷ muội nói chuyện tiếp đi. Hứa Thanh nhớ tới lần trước hệ thống ban thưởng, lúc này tìm đến Bạch Linh, lấy ra kiếm trận trận đồ. Đây là. Bạch Linh kinh hô một tiếng, tiếp nhận trận đồ quan sát tỉ mỉ lên. Kiếm trận trận đồ, trận danh thủy linh thiên hoa đại trận. Hứa Thanh đem kiếm trận trận đồ công hiệu giảng cho Bạch Linh nghe, cười hỏi, thứ này đang thích hợp thủy hành tu sĩ, thích không? Bạch Linh tại yêu linh giới lớn lên, kiến thức viễn siêu bình thường yêu tu. Chính là bởi vì này, nàng rõ ràng hơn phần này kiếm trận trận đồ chân quý. Cái này quá quý giá. Bạch Linh mong muốn đem trận đồ trả lại Hứa Thanh, phu quân đạo hạnh so ta thâm hậu, vẫn là ngươi dùng tương đối tốt. Ta không cần đến cái đồ chơi này. Hứa Thanh lắc đầu, thái độ mười phần kiên định. Bạch Linh thấy không lay chuyển được Hứa Thanh, lòng tràn đầy vui vẻ đem trận đồ nhận lấy. Đừng quá cao hứng, chớ có động thai khí. Hứa Thanh nhắc nhở. Bạch Linh lườm hắn một cái, vuốt ve nâng lên bụng dưới, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 124, yêu minh trưởng lão tể tụ. Bách thú mộ. Chương 124, yêu minh trưởng lão tể tụ. Bách thú mộ. Cùng lúc đó, Hung Nha Sơn, Xích Huyết Động, Truy Phong Linh cùng Tam Linh Cốc phía bắc, từng cây đại thụ tạo thành rừng rậm nhìn một cái vô tận, không biết tên gào thét ở trong rừng các nơi vang lên, thỉnh thoảng liền có trầm muộn tiếng vang quét sạch sơn lâm. Nguyên Thủy, Hoang Vu, Túc Sát, Huyết Tinh. Nhưng mà, tại mảnh này Nguyên Thủy Mãng Hoang chi địa chỗ sâu, lại có một mảnh liên miên khu kiến trúc tọa lạc. Từ cự thạch chế tạo thành cung điện đứng vững tại trên núi cao, sườn núi cùng chân núi từng tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nhìn mười phần thô kệch, nhưng cũng có một loại nguyên thủy mỹ cảm. Cung điện ở giữa, có không ít thân ảnh ngay tại đi lại. Trên người của bọn nó lượn lờ lấy nồng đậm yêu khí, hình dạng khác nhau, ngay cả chủng tộc đều không giống nhau. Dáng người thấp bé, hai tay qua gối, người mặc rách dưới bào phục, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn độc thối lão nhân. Tặc mi thử nhãn, miệng hai bên đều có mấy cây cứng rắn râu dài. Sau lưng kéo lấy một cây màu xám đuôi dài chuột tinh, xóa tóc trắng, có hình sợi dài chạm đồng tử, đầu đội lên hai cây sừng dê rực tinh, cơ hồ không đến mảnh vải, chỉ ở bộ vị mấu chốt bọc hai mảnh vải đỏ, tư thái cực dai, song lớn quần trào áo đỏ yêu nữ. Bọn chúng trên người yêu khí phá lệ dày đặc, nghiễm nhiên đều là đạo hạnh tinh thâm đại yêu. Trong đó không thiếu có trời sinh đối địch, hiện tại chung sống một chỗ lại bình an vô sự, gặp mặt về sau thậm chí còn có thể cười trò chuyện vài câu. Hồng Nương, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn là như thế tao, nhìn như ra ta muốn xuyên phá khôi giáp. Một cái vóc người cao lớn, bắp thịt cả người, khoác lấy nặng nề áo giáp tráng hán trừng trong mắt, không chút kiêng kỵ trên dưới dò xét kia nữ tử áo đỏ. Mặc cực kỳ lớn gan Hồng Nương che miệng mị thiếu, nhìn xem tráng hán nói, đồng lưu trưởng lão thật biết chế cười, thiếp thân không phải đã sớm mời qua ngươi đến ta trong phủ uống rượu, chỉ là ngươi không có tới đâu. Được xưng đồng lưu đại yêu nhếch miệng cười cười, không nói gì thêm nữa. trước mắt cái này hồng nương cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Nghe nói phàm là tiến vào nàng khuê phòng tồn tại, không có một cái có thể sống đi ra. Lại tử trạng đều cực kỳ thê thảm, hoặc là bị hút thành tro khô, hoặc là đầu lâu không cánh mà bay, hoặc là bị tháo thành tám khối. Có mấy lần đấm máu giao hấn về sau, yêu minh chúng đại yêu liền tuyệt mất tới hoàn hảo tâm tư. Đồng lưu đại yêu ánh mắt lưu chuyển, chợt thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, trong mắt lập tức hiện lên một tia kiên kỵ. Nó chuyển động ánh mắt, không còn đi xem. Cùng nó giống nhau chính là, chung quanh cái khác đại yêu đều đúng kia áo bào đen thân ảnh phá lệ kiên kỵ, theo bản năng rời xa đối phương. Ha ha. Dưới hắc bào truyền ra khàn khàn cười lạnh, một cỗ hàn ý lạnh lẽo mở mịt lan tràn ra. Sái trưởng lão, ngươi điên rồi. Chúng ta có thể không nói gì, làm sao lại muốn động thủ? Cảm giác được hàn ý, đại yêu nhóm sắc mặt đột biến, quát chói tai lên tiếng. Bọn chúng trước tiên vận chuyển pháp lực, tại quanh thân hình thành một tầng bảo hộ, thần tình nghiêm túc mà khẩn trương, nhìn chằm chằm bao phủ tại dưới hắc bào sái trưởng lão. Sái là một loại kỳ lạ sinh vật. Nó là từ rất nhiều độc tính mãnh liệt độc trùng lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng đản sinh trí độc chi vật. Cho dù là bình thường sái, độc tính đều cực kỳ mãnh liệt, thì càng không cần phải nói hóa yêu lại nắm giữ mấy ngàn năm đạo hạnh sái yêu. Nhất là đồng lưu chờ đại yêu biết sái yêu tính cách, tàn bạo đa nghi, ra tay ngoan độc, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ trúng chiêu. Sái trưởng lão, lần này chúng ta đến đây thật là chịu minh chủ triệu hoán, nếu là làm trễ nải minh chủ đại sự, ngươi gánh chịu nổi sao? Tóc trắng đồng bền dê rừng tinh nghiêm nghị hét lớn. Nghe được minh chủ hai chữ này, áo bào đen rõ ràng rung động mấy lần. Lập tức, thanh âm khàn khàn lần nữa theo dưới hắc bào truyền ra. Lần sau lại nhìn loạn, ta độc mù ánh mắt của các ngươi. Một bên đại yêu nhóm sắc mặt biến hóa không ngừng, cuối cùng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục nổi lên. Bọn chúng không còn trò chuyện, quay người hướng phía tòa kia sừng sững tại đỉnh núi cung điện đi đến. Sau một lát, hai tên thân mang váy trắng, tư thái cùng dung mạo đều tốt thị nữ xuất hiện tại cửa cung điện, hợp lực đem nặng nghề đại môn đẩy ra. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn vang động, trong cung điện cảnh tượng xuất hiện tại đại yêu nhóm trước mặt. Từ đá xanh chế tạo thành trong cung điện cũng không có xa hoa trang trí, theo cung điện đỉnh chóp rủ xuống từng trường sa mỏng đem trong điện chia cắt thành mấy cái không gian, làm bằng đồng xanh đèn trong bày ra tại nơi hẻo lánh, tản ra ánh ánh sáng nhạt. Sa mỏng đem trong điện chỗ sâu tấm kia hàng ngọc bảo tọa che chắn, xuyên thấu qua ánh nến quang mang, lờ mờ có thể nhìn thấy trên bảo tọa đang có một thân ảnh ngồi ngay ngắn. Tham kiến minh chủ. Kiệt ngạo tản mạn đại yêu nhóm thu liễm khí tức, ngay cả kia người mặc hắc bảo sái yêu đều không mình hành lễ. Yêu minh minh chủ, tứ phẩm đại yêu. Không nói khác, chỉ là kia vượt qua 6000 năm đạo hạnh, cũng đủ để cho tất cả đại yêu thần phục. Chư vị trưởng lão không cần đa lễ. Thanh lãnh thanh nhã bên trong mang theo một tia thanh âm uy nghiêm vang lên. Trong điện đều là yêu minh trưởng lão chấp sự, thấp nhất đều có 3000 năm đạo hạnh, có thể nghe được bên tai thanh âm, nhưng trong lòng vẫn là run lên bần bật. Kia dáng người cường tráng, bắp thịt cả người đồng lưu trưởng lão hành lễ qua đi, mở miệng hỏi, không biết minh chủ triệu tập chúng ta là có chuyện gì. Yêu minh kết cấu đối lập là tương đối lỏng lẻo, có thể khiến cho minh chủ triệu tập tất cả trưởng lão chấp sự, tổng cộng cũng liền như vậy mấy chuyện. Hoặc là yêu minh đứng trước đại địch, có hủy diệt nguy cơ, hoặc là chính là dưới mặt đất bách thú trùng sắp mở ra. Có thể kia bách thú trùng là 10 năm mở ra một lần, lần trước mở ra là 6 năm trước, còn cần 4 năm mới có thể mở ra, thời gian còn sớm thật sự. Cho nên yêu minh trưởng lão các chấp sự biểu lộ không khỏi nặng nề xuống tới. Là yêu linh giới ra hỏa để mắt tới chúng ta sao? Không nên a, yêu linh giới là địa phương nào, sao có thể để ý lãnh địa của chúng ta? Vậy cũng không nhất định, ngươi đừng quên, chúng ta địa phương mặc dù cằn cỗi, lại cùng nhân tộc địa bàn khoảng cách rất gần, yêu linh giới nào đó chút tồn tại thật là đối làm lớn cảm thấy rất hứng thú. Có chút đạo lý, nếu thật sự là như thế lời nói, chúng ta nhưng không cách nào ngăn cản a. Đại yêu nhóm càng thêm lo lắng, trong cung điện bầu không khí dần dần kiềm chế nặng nề. Các ngươi không cần luận đoán. Lúc này, ngồi ngay ngắn màn che về sau yêu minh minh chủ mở miệng, trong cung điện cái lộn lập tức an tĩnh lại. Là bách thu trùng sắp mở ra. Minh chủ lời nói truyền ra, các trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức trực tiếp sôi trào. Bách thu trùng là tại yêu minh nắm giữ dưới một chỗ không gian dưới đất, trong đó không gian bao la, trải rộng yêu thú thi hải, cho nên đặt tên là bách thú trùng. Căn cứ yêu minh minh chủ phỏng đoán, bách thú trùng tựa hồ là xa xưa thời đại một chỗ đại chiến di chỉ, lại không biết nguyên nhân gì, chiến thắng một phương cũng không quét dọn chiến trường. Chiến tử yêu thú sinh tiền đạo hạnh đều phá lệ tinh hâm, vốn liếng tự nhiên đều có chút phong phú. Coi như pháp khí chứa đồ hủy hoại, tự thân thi hải cũng có cực lớn giá trị. Chính là bởi vì này, bách thú trùng bên trong trải rộng cơ duyên chỗ tốt. Nhưng bởi vì chiến trường phong bế, sát khí cùng thi khí tích tụ, lại thêm còn sót lại nào đó chút pháp trận cấm chế, khiến cho bách thú trùng biến phá lệ nguy hiểm. Bạch Linh cảm giác không đủ thành tụ, nhìn xem quá nhỏ để cử chuyển hót, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng cuộc thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 125, bách thú mộ bên trong cơ duyên. Tìm kiếm linh dược các trưởng lão. Chương 125, bách thú mộ bên trong cơ duyên. Tìm kiếm linh dược các trưởng lão. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trong điện tất cả trưởng lão chấp sự có thể bình an vô sự tụ tập cùng một chỗ, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bách thú chủng. Tham dò bách thú chủng là cực kỳ nguy hiểm, ở đây đại yêu đều không thể lực độc chiếm, cũng chỉ có thể liên hợp lại một con đường. Trải qua nhiều năm qua thăm dò, bọn chúng thu được không ít đồ tốt. Tại rất nhiều bảo vật cơ duyên trợ giúp hạ, thực lực của bọn nó đột nhiên tăng mạnh. Yêu Minh bây giờ có thể nắm giữ như thế số lượng đại yêu, Bách thú chủng có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy, bọn chúng đối Bách thú chủng liền cực kỳ coi trọng, đem coi là đại sơn ngoại tầng đại cơ duyên. Hiện tại Bách thú chủng muốn sớm mở ra, trong điện chúng đại yêu tự nhiên là đã kích động vừa nghi ngờ. Kích động chính là lại có thể tiến vào Bách thú chủng tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, nói không chừng có thể tìm tới cái gì nghịch thiên bảo vật, từ đây nhất phi trùng thiên. Nghi ngờ là rõ ràng thời gian chưa tới, Bách thú chủng lại sớm mở ra. Trải qua một phen kịch liệt nghị luận về sau, có đại yêu đưa ra nghi vấn của mình. Minh chủ, Bách thú chủng mở ra thời gian trước thời hạn mấy năm, thật là có biến cố gì? Nghe nói như thế, yêu minh tất cả trưởng lão các chấp sự lập tức an tĩnh lại. Hơi mở xa mỏng chậm rãi múa, cái kia đạo ngồi ngay ngắn thân ảnh trầm mặc một lát sau, nói: "Ta đã thăm dò qua vài lần, cũng không dị dạng, theo ta phỏng đoán, có lẽ là Bách thú chủng chỗ sâu xuất hiện biến hóa gì, về phần biến hóa này là tốt hay xấu, chính là ta đều không thể đoán trước." Lời vừa nói ra, trong điện trưởng lão các chấp sự lần nữa nghị luận lên. Tại những năm này thăm dò ở trong, bọn chúng đã sớm thăm dò Bách thú chủng đại khái phạm vi. Bách thú chủng chiến trường biển cổ này, càng đến gần chiến trường khu vực hạch tâm, nguy hiểm lại càng lớn, tương ứng cơ duyên cũng càng lớn. Dù sao có thể chết ở hạch tâm khu vực, sinh tiền đều là khó lường đại yêu. Loại này tồn tại trên người một giọt tinh huyết, liền có thể nhường huyết mạch kém cỏi yêu tu thay ra đổi thịt, thực lực đạo hạnh ít ra tăng lên một cái cấp độ. Đây đối với yêu minh các trưởng lão mà nói có cái chí mạng dụ hoặc. Cho dù là biết nguy hiểm trung điệp, vẫn như cũ không sợ chết lần lượt xâm nhập thăm dò. Hiện tại biết được Bách thú chủng chỗ sâu có biến hóa, kia bất luận là loại nào biến hóa, bọn chúng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trải qua một phen lửa nóng thảo luận sau, minh chủ đã Bách thú chủng muốn lần nữa mở ra, kia lần này tiến vào danh lệnh, nên như thế nào phân phối đâu? Cái kia tên tuổi đỉnh dê rừng sừng lão đầu đống nhiên trầm giọng hỏi. Trong cung điện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả trưởng lao chấp sự cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở phía sau màn thân ảnh. Bách thú chủng mở ra về sau, cũng không phải là ai cũng có thể vào. Làm tiến vào tu sĩ đạt tới số lượng nhất định lúc, lối vào cấm chế sẽ lần nữa kích phát, lúc này lại nghị xâm nhập liền chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, một cái có thể tiến vào Bách thú chủng danh ngạch phá lệ trọng yếu. Các ngươi ra sao ý nghĩ? Không ngại trước nói nghe một chút. Yêu Minh Minh chủ cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là mở miệng phát ra nghi vấn. Dê rừng sừng lao đầu nói thẳng, vừa rồi Minh chủ có ý tứ là, lần này Bách thú chủng sớm mở ra, hoặc là bởi vì chiến trường chỗ sâu có biến hóa. Đã như vậy, kia trong mắt của ta, trước đó bộ kia phân phối danh ngạch quy củ liền phải sửa lại. Một đám đại yêu biến sắc, từng đạo ánh mắt bén nhọn nhìn về phía dê rừng lao đầu. Dê rừng lao đầu không có chút nào khiếp đảm, chậm chậm nói rằng, chư vị cũng biết Bách thú chủng chỗ sâu nguy hiểm cỡ nào. Thực lực không đủ lời nói, chỗ tốt gì đều không vớt được, thuần túy là lãng phí hết một cái quý giá danh ngạch. Cho nên, ý của ta là, lần này liền để một ít trưởng lao chấp sự chịu điểm bị khuất, cho chúng ta những này thực lực đủ mạnh trưởng lao phân phối càng nhiều danh ngạch. Nghe được dê rừng lao đầu lý do thoái thác, Đồng Nhu, Hồng Nương, Sái cùng mấy cái trưởng lao sắc mặt lập tức hòa hoãn, lộ ra nụ cười, gật đầu phụ họa tán thưởng lên. Thì ra là thế, Dương trưởng lão quả nhiên nhìn xa trông rộng. Nói có lý, sớm nên rằng này. Bọn chúng đồng ý về đồng ý, những cái kia thực lực yếu kém các trưởng lao đương nhiên sẽ không bằng lòng. Nhất thời, trong điện cãi lộn không ngừng, thậm chí có chút lớn yêu không nhịn được muốn động thủ. Cũng may lúc này, Yêu Minh Minh chủ tản mát ra một sợi khí tức, cường hành cảm giác gáp bách giáng lâm, chúng đại yêu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đình chỉ cãi lộn. Vốn có danh ngạch phân phối không thay đổi, điểm này không thể cải biến. Bách thú chủng sẽ tại sau nửa tháng mở ra, các ngươi chớ có lầm giờ. Yêu Minh Minh chủ lên tiếng, Đồng Nhu chờ trưởng lão cho dù không phục, cũng không phải làm mặt chống đối, chỉ có thể không người đáp ứng. Không lâu sau đó, một đám đại yêu nhao nhao đi ra đại điện, riêng phần mình trở về lãnh địa của mình. Mà chờ chúng nó sau khi đi, lại có mấy đạo thân ảnh theo dưới núi leo lên mà đến. Trong đó có nam có nữ, mỗi một cái đều phá lệ tuổi trẻ, hình dạng càng là siêu quần bật tụy. Bọn hắn đi vào đỉnh núi cung điện, đi vào chính giữa cung điện bị xuống hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vừa dứt tiếng, trong cung điện sa mỏng không gió mà bay, ngăn trở bảo tọa sa mỏng hướng phía hai bên tách ra, lộ ra phía sau màn thân ảnh. Sa mỏng ngồi phía sau một nữ nhân. Nàng thân mang hoa phục màu tím, khí chất thanh nhã đại khí, đôi môi tựa như giang châu, da thịt tựa như màu trắng nhuận ngọc, diện mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhưng giữa liễu mi một tia tuế nguyệt vết tích, nhường trên thân nhiều hơn một phần thành thục. Quản lý trung yêu minh rất nhiều đại yêu yêu minh minh chủ, rõ ràng là một vị đạo hạnh có thành tựu nữ yêu. Nàng ánh mắt chuyển động, nhìn về phía điện hạ các đệ tử, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạo. Bách thú chủng muốn mở ra, lần này từ Bích Nguyệt lĩnh đội dẫn đầu các ngươi thăm dò Bách thú chủng. Vừa dứt tiếng, phía dưới một thiếu nữ đứng dậy lĩnh mệnh. Tên này là Bích Nguyệt thiếu nữ, diện mạo giống nhau không tầm thường, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, chỉ là so với yêu minh minh chủ vẫn là kém một phần. Sư tôn yên tâm, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Có các trưởng lão cho các ngươi dò đường, chắc hẳn lần này thu hoạch sẽ không quá ít. Yêu minh minh chủ nhẹ gật đầu, sau đó khua tay nói, tốt, đều lui ra đi. Đợi đến các đệ tử rời đi, phiêu động sa mỏng lần nữa rơi xuống, đem cái kia đạo thân ảnh màu tím che chắn. Bách thú chủng muốn mở ra tin tức tại yêu minh bên trong truyền bá ra. Tham dò Bách thú chủng là một cái chuyện nguy hiểm, từng cái trưởng lao chấp sự đều phát động lực lượng của mình bắt đầu làm chuẩn bị. Trong đó, linh dược chính là có chút thứ then chốt. Tại Bách thú chủng ở trong, bất luận là ai đều có thể thụ thương, một cái dược hiệu cường hiệu quả tốt linh dược tại thời khắc mấu chốt chính là bảo bối cứu mạng. Bởi vậy, bọn chúng chủ yếu thu thập chính là linh dược. Nhưng mà, lãnh địa mình bên trong linh dược đều nắm chắc, rất nhanh liền góp nhặt sạch sành xanh. Đổi lại trước đó, cũng coi là chuẩn bị đầy đủ. Nhưng lần này khác biệt, dính đến bách thú trùng chỗ sâu, làm lại nhiều chuẩn bị đều không quá phận. Thế là, một ít trưởng lão liền đem ánh mắt đặt ở cái khác đại yêu trên lãnh địa. Cùng Tam Linh Cốc giáp giới một mảnh trong núi rừng. Một cái vóc người thấp bé, hai tay quá gối, người mặc rách dưới bảo phục độc thối lão nhân đang ngắm nhìn Tam Linh Cốc. Sau một lát, mang một ít đồ vật đi Tam Linh Cốc, tìm kia con nhím đổi chút linh dược đến, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Độc thối lão nhân chậm chậm nói rằng: "Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 126, ba linh cốc khách không mời mà đến. Giao dịch. Chương 126, ba linh cốc khách không mời mà đến. Giao dịch. Vừa dứt tiếng, độc thối lão nhân sau lưng rừng cây lập tức chuyển ra sột soạt soạt tiếng vang. Chói mắt sắc trời xuyên thấu qua rừng rậm phía trên sen lẫn chạc cây hắt vây xuống tới, từng đạo mảnh khảnh cổ sáng chiếu dọi phía dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy trong rừng đang có từng đạo tráng kiện thân ảnh lanh lợi rời đi. Bọn chúng dáng người cũng không cao lớn, hai tay thật dài, mặc dù chỉ có một cái chân, hành động tốc độ vẫn như cũ mau kinh người. Yêu Minh lãnh địa bên trong động tác không ngừng, vô số yêu tu náo loạn, không thiếu xuất hiện tranh đấu thậm chí máu tanh chém giết, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Mà tại Yêu Minh sát vách, Hung Nha Sơn thậm chí cái khác gần 10 cái địa vực thì là hoàn toàn yên tĩnh. Đồ Sơn Nam Vũ trở lại Đồ Sơn về sau, cho phụ trách cùng Yêu Minh giao dịch đại yêu nhóm hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh đại yêu nhóm biết được nội dung sau, phần lớn là có chút lo lắng. Dù sao Yêu Minh thế lớn, nghe nói trưởng lao các chấp sự đạo hạnh đều tại 3000 năm trở lên, hoàn toàn không phải bọn chúng có thể chống cự. Bất quá trong đầu của bọn nó rất nhanh hiện ra Hứa Thanh thân ảnh. Nghĩ đến Đồ Sơn Nam Vũ cùng Hứa Thanh quan hệ, đại yêu nhóm tinh thần rung động, một câu nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu rung động quét sạch toàn thân. Chơi sập xuống có đại vương đỉnh lấy. Nghĩ đến đây, đại yêu nhóm trong lòng lập tức liền đã có lực lượng. Tiểu nhân à, Đồ Sơn chủ mẫu có lệnh, nói kia Yêu Minh tạp phái môn nếu là lại có thể ép giá, chúng ta không cần khách khí. Làm nát mẹ nó. Một đầu hình thể tựa như núi nhỏ hắc hùng quay đầu cùng hống. Nhất thời, trong rừng ngay tại chọn lựa khoáng thạch tiểu yêu nhóm ngẩng đầu lên, trong mắt đều là hưng phấn cùng vui mừng. Bọn chúng gần nhất trong khoảng thời gian này không ít bị khinh bỉ, đã sớm sắp không nhịn nổi. Cùng lúc đó, một đám khách không mời mà đến trực tiếp xâm nhập Tam Linh Cốc. Bọn chúng hành động có chút cổ quái, chỉ có một cái chân, nhẹ cả từng tiến lên, tốc độ lại là không chậm. Tựa hồ là đối Tam Linh Cốc hết sức quen thuộc, mục tiêu của bọn nó vô cùng rõ ràng, tuyển định một cái phương hướng liền ngựa không ngừng vó tiến đến. Mà nó nhóm lựa chọn định phương hướng cuối cùng, thình lình chính là Tam Linh Cốc lớn nhất dược điện chỗ. Nửa ngày về sau, chi đội ngũ này dần dần tới gần dược điện. Bọn chúng không có chút nào thu liễm khí tức của mình, mà dược điện chúng quanh lại có không ít thủ vệ tồn tại, rất nhanh liền phát hiện sự xuất hiện của bọn nó. Dừng lại, phía trước mặt đất chắp lên, hai cái thứ vị tinh từ dưới đất chui ra, cầm trong tay binh khí đối với trước mắt khách không mời mà đến. Các ngươi là ở đâu ra? Tới đây làm gì? Bọn chúng trong mắt tràn đầy cảnh giác, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn này khách không mời mà đến người cầm đầu dừng bước lại, xốc lên trên người áo bào đen, lộ ra một trường dữ tợn mà cổ quái gương mặt. Nó mọc ra một trương đỏ làm giao nhau quái mặt, hai bên gương mặt lam nhạt, ở giữa có một đầu tiên diễm dây đỏ, từ chỗ mi tâm một đường kéo dài cái cằm, môi lật qua lật lại ở giữa, lộ ra từng khóa sắc nhọn răng nanh. Sơ Tiêu, các ngươi là Vọng Nguyên Sơn tới? Hai cái thứ vị tinh nhận ra lai lịch của bọn nó. Cầm đầu cái kia Sơn Tiêu gật đầu nói, chính là, lần này đến đây có chuyện quan trọng cùng Lục Lượng thương lượng, muốn gặp Lục Lượng đại nhân. Hai cái thứ vị tinh liếc nhau, lại quay đầu đến nói, vậy ngươi đợi lát nữa, chúng ta trước tiên cần phải thông báo, phía trước trọng địa không thể tùy tiện để các ngươi đi vào. Kia Sơn Tiêu cười cười, gật đầu bằng lòng. Hai cái thứ vị tinh thấy nó tốt như vậy nói chuyện, sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút, lập tức chui vào dưới mặt đất tiến đến thông báo. Không lâu sau đó, bọn chúng đi mà quay lại, cùng chúng ta tới đi. Dứt lời, bọn chúng liền tại phía trước dẫn đường. Không bao lâu, một nhóm yêu tu liền tiếp cận dược điện chỗ, cảm giác được trong không khí càng thêm linh khí nồng nặc, cùng kia lượn lờ tại xoang mũi mùi thuốc. Sơn Tiêu nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đợi đến bọn chúng chân chính nhìn thấy dược điện thời điểm, trong lòng vẫn như cũ nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên dược điện tọa lạc ở trong sân gốc. Từng mảnh dược điện bị quy hoạch phá lệ tinh tường, giới hạn rõ ràng, mỗi một tòa dược điện đều trồng lấy không cùng loại dược liệu. Nơi này linh khí nồng đậm tới cực hạn, dường như thiết trí có tụ linh trận pháp, liên tục không ngừng đem linh khí chung quanh dẫn vào tới giữa sân gốc. Từng người yêu tu mặc thống nhất màu xám áo choàng xuyên thẳng qua tại giữa dược điện, bọn chúng đạo hạnh cũng không tính quá tinh thâm, lại là chăm sóc linh dược cao thủ, đem mỗi một gốc linh dược đều quản lý vô cùng tốt. Những này yêu tu số lượng đông đảo, công tác cực kỳ chăm chú, một chút cũng không có yêu quái nên có tàn mạng. Mà tại liên miên dược điện vị trí trung tâm, thì có một đạo khí tức thâm hậu mập lùn thân ảnh, đang ngồi xổm trên mặt đất, thận trọng cắt xén lên trước mắt linh dược cành lá. Mập lùn yêu tu bên người còn có một mập một gầy hai thân ảnh, vào đầu bước hai, nhìn có chút không kiên nhẫn. Tiếp xúc gần gũi trăm năm linh dược, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, liền cành lá cũng không thể động, đối với các ngươi hai mà nói, cho là thế gian lớn nhất hành hạ. Lục Lượng đứng dậy, nhìn bên cạnh mập gầy hai cái hầu yêu, gật gù đắc ý có chút tự đắc. Nó mặc quan bào đại tụ, trên quần áo lít nha lít nhít treo lên từng cây dược liệu, lại thêm gần đây mập rất nhiều, hiển nhiên địa chủ lao tài bộ dáng. Bàn cầu nhi vốn là nhịn được phá lệ vất vả, nghe được Lục Lưỡng lời này, khí mắt trợn trắng, thân thể một hồi bất lực, kém chút té ngã trên đất. Tốt ngươi Lục Lưỡng, tâm địa như thế ác độc. Xấu đản nhi nhanh lên đem đỡ lấy, quay đầu nhìn hằm hằm Lục Lưỡng, chỉ vào trong ngực bàn cầu nhi nói, nhìn xem a. Bàn cầu nhi để ngươi cha tấn đều muốn gầy thoát cùng nhau. Lục Lưỡng nhìn nhìn bàn cầu nhi, thân thể vẫn như cũ to mọng, mảy may không có nhìn ra chỗ nào gầy. Nó vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt liếc qua liền chú ý tới nơi xa xuất hiện thân ảnh, ánh mắt lập tức gặp lại. Đợi lát nữa lại nói, có người ngoài tới. Lục Lưỡng chỉ ngoài sân gốc, sau đó một cái lắc mình liền nên đón tiếp lấy. Cầm đầu cái kia Sơn Tiêu nhìn thấy Lục Lưỡng, bắt chuyện qua về sau, liền đi thẳng vào vấn đề đưa ra chính mình một nhóm tới mục đích. Sau một lát, toàn bộ linh dược. Một tiếng kinh hô tại ngoài sơn cốc vang lên. Lục Lưỡng ánh mắt trừng lớn, nhìn qua trước mắt Sơn Tiêu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hiện tại Tam Linh Cốc có thể cùng trước đó không giống như vậy. Từ khi Quy Thuận Hứa Thanh về sau, Tam Linh Cốc phát triển càng ngày càng tốt, các phương diện đều có quy củ, lại từ các nơi mới cấy ghép tới không ít linh dược, lại thêm Hứa Thanh khắc họa xuống tụ linh đại trận. Đủ loại cải biến phía dưới, Tam Linh Cốc sản xuất linh dược phẩm chất càng ngày càng tốt. Muốn đem toàn bộ Tam Linh Cốc linh dược đều mua xuống, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đúng, toàn bộ linh dược, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Cầm đầu Sơn Tiêu gật đầu nói. Lục Lưỡng trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trầm ngâm một lát sau nói, nếu là như vậy, các ngươi lấy cái gì đến đổi? Cái kia Sơn Tiêu lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, quay đầu đối sau lưng đồng bạn nói, đem đồ vật đều lấy ra. Soạt nương theo lấy một hồi vụn vặt tiếng vang, một đống tạp nhạp các loại vật xuất hiện trên mặt đất. Có bảo thạch, không biết tên xương thú, rối bời ra thú, cùng đơn giản một chút binh khí. Lục Lưỡng nhìn lướt qua, lại phát hiện chính là một đống giá trị có phần thấp đồ vật, đừng nói đổi toàn bộ dược điển, chính là đổi vài quặng tốt nhất linh dược đều khó khăn. Cầm những này đến đổi. Lục Lưỡng biến sắc, trong nháy mắt trở nên khó coi, trong mắt nổi lên một vẻ tức giận. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 127, cử chiến. Khiếp sợ Sơn Tiêu. Lấy ở đâu nhiều như vậy lại yêu? Chương 127, cử chiến. Khiếp sợ Sơn Tiêu. Lấy ở đâu nhiều như vậy lại yêu? Lục Lưỡng đạt được Hứa Thanh tán thành về sau, quyền hạn của nó rất lớn, các nơi khác chân quý linh thực cũng đã có tay. Nó tại linh thực phương diện này thiên phú rất cao, bản thân lại yêu thích linh thực một đạo, đối dược điển tự nhiên phá lệ để bụng. Những ngày này, Lục Lưỡng trừ bỏ cần thiết thời gian tu luyện, thời gian còn lại đều chờ tại dược điển ở trong, đối với dược điển bên trong linh dược giá trị, nó là lại quá là rõ ràng. Cái nào gốc linh dược cần phá lệ chiếu cố, cái nào gốc linh dược đã thành thục cần ngắt lấy chờ một chút phương diện, nó đều là rõ ràng. Mập gầy hai cái hầu yêu đi theo Lục Lưỡng làm mấy tháng khổ lực, Lục Lưỡng mọi cử động nhìn ở trong mắt, cũng minh bạch một cái đạo lý. Dược điển chính là Lục Lưỡng mệnh căn tử. Trải qua những ngày này ma luyện, bọn chúng tự nhiên tin tưởng dược điển tất cả linh dược giá trị, hiện tại nhìn thấy Sơn Tiêu ném ra vật, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn chúng trước đó kết phường trêu đùa Lục Lưỡng, kia là người một nhà hồ nháo. Hiện tại ngoại lai yêu tới đùa cợt Lục Lưỡng, cái kia chính là đánh Lục Lưỡng mặt. Lục Lưỡng là đại vương thủ hạ, đánh Lục Lưỡng mặt thì tương đương với là đánh đại vương mặt. Hai cái hầu yêu đầu góc không phải đần, trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch điểm này, lập tức giận dữ. Còn không đợi Lục Lưỡng nói chuyện, xấu đảng nhi liền nhảy dựng lên nổi giận nói, các ngươi có ý tứ gì, cầm một đống rách dưới liền muốn đổi linh dược. Ta nhổ vào. Cầm lên các ngươi rách dưới, mau mau lăn ra Tam Linh Cốc. Bàn cầu nhi cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, liên tục gật đầu phụ họa. Hai cái hầu yêu cơ linh của quái, đem ngày bình thường công phu định hót đều đặt ở mắng nhau bên trên, trong miệng liên tiếp phun ra vô số âu nôn ngữ. Một đám Sơn Tiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cho dù tu vi tinh thầm, thế nhưng chưa từng tu hành một mép công phu, ở đâu là bản xấu hộ pháp đối thủ. Lục Lưỡng sắc mặt hòa hoãn không ít, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, bản cầu nhi cùng xấu đảng nhi mặc dù thích ăn đòn, tính cách ngang bướng, nhưng vẫn là có không ít ưu điểm, nghĩ đến là trước kia hiểu lầm quá sâu. Đúng lúc này, đủ. Cầm đầu Sơn Tiêu quát lên một tiếng lớn, cũng vận dụng pháp lực, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Sau lưng nó đồng bạn nhao nhao lộ ra chân dung, thình lình đều là Sơn Tiêu, biểu lộ dữ tợn hung lệ. Lập tức Sơn Tiêu nhóm cùng nhau dậm chân. Bành! Một tiếng vang trầm, phía dưới mặt đất chuyển đến ba động kỳ dị. Lục Lưỡng cùng hai cái hầu yêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhịn không được rút lui một bước, trên mặt hiện ra một vẻ không bình thường đỏ ửng. Mắt của bọn chúng đồng rụt rụt, cảm giác được đối phương khí tức mười phần cường hành. Cầm đầu cái kia có ít nhất 3000 năm trở lên đạo hạnh, còn lại thực lực giống nhau không tầm thường, mỗi một cái đều có ngàn năm đạo hạnh trở lên tu vi. Nếu không phải gần vài ngày Lục Lưỡng mấy cái đạo hạnh tiến bộ có phần nhanh, bằng không mà nói vừa rồi liền phải thụ thương. Động tĩnh bên này quá lớn, lập tức liền đưa tới trong dược điển rất nhiều yêu tu chú ý bọn chúng nhao nhao vào tới, đứng tại Lục Lưỡng cùng bản xấu hộ pháp sau lưng, nhìn hằm hằm trước mắt khách không mời mà đến. Tốt tốt tốt, các ngươi vậy mà độc thủ. Lục Lưỡng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Sơn Tiêu, trong mắt lửa giận tăng vọt. Chúng ta vốn định cùng các ngươi công bằng giao dịch, các ngươi lại cho thể diện mà không cần. Cầm đầu Sơn Tiêu lộ ra nhe răng cười, ánh mắt âm lệ, ta lại cho các ngươi một cơ hội, những này toàn bộ làm như là tiền đặt cọc, còn lại chờ ngày sau tự nhiên sẽ giao phó cho các ngươi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Bàn cầu nhi há miệng mắng to, ai sẽ tin tưởng các ngươi? Hướng ba tuổi đứa nhỏ đâu ngươi không muốn mặt xấu đổ vật. Lời kia vừa thốt ra, một đám sơn tiêu sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Làm càn, động thủ. Cầm đầu sơn tiêu quát chói hai một tiếng, chỉ vào bàn cầu nhi đối bên người một gã sơn tiêu nói, cho ta xé nát miệng của nó. Là. Một đám sơn tiêu nụ cười càng tăng lên, trong mắt hung quang đại bạo, từng đạo cường hành khí tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến đấu trực tiếp bộc phát. Lục lưỡng gào lên một tiếng hiện ra nguyên hình, đối mặt cái kia mạnh nhất sơn tiêu. Trong lúc nhất thời, chiến đấu càng thêm kịch liệt, đồng thời lại đưa tới tam linh cốc cái khác yêu tu. Bọn chúng nghe được động tĩnh đội vàng chạy đến, nhìn thấy ngay tại hôn chiến trung yêu, lập tức gia nhập chiến cuộc. Tam linh cốc một phương yêu tu số lượng dần dần tăng nhiều, cũng không có chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Vọng Nguyên Sơn thực lực đặt ở toàn bộ yêu minh đều tính hàng đầu, cái này vài đầu sơn tiêu đại yêu lại là trong đó tinh nhuệ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Thế công của bọn nó càng thêm hung mãnh, lục lượng mấy cái dần dần rơi vào hạ phong. Bành! Một tiếng vang trầm, lục lượng thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, thẳng đến đụng nát mấy khối tảng đá xanh mới khó khăn lắm dừng lại. Nó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, trên lưng gai nhọn bẻ gãy hơn phân nửa. Lục lượng ngày bình thường đều nghiên cứu linh thực một đạo, không sở trường đấu chiến phương pháp, đối đầu Vọng Nguyệt Sơn tinh nhuệ đại yêu căn bản không phải là đối thủ. Còn không đợi nó đứng người lên, lại là hai tiếng trầm đục truyền đến. Bàn xấu hộ pháp giống nhau bị đánh bay, rơi đập tại trên người của nó, kém chút nhường lục lượng ngất đi. Khu khu. Cao hơn một trượng đá xanh trực tiếp nổ nát ra, đá vụn văng khắp nơi bay tán loạn. Bụi mù dâng lên đưa chúng nó che chắn. Vài đầu sơn tiêu nụ cười dữ tợn, từng bước một đi lên trước, chuẩn bị đem nó chấm dứt. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc nhọn hót vang từ phương xa chân trời truyền đến. Một đầu dương cánh trăm trượng bằng điệu xuất hiện ở trên không ở trong, sắc bén con ngươi nhìn chòng chọc vào Tam Linh Cốc ở trong sơn tiêu. Đồ Sơn Nam Vũ về Đồ Sơn trước đó, cố ý cùng Hứa Thanh mượn tới kim đỉnh, mượn nhờ ưu thế của nó tuần sát biên giới. Không nghĩ lúc này mới vừa thượng nhiệm không bao lâu liền phát huy ra tác dụng. Kim đỉnh lúc này truyền ra tin tức, chợt hai cánh rung động, thân hình hóa thành một vệt lưu quang đánh tới chớp nhoáng. Trong một chớp mắt, Kim đỉnh xuất hiện tới Tam Linh Cốc trên không. Tầm mắt của nó khóa chặt ở đằng kia đầu mạnh nhất sơn tiêu trên thân, từ cao không bên trong đáp xuống. Hô, tiếng gió gào thét bén nhọn mà chói tai, phần phật phong áp giáng lâm. Cầm đầu sơn tiêu biến sắc, trong lòng lướt qua một cỗ báo động, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi lấp lóe hàn quang lợi trảo đang hướng phía đỉnh đầu của mình chụp tới. Trong chớp mắt, nó cơ hồ là bằng vào bản năng di động thân thể, đem hết toàn lực tránh né đến từ đỉnh đầu một kích chí mạng. Oeng! Đinh hai nhức óc vang lên ầm ầm. Kim đỉnh lợi trảo ở trên mặt đất lưu lại mấy đạo danh sâu hoắm. Một cây sắc bén lợi trảo lao sơn tiêu thân thể lướt qua, mang theo một vệt máu đỏ tươi quang. Cầm đầu sơn tiêu phát ra tiếng kêu thảm, bên hông xuất hiện dữ tợn vết thương. Nó vừa sợ vừa giận, trong mắt hung quang tăng bọn, kịch liệt đau nhức kích thích phía dưới biến càng thêm hung tàn lên. Coi như nó chuẩn bị phản kích thời điểm. Tam linh cốc các nơi truyền đến sắc bén gào thét, một cỗ nồng đậm yêu khí phóng lên tận trời. Từng đầu đại yêu tiếp vào kim đỉnh đưa tin, từ các nơi chạy đến trợ giúp. Chỉ thời gian trong nháy mắt, mấy chục đạo thân ảnh to lớn liền xông vào hỗn loạn chiến trường, cùng sơn tiêu nhóm chém giết. Nguyên bản còn chiếm theo thượng phong sơn tiêu nhóm trong nháy mắt lâm vào thế yếu ở trong, đối mặt đột nhiên xuất hiện đại yêu, bọn chúng rõ ràng có chút ngộng. Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới? Cầm đầu đầu kia sơn tiêu thực lực nhất là mạnh mẽ, chính là bởi vì này, kim đỉnh cùng đến đây trợ giúp đại yêu ăn ý cùng một chỗ vây công. Dù là kia sơn tiêu có cái hơn 3000 năm đạo hạnh, cũng là rất nhanh chóng đỡ không được, toàn thân trên dưới đều hiện đầy vết thương. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương dạ vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 128, mập gầy hộ pháp trở về. Tự tin sơn tiêu tộc trưởng. Chương 128, mập gầy hộ pháp trở về. Tự tin sơn tiêu tộc trưởng. Trong đầu của nó tràn đầy nghi hoặc, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ nhiều như vậy đại yêu là từ lâu tới. Hơn nữa còn là khác biệt chủng tộc đại yêu. Thấy bọn nó dáng vẻ, còn giống như là trước đó liền nhận biết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sơn tiêu không có cơ hội đi tìm đáp án, một đầu to con hắc hùng xuất hiện tại sau lưng nó, một trưởng mạnh mẽ đập vào trên đầu của nó. Giang giác. Thanh thúy vỡ tan âm thanh phía dưới, sơn tiêu đầu nở hoa. Đỏ bạch bắn tung tóe đầy đất, thân thể của nó mềm nhũn, vô lực ngã xuống. Nhìn thấy thực lực cường hãn nhất thủ lĩnh ngã xuống, còn lại sơn tiêu lập tức không có lòng kháng cự, lại xác định phá vây không có kết quả về sau, nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Nhưng đại yêu nhóm giết đỏ cả mắt, ngăn không được tay, lại đánh chết vài đầu sơn tiêu sau mới bị bản cầu nhi cùng xấu đảng nhi ngăn lại. Đừng giết, bắt về nghiêm hình thẩm vấn. Hai cái hầu yêu hét to vài tiếng, kim định chờ đại yêu lúc này mới thu tay lại. Một phen sau khi thương nghị, tương đối mà nói tương đối thông minh xấu đảng nhi đề nghị đạt được đại yêu nhóm nhất trí đồng ý bọn chúng đa số đều lưu thủ tại Tam Linh Cốc, để phòng ngừa Vọng Nguyệt Sơn sơn tiêu lần nữa đến đây. Mà hai cái hầu yêu cùng lục lưỡng thì là áp lấy còn lại sơn tiêu, tiến về Thái Hành Sơn mời Hứa Thanh xử lý. Sau một lát, Kim Đỉnh trở lục lưỡng mấy cái, vỗ cánh bay lên không trung, một đường hướng phía Thái Hành Sơn mau chóng đuổi theo. Thái Hành Sơn, Hứa Thanh mới vừa cùng dưới núi nữ yêu nhóm tự xong cũ, chuẩn bị trở về đỉnh núi, liền nhìn thấy phương xa Kim Đỉnh thân ảnh. Không bao lâu, Thái Hành Sơn đỉnh, Đại Vương, Kim Đỉnh vừa mới rơi xuống đất, Hứa Thanh chỉ nghe thấy hai đạo có thể xưng thảm thiết tiếng kêu rên, tiếp lấy hùng ưng trên lưng liền đập xuống đến hai đạo bóng đen, hướng phía hắn lao đến. Hứa Thanh đạo hạnh tinh thâm, đục lỗ nhìn lên liền phát hiện là bản cầu nhi cùng xấu đạn nhi hai cái tên dở hơi. Chỉ thấy được, một mập một gầy hai cái hầu yêu đột nhiên bọn tới trước mặt hắn, bịch một chút quỳ trên mặt đất, khóc lệ rơi đầy mặt. Đại Vương a, thuộc hạ có thể tính nhìn thấy ngài. Vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Bản cầu nhi chỉ mình cùng xấu đạn nhi vết thương trên người, âm thanh run rẩy, tiếng khóc kinh thiên động địa, nghiêm nhiên là dùng lên pháp lực. Xấu đạn nhi nghe nói như thế, vốn éo người, miệng vết thương cơ bắp căng cứng, gạt ra không ít máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng. Hứa Thanh nhìn thấy bọn chúng bộ dáng này, lúc này thi triển linh mâu, thật tốt quan sát một phen, xác nhận bọn chúng cũng không nguy hiểm tính mạng. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở miệng hỏi. Kim Đỉnh tiến lên một bước, đem trên lưng buộc rắn rắn chắc chắc ba đầu sơn tiêu lắc tại trên mặt đất. Hai cái hầu yêu thấy thế cũng không khóc, lập tức đứng dậy, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hứa Thanh sau khi nghe xong, đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, một vệ sát ý lạnh như băng lập tức toát ra đến. Đỉnh núi nhiệt độ chợt hạ, bàn xấu hộ pháp cùng Kim Đỉnh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hứa Thanh kịp thời phát giác, thu liễm khí tức, sắc mặt của bọn nó lúc này mới khôi phục như thường. Đại Vương, trước đó Vọng Nguyệt Sơn cùng chúng ta trao đổi linh dược liền nhiều lần ép giá, lúc trước nghĩ đến vì đã thông quan hệ cũng liền nhịn, hiện tại bọn chúng vậy mà trực tiếp tới đoạn. Xấu Đản Nhi trầm giọng mở miệng, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Kia ba đầu sơn tiêu mới từ trong hôn mê thức tỉnh, dương mắt liền nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh, doa đến kém chút lại hôn mê bất tỉnh. Ba, ba, ba. Bàn cầu nhi xông lên tát mấy cái tát, đưa chúng nó phía tỉnh, nghiêm nghị nói, ai cho các ngươi lá gan đi đoạt Tam Linh Cốc? Đã lựa chọn đầu hàng, tự nhiên không phải cái gì cương liệt chẳng sĩ. Đối mặt hung thần ác sát nghe răng trợn mắt bàn cầu nhi, lại lặng lẽ phía sau kia trầm mặc không nói chỉ thờ ơ lạnh nhạt quái vật khổng lồ, bọn chúng lập tức ngươi một câu ta một câu giảng thuật lên. Chúng ta là Vọng Nguyệt Sơn yêu tu ba. Nói còn chưa dứt lời, bàn cầu nhi nhảy dựng lên liền lại là một bạt hai rút ra ngoài, máng, chớ có nói những lời nhảm nhí này. Là tộc trưởng để chúng ta tới, lão nhân gia ông ta sắp tiến bách thú chủng, cần rất nhiều đồ vật bảo mệnh, cho nên đã nhìn chằm chằm Tam Linh Cốc linh dược ba. Lại là một bạt hai vỗ xuống. Bàn cầu nhi nhíu mày hỏi, bách thú chủng là cái gì? Còn không nói rõ ràng. Bách thú chủng là yêu minh nhiều năm trước phát hiện một chỗ dưới mặt đất bí cảnh bách thú chủng tin tức tại yêu minh cũng không phải ai cũng biết. Bất quá mấy người này sơn tiêu đều tính Vọng Nguyệt Sơn tinh anh, đều là có tư cách tiếp xúc đến tin tức tương quan. Trải qua bọn chúng giảng thuật, chuyện rất nhanh liền minh bạch. Hứa Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại là không nghĩ tới yêu minh lại còn nắm giữ lấy bách thú chủng loại địa phương này. Không thể không nói, hắn vừa mới nghe được thời điểm đều có một tia tò mò. Đại Vương, bọn chúng nên xử trí như thế nào? Lúc này, Kim Đỉnh mở miệng hỏi thăm. Hứa Thanh lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua kia ba đầu sơn tiêu, thản nhiên nói, đều làm thịt, thi thể dùng cọc gỗ cắm ở Tam Linh Cốc cùng Vọng Nguyệt Sơn chỗ giao giới. Tuân mệnh. Kim Đỉnh chăm chú gật đầu, cũng không để ý sơn tiêu nhóm kêu thảm, một tay lấy nắm lên liền hướng Tam Linh Cốc bay đi. Về phần bàn cầu nhi cùng xấu đảm nhi, lại là chủ động lưu lại. Khoảng cách quy định thời gian không có còn mấy thiên, lại thêm bọn chúng xem như lập xuống đại công, Hứa Thanh cũng lười lại đi so đo. Hắn nhìn về phía hai cái hầu yêu, nhìn thấy bọn chúng vết thương trên người vẫn tại máu chảy. Theo đạo lý mà nói, lấy bọn chúng hiện tại đạo hạnh cùng nhục thân, không nói trực tiếp khỏi hẳn cũng nên cầm máu mới đúng. Hứa Thanh chỗ nào không biết rõ bản xấu hộ pháp tâm tư, lắc đầu, vung ra hai bình linh đan. Đây là bản vương gần nhất vừa luyện chế chữa thương đan dược đạt tại đại vương. Hứa Thanh còn chưa nói xong, hai tiếng âm vang hữu lực giống to liền tại đỉnh núi vang lên. Bàn cầu nhi cùng xấu đản nhi một tay lấy linh đan ôm vào trong lòng, chợt hốc mắt rưng rưng, dường như muốn cảm động khóc lớn một trận. Mau cút, thương lành về sau đi đồ sơn hỗ trợ xây nhà. Hứa Thanh cũng không muốn lại bị quấy rầy thanh tĩnh. Một cơn gió lớn đất bằng mà lên, gào thét lên đem hai cái hầu yêu thổi xuống sân đi. Đợi đến đem hai cái ngoan khỉ đưa tiễn, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía sâu trong núi lớn, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong tinh quang lấp lóe. Yêu Minh, Vọng Nguyên Sơn, Bách Thú Trùng nhị non âm thanh tại Thái Hành Sơn đỉnh quanh quẩn, thanh xả xa vào đến trong trầm tư. Tam Linh Quốc bên ngoài, Yêu Minh sở thuộc Vọng Nguyên Sơn. Yêu Minh trưởng lão, Sơn Tiêu nhất tộc tộc trưởng, độc thối lão nhân ngồi ngay ngắn ở một tòa thạch điện bên trong, nhìn qua phía dưới trưng bày một phần bảo vật âm thầm gật đầu. Lần này nó chuẩn bị không thể bảo là thiếu thốn, cơ hồ là tập kết toàn tộc chi lực chuẩn bị, thậm chí liền tiền tổ lưu lại một cái bảo vật đều mời đi ra. Hiện tại chỉ kém một chút chữa thương sử dụng linh dược, liền xem như chuẩn bị hoàn toàn. Nghĩ đến đây, độc thối lão nhân dường như nhìn thấy chính mình tại bách thú trùng cướp đoạt cơ duyên hình tượng, lập tức lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 129, Sơn Thần Quyền Hành mở rộng. Khiếp sợ lão Long Vương. Chương 129, Sơn Thần Quyền Hành mở rộng. Khiếp sợ lão Long Vương. nếu là có thể đến một giọt tinh huyết, huyết mạch của ta tất nhiên nâng cao một bước, tuyệt sẽ không tại ngũ phẩm đau khổ dãy rủa. Độc Thối lao nhân ngón tay gõ chỗ ngồi lan can, tính toán tương lai kế sách, muốn hay không lôi kéo mấy cái đồng minh. Nếu là liên thủ, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chính là lấy được cơ duyên phân chia như thế nào. Trong đầu của nó suy nghĩ thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập theo ngoài điện truyền đến, một cái đầu bên trên cắm rất nhiều tiên diễm lông vũ sơn tiêu nhảy cả từng xông vào đại điện, vẻ mặt bối rối hoảng sợ. Tộc trưởng, xảy ra chuyện. Vũ Mao đầu sơn tiêu hô. Độc Thối lao nhân suy nghĩ bị đánh gãy, theo mỹ hảo trong tưởng tượng bừng tỉnh, Liễu Mi lập tức nhíu chặt, trách mắng, hoảng hoảng trương trương giống kiểu gì? Đã xảy ra chuyện gì? Vũ Mao đầu sơn tiêu nói, là đại thống lĩnh bọn chúng đều đã chết, thi thể liền cắm ở chúng ta Vọng Nguyệt Sơn biên giới bên trên. Cái gì? Độc Thối lao nhân giận tím mặt, đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên liền theo trong điện biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, thân ảnh của nó xuất hiện ở Vọng Nguyệt Sơn cùng Tam Linh Cốc chỗ giao giới. Trong không khí mùi máu tươi mười phần nồng đậm, nó quay đầu nhìn lại, một cái liền nhìn thấy mấy cố cắm ở trên mặt cọc gỗ thi thể. Độc Thối lao nhân bắt đầu lo lắng, tuy chỉ nhìn thấy ba cái thi thể của thuộc hạ, nhưng trước mắt cảnh tượng như thế này xuất hiện, giải thích rõ cái khác cũng giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Độc Thối lao nhân trong mắt tức giận dập dờn, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Đáng chết! Vừa kinh vừa sợ gào thét, nồng đậm yêu khí, băng lãnh rét lạnh sát khí đồng thời ở trong rừng bộc phát. Độc Thối lao nhân giận tới cực điểm, bị nó phái đi sơn tiêu đều là tâm phúc của nó, cũng là Vọng Nguyệt Sơn cốt cán. Cái này một nhóm đại yêu tử vong, đối Vọng Nguyệt Sơn là một đả kích trầm trọng, thậm chí có thể sẽ dẫn đến nó tại yêu minh quyền lên tiếng hạ xuống. Đây là nó tuyệt đối không thể chịu đựng được. Độc Thối lao nhân lúc này liền chuẩn bị bước vào Tam Linh Cốc, vì mình thuộc hạ báo thù. Nhưng mà Vũ Mao đầu sơn tiêu thở hồng hộc đổi tới, thấy thế bội vàng mở miệng khuyên can, tộc trưởng không thể xúc động. Độc Thối lao nhân bước chân dừng lại, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nó cẩn thận suy tư một phen, lập tức cảm giác vừa rồi thật sự là xúc động. Đại thống linh thực lực nó rất rõ ràng, hơn 3.000 năm đạo hạnh, coi như đánh không lại ít ra cũng có thể chạy mất. Bây giờ lại một điểm động tĩnh đều không có, điều này nói rõ cái gì? Tam Linh Cốc mặt ngoài thực lực tuyệt đối không chỉ nơi này. Không phải là yêu minh đối đầu cùng nó liên hợp ở đây bố trí mai phục, mong muốn diệt trừ chính mình, vì chính mình tranh thủ thêm mấy cái danh lệch. Đây không phải không thể nào. Lần này bách thú chủng không giống bình thường, dính đến trước đó chưa hề thăm dò qua chỗ sâu khu vực, ở trong khả năng ẩn chứa nghịch thiên đại cơ duyên. Tại loại này dụ hoặc phía dưới, đại yêu nhóm sự tình gì làm không được. Sơ tiêu tộc trưởng trong đầu hiện ra cái này đến cái khác suy đoán, phía sau lưng trong bất chi bất giác chảy ra mồ hôi lạnh. Tất nhiên có trá. Bách thú chủng ít ngày nữa liền phải mở ra, lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu là nó chúng mai phục thụ thương, kia tại bách thú chủng nguy hiểm liền sẽ bạo tăng, đến lúc đó đừng nói tìm được cơ duyên, chính là có thể còn sống đi ra đều coi là không tệ. Can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận. Thế là vừa mới bốn lượn chuẩn bị nhảy ra ngoài, một chân lại chậm rãi thu hồi. Sơ tiêu tộc trưởng sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay người vừa đi. Tộc trưởng, kia mấy cái kia minh đệ thi thể làm sao bây giờ? Vũ Mao đầu sơn tiêu cả gan hỏi. Thu liễm, lựa bọn chúng cũng không dám ngăn cản. Sơ tiêu tộc trưởng bước xuống một câu ngoan thoại, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn chúng rời đi về sau, giấu ở tầng mây bên trong kim đỉnh thở dài một hơi, quay người tiến đến báo cáo tin tức. Thái Hành Sơn một vùng. Một vệt bóng xanh tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, núi đá nhường đường có cây thấp nằm, lấy nên đón sơn thần đến. Lấy Hứa Thanh bây giờ đã hạnh, rất nhanh liền tới Huyền Âm Sơn khu vực. Vừa mới đi vào Huyền Âm Sơn, Hứa Thanh vẻ mặt khẽ động, trong đầu kia một khối ấn tỷ run lên bần bật. Chợt, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức tự thanh xả thân thể bên trong phát ra. Hứa Thanh lúc này thi triển linh mâu, phóng tầm mắt nhìn tới liền nhìn thấy Huyền Âm Sơn bên trong có từng sợi thanh khí bay tới. Kia là hương hỏa. Nguồn gốc từ Huyền Âm Sơn rất nhiều yêu tu, cùng trong núi sinh linh vạn vật hương hỏa. Cực kỳ mờ nhạt, nhưng là thật sự hương hỏa. Từng sợi thanh khí hội tụ thành sông, hướng phía Hứa Thanh vọt tới. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Hứa Thanh chố mi tâm một vệt kim quang sông thẳng tới chân trời, dường như động đến cả tòa Huyền Âm Sơn. Oanh! Từ nơi sâu xa, một đạo tiếng oanh minh tại Hứa Thanh trong đầu vang lên. Trong góc, khối kia hư ảo kim sắc ấn tỉ khía cạnh, một tòa núi lớn chậm rãi hiện hiện, dường như vốn là lạc ấn nơi này đồng dạng. Kia là Huyền Âm Sơn chủ sơn. Tại thời khắc này, Hứa Thanh đạt được Huyền Âm Sơn vạn vật tán hành, sơn thần quyền hành trong nháy mắt làm lớn ra gấp đôi. Huyền Âm Sơn trước đó cũng không có dự dục ra sơn thần, nhưng vạn vật có linh, làm Huyền Âm Sơn sinh linh chân chính tán thành Hứa Thanh thời điểm, vậy hắn chính là mảnh đất này giới sơn thần. Lại thêm Hứa Thanh có thái hành ấn tỷ, người mang sơn thần thần tính, tất cả chính là nước chảy thành sông sự tình. Dầm dầm Huyền Âm Sơn nổi lên thanh phong, còn cuốn Hứa Thanh bay múa, Hứa Thanh cảm giác phạm vi ngay tại tiếp tục mở rộng. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh dư vị tới, chợt bắt đầu hướng Hoa Quả Lâm phương hướng tiến đến. Hoa Quả Lâm, Hắc Phong Sơn cùng Ngọa Long Đàm, cái này tam địa Hứa Thanh thu phục đã lâu, đã sớm đạt được bọn chúng tán thành. Bởi vậy đều không có gì độ khó. Chỉ dùng mấy canh giờ công phu, trong đầu khối kia thái hành ấn tỷ bên trên liền nhiều hơn 3 khối lạc ấn. Hứa Thanh đi vào Ngọa Long Đàm thời điểm, vốn định lặng lẽ làm xong việc liền đi, nhưng không nghĩ vẫn là kinh động đến lão Long Vương. Lão đầu tử hiện tại mặc dù xa vào vui đùa, đạo hạnh nhiều năm chưa có tình tiến, nhưng tốt xấu là có nội tình ở đằng kia. Hán nội vã chạy đến, nhìn thấy Hứa Thanh chỗ mi tâm kim quang, rất là hâm mộ, một mực nhường Hứa Thanh đem thái hành ấn tỷ lấy ra nhìn một cái. Tốt xấu là chính mình lão trượng, Hứa Thanh cũng không tốt bắt bỏ, suy nghĩ khẽ động, kim sắc ấn tỷ liền xuất hiện tại trước mặt. Lão Long Vương nào lên, liễu lấy sợi dâu trừng mắt hạt châu mắt nhìn, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra như thế về sau. Ân, cùng ta nghĩ như thế, lúc trước ta cũng liền chênh lệch một bước, bằng không thì cũng nên để ngươi nhìn một cái ta đại ấn. Hắn vuốt râu mỉm cười, đè xuống trong mắt hâm mộ, khoát tay ra hiệu Hứa Thanh tranh thủ thời gian thu lại. Dưỡng hồn liên thế nào? Hứa Thanh hỏi. Mọi chuyện đều tốt, vượt qua một đoạn thời gian liền có hạt sen. Nói tới cái này, Lão Long Vương có chút cao hứng. Hứa Thanh suy nghĩ khẽ động, lại đem yêu minh cùng bách thú chủng chuyện nói ra, mong muốn nghe một chút Lão Long Vương đề nghị. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lão Long Vương nghe được bách thú chủng thần sắc đại biến, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau mấy bước, kinh quát một tiếng, bách thú chủng. Ở đâu? Cái đồ chơi này nhưng rất khó lường. Đề cử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành. Vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 130, bách thú mộ trận tướng. Sinh huyết động huyết chỉ dị biến. Chương 130, bách thú mộ trận tướng. Sinh huyết động huyết chỉ dị biến. Thấy Lão Long Vương bộ dáng này, Hứa Thanh không khỏi tò mò. Chỗ kia có gì chỗ khác thường? Muốn mạng giả địa phương. Lão Long Vương thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, đồ chơi kia là nghĩa địa, là nơi chẳng lành, làm sao lại biến thành cơ duyên địa? Dựa theo mấy cái kia Sơn Tiêu lời giải thích, yêu mình có không ít yêu tu đều tại bách thú chủng bên trong được chỗ tốt. Hứa Thanh nói, ha ha. Lão Long Vương vuốt râu cười lạnh, nghiêng qua Hứa Thanh một cái, lắc đầu thở dài, tuổi trẻ, vẫn là tuổi còn rất trẻ à? Hứa Thanh không nói chuyện, lão đầu thật vất vả tìm tới điểm tồn tại, lại để hắn đắc chí một hồi. Lão Long Vương liền thán 6-7 khẩu khí, thấy Hứa Thanh cũng không tiếp lời gốc dạng, đống cảm giác không thú vị, thua tay nói, tính toán, xem ở dưỡng hồn liền phân thượng, ta liền không bán quan tử. Kia bách thú chủng căn bản không phải cái gì cổ chiến trường, mà là cổ yêu tìm cho mình phân mộ. Lão Long Vương lời nói ra kính yêu, dù là Hứa Thanh đã sớm chuẩn bị, cũng là cảm giác có chút ra ngoài ý định. Bên trong có rất nhiều yêu tu thi thể, nhìn xem giống như là chiến tử, kỳ thực không phải, cùng lão phu đoán chừng, vậy cũng là mộ huyệt chỗ sâu vị kia chết theo thành phẩm. Lão Long Vương không hổ là sống ngàn năm tồn tại, đối rất nhiều ít lưu ý tri thức đều có chỗ hiểu rõ. Hắn tiếp tục nói, những cái kia thằng xui xẻo bị bắt tới chết theo, lại không phải chết tuẫn, mà là còn sống vùi vào đi. Bọn chúng trên người có cấm chế, không cách nào tiến vào mộ huyệt chỗ sâu, đều bị giam ở ngoại vi, mong muốn sống lâu một đoạn thời gian, cũng chỉ có chém giết. Hứa Thanh gật đầu nói, cho nên những cái được gọi là cơ duyên, bất quá là chết theo người di vật. Ân. Lão Long Vương gật đầu, cười lạnh nói, yêu mình đám kia ngu xuẩn, thật đúng là coi là gặp phải đại cơ duyên, không nói trong huyệt mộ cấm chế trận pháp, chính là bên ngoài đám kia thằng xui xẻo đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy, những vật kia bên trên nhiễm âm sát chi khí, bình thường tu sĩ có thể tiêu thụ không được. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, phát giác được một tia không đúng. Đã bọn hắn có thể nói ra bách thú chủng cái tên này, như thế nào không biết mọi ngành. Đơn giản là phát hiện kia người làm quỷ kế thôi. Lão Long Vương nói thẳng. Hứa Thanh gật đầu, nhìn như vậy lời nói, cái kia yêu minh minh chủ cũng không đơn giản. Đó là ngươi sự tình. Lão Long Vương khoát tay áo, tứ phẩm gia hỏa, lão phu ta nhưng đánh bất quá, vẫn là phải dựa vào ngươi. Nói xong, hắn cũng không nhiều giữ lại, xoay người rời đi. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía sâu trong núi lớn, trong mắt màu vàng nóng bên trong quang mang lấp loé không yên. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Mặc kệ kia yêu minh minh chủ có chủ ý gì, bên người có dạng này một vị thực lực mạnh mẽ tồn tại, luôn luôn cảm thấy khó chịu. Đến tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, quay đầu đem cái này yêu minh chuyện xử lý một chút. Hứa Thanh âm thầm nghĩ tới, hắn quay người liền hướng Thái Hành Sơn tiến đến. Nếu không cùng Liễu Mi thương lượng một chút, đem ba thai đưa vào danh sách quan trọng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt gần một tháng đã qua. Hứa Thanh thời gian dần dần công việc lưu đủ lên, hắn mỗi ngày đều luyện chế linh đan, luyện đan thuật tạo nghệ càng thêm tinh thâm. Những linh đan này một bộ phận dùng cho tăng lên thê tử nhóm đạo hạnh thực lực, một bộ phận thì là ban thưởng cho dưới trướng đại yêu. Có linh đan trợ giúp, đạo hạnh của bọn hắn tăng lên hết sức rõ ràng. Có mấy danh đại yêu đạo hạnh cùng vượt qua 2000 năm đại quan, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Bị trọng điểm chiếu cố bản xấu hộ pháp, kim đỉnh cùng lục lượng chờ đại yêu, đạo hạnh thì là tới gần 3000 năm, chỉ thiếu chút nữa liền đem đột phá. Về phần đạo hạnh hơi yếu yêu tu thì là số lượng quá nhiều, Hứa Thanh cũng không chú ý được đến. Bởi vậy, Hứa Thanh suy nghĩ hồi lâu, quyết định chuyển thụ cho Lục Lưỡng một chút luyện đan phương pháp. Lục Lưỡng nghe nói sau, phịch một tiếng quỳ xuống đất điên cuồng dập đầu, sinh sinh dùng chán tại đỉnh núi ném ra một cái hô to. Thiên phú của hắn cũng không tệ lắm, nhờ vào trong đầu phong phú linh dược tri thức, hắn đối với luyện đan đem không phá lệ tinh chuẩn, có không tầm thường thiên phú. Hứa Thanh phát hiện điểm này sau, tự nhiên càng thêm coi trọng Lục Lưỡng. Cái này mập lùn keo kiệt con nhím, về sau nói không chừng có thể trở thành yêu tu bên trong luyện đan đại sư. Bàn Cầu Nhi cùng Sấu Đản Nhi biết được tin tức sau, cũng muốn học, nhưng bọn hắn thực sự không có phương diện này thiên phú. Mỗi khi mùi thuốc bay ra, cái này hai hầu yêu liền kích động vào đầu bứt hai nước bọt chảy ròng, căn bản đem không được, thủy mấy lô dược liệu. Hứa Thanh không thể nhịn được nữa, một khỉ thưởng một đạo địa quang, đem bọn hắn đánh cho toàn thân cháy đen bốc khói, xám xịt chạy xuống núi. Bạch Linh lớn bụng, cười ha hả nhìn xem, khoe miệng mỉm cười, không dám chớp mắt một cái nhìn xem Hứa Thanh. Thế nào? Hứa Thanh đuổi đi hầu yêu, chú ý tới Bạch Linh, thanh âm lập tức nhu hòa xuống tới. Không có gì. Bạch Linh cười lắc đầu, chậm nhẹ nhàng nuốt nâng lên bụng, gần nhất hắn hoạt bát không ít, nửa đêm luôn luôn đá ta bụng. Sắp sinh. Hứa Thanh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hẳn là nhanh hơn. Bạch Linh gật đầu, lại nói, tiểu Hà thần đoán chừng cũng sắp, chính là Liễu Mi tỷ tỷ. Sợ là muốn muộn một đoạn thời gian. Ha ha, Hứa Thanh cười ha hả, vài ngày trước hắn cùng Liễu Mi tốt một phen cổ chiến, cuối cùng rốt cục thành công ngưng kết bước phát triển mới thành quả thắng lợi. Khi đó bởi vì Bạch Linh cùng Tịnh Nguyệt Hà thần đều ở trên núi, bọn hắn chỉ có thể lặng lẽ xuống núi tìm cái địa phương thưởng thức cảnh đêm. Hứa Thanh cũng không phải sợ xấu hổ cái gì, chủ yếu là lo lắng bấy dậy các nàng nghỉ ngơi. Bất quá Bạch Linh cùng Tiểu Hà thần tu vi đều cực cao, như thế nào phát giác không được bọn hắn động tác. Hứa Thanh đang muốn thế nào nói sang chuyện khác, cũng liền tại lúc này, thần sắc hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía sâu trong núi lớn. Tại cảm giác của hắn ở trong, một đầu chi chu tinh đội vã xông vào hoa quả lâm. Nửa ngày về sau, chi chu tinh đi vào thái hành sân hạ, cao giọng cầu kiến. Đại vương, thuộc hạ có yêu cầu bẩm báo. Nó màu đậm khẩn trương lo lắng, giống như là có đại sự đã xảy ra. Đi lên. Một đạo nột ngạt thanh âm uy nghiêm theo đỉnh núi truyền đến. Đạt được cho phép sau, chi chu tinh lúc này mới đứng dậy, bước nhanh hướng phía đỉnh núi kéo lên. Chờ nhìn thấy Hứa Thanh sau, nó lại quỳ xuống hành lễ. Xích huyết động La Lạp tham kiến đại vương, bạch chủ mẫu. Chuyện gì? Hứa Thanh hỏi. Đại vương, xích huyết động chỗ sâu huyết chỉ không thích hợp. Chu Ma La Lạp đội la lên, thuộc hạ hôm nay tuần sát xích huyết động, chợt phát hiện huyết chỉ tựa như sôi trào, có thật nhiều máu tươi từ bên trong tuôn ra, khi ta tới đã đem xích huyết động dưới đáy chìm non nữa. A. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, huyết chỉ là xích huyết động vật chân quý nhất. Ngưng tụ ra nguyên huyết, có trợ giúp yêu tu cô đọng huyết mạch thần hiệu. Cái này nguyên huyết đối yêu tu trợ giúp cực lớn, cũng là Hứa Thanh gần nhất luyện chế linh đan một mặt chủ dược một trong. Nếu là huyết chỉ có biến, không cách nào ngưng tụ nguyên huyết, vậy hắn có một ít linh đan liền không có cách nào luyện chế ra tới. Can hệ trọng đại, Hứa Thanh lúc này làm ra quyết định. Đi, đi xích huyết động. Ta đi chung với ngươi a. Bạch Linh vội vàng mở miệng, nàng sợ Hứa Thanh cự tuyệt, lại nói, ta không đi vào, ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Cũng tốt. Hứa Thanh gật đầu, chợt suy nghĩ khẽ động, thể nội yêu đan bộc phát ra một cỗ mênh mông chi lực. Hô. Cuồn phong gào thét, một cỗ yêu phong quét sạch mà lên. Hứa Thanh chở Bạch Linh phóng lên tận trời, hướng phía xích huyết động phương hướng bay thẳng mà đi. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành. Ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 131, xâm nhập xích huyết động. Hủy đi huyết chỉ. Chương 131, xâm nhập xích huyết động. Hủy đi huyết chỉ. Sớm ngưng kết ra yêu đàn chỗ tốt vẫn là vô cùng rõ ràng, Hứa Thanh mang theo Bạch Linh, không dùng bao nhiêu thời gian liền chạy tới xích huyết động. Từng tòa gò núi tọa lạc ở trên mặt đất, màu đỏ là cây bày khắp toàn bộ sơn lâm. Tương đối đặc biệt chính là, mỗi một tòa gò núi dưới đáy đều có một cái màu đen độc vật, đen nhánh dường như thông hướng sâu trong lòng đất. Cảm giác được đột nhiên xuất hiện cường hành khí tức, hắc ám trong độc vật, từng đôi mắt đột nhiên mở ra. Chờ nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu xanh, ánh mắt chủ nhân đầu tiên là giật mình, chợt chuyển thành vui mừng như điên. Cốc cốc cốc. Dây đặc nhẹ vang lên tại đồi núi ở giữa vang lên, từng đầu nhan sắc hình thể khác nhau đệm từ dưới đất trong động vật leo ra. Đại vương, ngài có thể tính tới. Huyết chi hiện tại đem tầng dưới chốt toàn bộ rốt đầy, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ xích huyết động cũng không còn tồn tại. Từng đầu chi chu tinh quay chung quanh tại Hứa Thanh bên người, bọn chúng thế hệ tại xích huyết động bên trong sinh sôi sinh tồn, huyết chỉ càng là bọn chúng căn cơ sở tại. Hiện tại xích huyết động một khi bị hủy, bọn chúng bộ tộc này căn cơ cũng liền hủy đi. Vậy coi như là trời sập xuống đại sự. Bởi vậy, nhìn thấy Hứa Thanh đến, bọn chúng giống như là thấy được cuối cùng một cọng rơm, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hứa Thanh trên thân. Tại trong lòng của bọn nó, Hứa Thanh thần thông quảng đại, nếu là liền hắn cũng không có cách nào, kia xích huyết động liền thật hủy. Hứa Thanh đánh ra trước mắt động quật, trong mắt hào quang lấp lóe. Hắn vận chuyển pháp lực, thôi động linh mâu cùng địa thính thuật, thăm dò lấy xích huyết động chỗ sâu tình huống. Cùng lúc đó, tiến đến đưa tin Chu Ma La Lạc thở hồng hộc lại chạy trở về. Nó không có năng lực phi hành, Hứa Thanh lại không thể mang theo nó, chỉ có thể chính mình chạy về đến. La Lạc trở lại xích huyết động, nhìn thấy vẻ mặt trang nghiêm Hứa Thanh, lập tức nín thở, sợ mình dẫn xuất động tĩnh quấy rầy tới đại vương. Tất cả chi chu tinh đều an tĩnh lại, khẩn trương mà chờ đợi lo lắng. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh vẻ mặt khẽ động, khẽ di một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía xích huyết động chỗ sâu. Ngay sau đó, hắn toàn lực thôi động địa thính thuật, lắng nghe hang động chỗ sâu tiếng vang. Dầm dầm kia là dòng nước phun trào thanh âm, chỉ có điều tại dần dần yếu bớt đi xa, tựa như thủy triều xuống nước biển đồng dạng. Hứa Thanh lần nữa sau khi xác nhận, quay đầu đối Bạch Linh nói, ta đi xuống xem một chút, ngươi tại bực này một hồi. Tốt. Bạch Linh gật đầu, nói, phu quân, ngàn vạn cẩn thận. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu tiến vào xích huyết động ở trong. La Lạc thấy thế vội vàng kêu lên mấy cái đạo hạnh không tệ đồng tộc, đi theo Hứa Thanh bộ pháp hướng phía xích huyết động chỗ sâu đi đến. Vừa tiến vào dưới mặt đất động vật, Hứa Thanh liền ngửi được một cỗ đặc thù hương vị. Kia là một cỗ hỗn hợp có mùi máu tanh hư thối tanh hôi, như có thứ gì tại bịt kín trong không gian hủ hóa nhiều năm dựng dụng ra hôi thối. Tu ra đạo hạnh tinh thâm về sau, coi như không cố ý đi cường hóa, ngũ giác cũng là sẽ nhạy cảm rất nhiều. Trong không khí lan tràn tanh hôi trực kích sâu trong linh hồn, nhường Hứa Thanh bản năng sinh ra chán ghét cảm giác, kém chút quay người thì rời đi nơi đây. Mẹ. Lúc này, từng đạo nôn khan âm thanh từ phía sau truyền đến. La Lạc cùng sau người vài đầu chi chu tinh sắc mặt trắng bệnh, há miệng buồn nôn nôn trạng, hiển nhiên cũng ngửi được trong không khí hương vị. Hứa Thanh lập tức đã nhận ra không đúng. La Lạc đạo hạnh không thấp, lại là xích huyết động dân bản địa, thế nào cùng phản ứng của mình như thế? Trừ phi trong không khí mùi tanh là vừa vặn mới xuất hiện. Hứa Thanh trầm tư một lát, tiếp tục hướng phía xích huyết động chỗ sâu đi đến. Càng đến gần hang động chỗ sâu, mùi tanh liền càng thêm dày đặc, trung quanh vách đá đều ướt sũng, vừa mới rút đi huyết thủy chưa khô cạn, phía trước cách đó không xa cái hố nhỏ bên trong còn lưu lại không ít đục ngầu máu đen. Hứa Thanh cảm giác được một tia đặc thù lực lượng. Hắn đi vào một chỗ cái hố nhỏ trước, lấy linh mâu điều tra trong đó máu đen. Bây giờ hắn người mang rất nhiều pháp thuật thần thông, lại nắm giữ lấy phục thực dạng này luyện đan diệu pháp, lại thêm ngày gần đây ngày đêm không ngừng luyện đan, đối với dược lý phương diện lý giải đã tiếp cận đại sư trình độ. Chỉ liếc mắt nhìn, Hứa Thanh liền phát hiện cái này máu đen lại có một tia tịnh hóa huyết mạch hiệu dụng. Bất quá đây chỉ là máu đen hiệu lực một loại, trừ cái đó ra còn có rất nhiều mặt trái hiệu quả, trực tiếp sử dụng nói nhiều nửa cái có đột tử một con đường. Nghĩ đến cái này máu đen đều là theo huyết chỉ bên trong tuôn ra, tất nhiên ẩn chứa huyết chỉ một tia lực lượng, cũng liền hợp lý không ít. Có thể những cái kia mục nát, nát giữa, đục ngầu lực lượng từ đâu mà đến? Sinh huyết động huyết chỉ dưới đáy có khác càn khôn không thành. Hứa Thanh trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đủ loại suy đoán nổi lên. Sau một lát, La Lạc mấy cái tiếng ho khan đem Hứa Thanh từ trong trầm tư bừng tỉnh. Máu đen tản ra kinh người tanh hôi, nhường La Lạc cái này đạo hạnh tiếp cận 3000 năm đại yêu đều không thể đã chịu. Hứa Thanh chú ý tới sau, có chút há miệng. Ngay mắt sau đó, một vệt lóa mắt hừng hực ánh lửa tại trong huyệt động lờ mờ sáng lên. Thổ diễm chi hỏa, có thể đốt yêu tà cũng. Máu đen hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, nhiệt độ cao giáng lâm sau, trong nháy mắt đem trên mặt đất máu đen đốt cháy sạch sẽ. Nhất thời, trong không khí tanh hôi quét sạch sành sanh, ấm áp dập dờn trong huyệt động. Đi thôi, đi huyết chỉ nhìn xem. Hứa Thanh trầm giọng nói, đi đầu tại phía trước mở đường, trong miệng không ngừng phun ra một đoàn nóng bỏng ánh lửa, đem những cái kia máu đen nhao nhao tịnh hóa sạch sẽ. Hắn đối thổ diễm lực khống chế rất mạnh, cũng là không lo lắng uy lực quá mạnh mẽ, hủy hoại tới xích huyết động bản thân kết cấu. Có Hứa Thanh tại phía trước mở đường, bọn hắn tốc độ đi tới bạo tăng. Nương theo lấy không ngừng xâm nhập, Hứa Thanh một nhóm càng thêm tới gần sâu trong lòng đất. Ước chừng thời gian đốt một nén hương về sau. Soạt. Bước lên tiếng nước chảy từ tiền phương truyền đến. Hứa Thanh tốc độ lập tức chậm dần, dự thẳng đồng bên trong u quang sáng lên, trong cơ thể hắn yêu đan có chút rung động, một cỗ tinh thuần pháp lực lưu chuyển tới các vị trí cơ thể. Làm xong ứng đối nguy cơ chuẩn bị sau, hắn đi ra phía trước. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên rộng lớn lên. Xen lẫn hang động thông đạo biến mất không thấy gì nữa, một mảnh lớn như vậy không gian dưới đất xuất hiện tại Hứa Thanh trước mắt. Mảnh này ở vào dưới mặt đất không gian có thể đủ dung nạp xuống một tòa núi lớn, bốn phía đều là vách đá, phía trên có nguyên một đám cửa hàng, hiển nhiên có xích huyết động các nơi tương liên. Vách đá phía trên thì là khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tản ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng chạm đất dưới tình cảnh. Một tòa hồ nước màu đỏ ngòm ở phía dưới lan lộn, nồng đậm sền sệt huyết thủy tản ra kinh người hôi thối. Thậm chí còn có thể nhìn thấy trắng bệnh xương cốt hiện lên, lại rất nhanh bị cuốn vào tới huyết chỉ tình trạng. Cái đồ chơi này chính là các ngươi huyết chỉ? Hứa Thanh quay đầu hỏi. La Lạc nô đầu ra, nhìn thấy huyết chỉ dáng vẻ, sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh. Âm thanh run rẩy nói, không, không, huyết chỉ nguyên bản không phải như vậy. Lúc đầu huyết chỉ ẩn chứa lực lượng tinh khiết vô cùng, không nói mỗi tháng ngưng kết ra nguyên huyết, chính là bình thường ao nước đều có rất lớn hiệu quả. Nhưng bây giờ hắn không cách nào lại nói nữa. Huyết chỉ là xích huyết động chi chu tinh căn bản, bây giờ lại là hoàn toàn hủy đi. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, triệu lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là tần thủy hoàng. Chương 132, bách thú mộ mở ra. Lần nữa sôi trào huyết chỉ. Chương 132, bách thú mộ mở ra. Lần nữa sôi trào huyết chỉ. Hô. Hứa Thanh chú ý tới Chu Ma sắc mặt, há miệng đối với không gian dưới đất phun ra một ngụm liệt diễm. Lóa mắt sáng chói ánh lửa tựa như một vành mặt trời, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ dưới mặt đất huyết chỉ. Nhiệt độ nóng bỏng khuyết tán ra đến, trong chốc lát liền đem trong không khí tràn ngập mùi hôi thối đốt cháy sạch sẽ. Nhất thời, La Lạc mấy cái sắc mặt dễ nhìn không ít. Đại vương La Lạc thân thể dễ chịu rất nhiều, nhưng trong lòng bi thống đắng chát lại không phải ngoại lực có thể làm dịu. Xem trước một chút lại nói, nói không chừng còn có thể cứu. Hứa Thanh thanh âm bình tĩnh, tiếp lấy ra hiệu phía sau một đầu Chu Ma, chậm chậm nói rằng, ngươi đi lên trước, đem tình huống nơi này cáo tri Bạch Linh. Tuân mệnh. Đầu kia Chu Ma tuân lệnh, ngựa không ngừng vó rời đi nơi đây. Sau đó, Hứa Thanh hướng phía dưới lăn lộn huyết trì đi đến, đồng thời một tầng nhàn nhạt thanh quang đem nó bao phủ, sinh quang chi thuật tạo ra hộ thể thần quang bảo hộ quanh thân. Bất quá nhường Hứa Thanh ngoại ý muốn chính là, nương theo lấy chỗ rửa của hắn gần, huyết trì huyết thủy vẫn như cũ lăn lộn từ đầu đến cuối không có bất kỳ dị trạng xuất hiện. Mà cùng lúc đó, sinh huyết động phía bắc, yêu minh chỗ thâm sơn ở trong, đồng dạng là một mảnh không gian dưới đất. Từng đạo khí tức cường hành thanh âm xuất hiện. Bọn hắn cả đám đều hết sức kích động, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Trong đó có Vọng Nguyệt Sơn Sơn Tiêu tộc trưởng, có thân thể to con đồng yêu, có chửa bên trên tấm vải cực ít hồng nương, có toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong sái trưởng lão. Yêu minh cường lực đại yêu cơ hồ đều đến nơi này. Chờ đợi quá trình bên trong, có mấy tên trưởng lão bắt chuyện lên. Thân cao gần một trượng đồng yêu túi đầu liếc nhìn một vòng, ánh mắt đột nhiên tại Sơn Tiêu tộc trưởng trên thân dừng lại, như chuông đồng trong mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. "Uy, lão quỷ, ngươi lại thống lĩnh đâu? Thế nào không đến?" Nghe đến bên này thanh âm, không ít trưởng lão nhao nhao quay đầu xem ra. Sơn Tiêu tộc trưởng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn không muốn cho đối phương giải thích, nhắm mắt lại giả bộ như không nghe thấy. Nhưng mà, đồng nhu lại cũng không bỏ qua. Nhìn thấy Sơn Tiêu tộc trưởng phản ứng, hắn càng là cảm thấy kỳ quái, cẩn thận nhìn một chút độc thối lão nhân đi theo phía sau thủ hạ, lập tức kinh ngạc nói, "Ngươi làm cái gì? Thế nào mang theo bọn gia hỏa này tới? Ta nhớ được ngươi không phải có mấy cái hảo thủ sao?" Sơ Tiêu tộc trưởng khoe miệng giật một cái, hắn không thể đem đồng nhu miệng cầm cương châm khe hở bên trên. Hết chuyện để nói, đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên. Lúc đầu chuyện này hắn nhớ tới đến liền đau lòng, hiện tại đồng nhu còn lặp đi lặp lại hỏi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở mắt ra, nói, "Cùng ngươi không có quan hệ, không nên hỏi đừng hỏi." Đồng nhu tính tình mặc dù táo bạo, nhưng đầu óc vẫn là vô cùng linh hoạt, nhìn thấy Sơn Tiêu tộc trưởng bộ dáng này, lập tức biết là xảy ra chuyện. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, đối phương chuyến này thực lực bị suy yếu, với hắn mà nói là tuyệt đối chuyện tốt. Cao lớn tráng hắn nhịn xuống muốn cười dục vọng, quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Nhưng là trải qua bọn hắn phen này đối thoại, chung quanh trưởng lao chấp sự đều chú ý tới Vọng Nguyệt Sơn tình huống bên này, rất nhanh phát hiện không đúng. Bọn chúng trên mặt đều hiện lên ra một vẻ vui mừng cùng cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm nói thầm thương nghị. Nửa ngày về sau, mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện dưới đất không gian. Bọn hắn thân mang thống nhất áo bào, khí chất bất phàm, từng cái hình dạng không tầm thường, thực lực càng là có chút cường hành. Chú ý tới bọn hắn đến, tới trước yêu tu lập tức an tĩnh lại, trong mắt vẻ kích động chợt lóe lên. Minh chủ các đệ tử tới, giải thích rõ minh chủ cũng mau tới. Mở ra bách thú chủng nhất định phải có tứ phẩm tu sĩ tọa trấn mới được, như chỉ là bọn nó, liền xem như cùng một chỗ liên thủ cũng mở không ra bách thú chủng lối vào. Quả nhiên, một đạo bao phủ tại mông lung quang ảnh bên trong áo tím thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tham kiến minh chủ. Ở đây yêu tu sau khi nhìn thấy, nhao nhao hành lễ tham viếng. Mặc kệ bọn hắn ý tưởng của họ là cái gì, đối mặt yêu minh minh chủ thời điểm, cần thiết tôn kính là không thể thiếu. Đứng lên đi. Mờ mịt thanh lanh thanh âm dưới đất trong không gian quanh quẩn. Yêu minh minh chủ xoay người lại, nhìn thoáng qua đồng nhu chờ trưởng lão, chậm rãi nói, "Lần này bách thú chủng sớm mở ra, chư vị trưởng lão chắc là muốn thăm dò chỗ sâu à?" Đồng nhu chờ yêu tu trưởng lão cũng không có không thừa nhận, cùng một chỗ gật đầu, nói, "Chúng ta chịu huyết mạch hạn chế, tự nhiên mong muốn tìm một tìm cơ duyên, nếu là có thể tăng lên huyết mạch, tự nhiên đến giành giật một hồi." Yêu minh minh chủ nhẹ gật đầu, nói, "Các ngươi muốn tranh ta không ngăn, chỉ là hy vọng các ngươi khi tiến vào bách thú chủng chỗ sâu trước đó, chớ có làm quá nhiều tranh đấu vô vị." Đồng nhu, Hồng Nương chờ trưởng lão liếc nhau, đều đáp ứng xuống. Minh chủ đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ ước thúc thủ hạ. Hồng Nương cười duyên một tiếng, trước người cơ bắp run rẩy, kia một mảnh vải đỏ kém chút chấn động rất xuống xuống tới. Đã như vậy, vậy liền đến vụ một tay a. Yêu minh minh chủ thanh em duy trì bình thản, xoay người sang chỗ khác, phất tay trước người một vệt. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo trầm đục. Yêu minh minh chủ trước người hòn đá vỡ vụn, lộ ra dưới tảng đá phương hoàn toàn trắng bệnh vết đá. Ngay mắt sau đó, phản phất có thứ gì bị kích hoạt, một chút yếu ớt bạch quang ở đằng kia màu trắng trên vách đá đột nhiên sáng lên. Điểm này bạch quang cấp tốc lan tràn, không bao lâu liền hóa thành từng đạo trận văn cấm chế nổi lên. Mịt mờ trận pháp chấn động nổ nạo lên, toàn bộ không gian dưới đất cũng bắt đầu rung động. Thấy yêu minh minh chủ bắt đầu hành động, chư vị yêu minh trưởng lão nhao nhao ra tay, lấy pháp lực quanh kích màu trắng trên vách đá trận văn. Yêu minh minh chủ đứng tại phía trước nhất, không lo lắng chút nào phía sau pháp lực xung kích làm bị thương tự thân. Nàng giơ tay lên, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, lập tức liền đem rất nhiều hỗn tạp pháp lực tụ lại trong tay, cũng dựa theo đặc biệt phương vị bắt đầu phá giải trước mắt trận văn. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Màu trắng trên vách đá trận văn dần dần ảm đạm xuống, một tầng ánh sáng mông lung mang ở phía trên lan tràn, đem nguyên bản trận văn áp chế. Ước chừng thời gian nửa nén hương sau, ông, một đạo kỳ dị rung động xuất hiện. Giang giác, giang giác, giống như một thể vách đá vậy mà chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu thông hướng nội bộ rộng lớn thông đạo. Mở, thật mở ra. Có ngạc nhiên hò hét ở hậu phương vang lên, một gã chấp sự kìm nén không được chấn động trong lòng, kinh ngạc thốt lên. Không có người nào chú ý nó vô lễ, tất cả đại yêu ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia. Sau một lát, khe hở thông đạo hoàn toàn thành hình, vách đá không di động nữa. Yêu minh minh chủ thở dài ra một hơi, chậm chậm nói rằng, sau 7 ngày, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong, thanh âm của nàng biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ yêu minh minh chủ rời đi về sau, mấy vị kia thực lực mạnh nhất trưởng lao trong nháy mắt có động tác. Hiu, từng đạo tiếng rít vang lên. Bọn hắn mang theo tộc nhân của mình thủ hạ, bằng nhanh nhất tốc độ xông vào tới trong cái khe. Một bên khác, sinh huyết động. Ông, một tiếng vù vù theo huyết chỉ bên trong truyền ra. Một chút hào quang nhỏ yếu lóe lên, huyết thủy tựa như sôi trào, từng khối to lớn xương cốt mảnh vỡ tuôn ra mặt nước. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, dựng thẳng đồng nhìn về phía huyết trì dưới đáy, trong mắt có một tia kinh ngạc chợt lóe lên. Lúc đầu dự định ba canh, nhưng là hôm qua đau thắt lưng cùng gãy mất như thế, ngồi nằm khó có thể bình an, hôm nay đi bệnh viện đâm mấy kim châm rốt cục tốt một chút xíu, ngày mai còn phải đi, để cử chuyến hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hài tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 133, trong huyết chỉ thông đạo. Huyết sát thiên địa. Chương 133, trong huyết chỉ thông đạo. Huyết sát thiên địa. Sinh huyết động. Chỗ sâu huyết chỉ lăn lộn sôi trào, huyết thủy tuôn ra, nguyên một đám bọt khí theo đáy ao trồi lên, lại lập tức nổ nát vụn. Tại một mảnh ám trầm huyết sắc bên trong, một chút xíu yếu ớt bạch quang dần dần hiện hiện, cuối cùng nối thành một mảnh rườm rà đường vân. Kia là trận văn. Hứa Thanh người mang bố trận chi thuật, chỉ nhìn thấy một chút đoạn ngắn liền nhận ra huyết chỉ bên trong hiện hiện chính là một tòa đại trận trận văn. Có thể cái này huyết chỉ dưới mặt đất, ở đâu ra trận văn? Là ai bố trí ở chỗ này dưới trận pháp? Huyết chỉ huyết thủy, cùng kia mỗi tháng đều có thể ngưng kết đi ra nguyên huyết, đến cùng là từ đâu mà đến? Rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở Hứa Thanh trong đầu. Hắn chăm chú nhìn huyết chỉ bên trong hiện hiện trận văn, đem nó ghi lại, đồng thời bắt đầu yên lặng suy luận trận văn tác dụng. Nhưng huyết chỉ dưới trận văn thực sự quá huyền ảo rườm rà, Hứa Thanh trong thời gian ngắn cũng rất khó suy đoán ra kết quả. Cùng lúc đó, nương theo lấy huyết chỉ lan lộn, càng ngày càng nhiều xương cốt theo huyết thủy bên trong lan ra. Những này xương cốt đều dị thường khổng lồ, cốt chất trắng đoán, tựa như trắng luật cổ ngọc, phản xạ ánh sáng nhu hòa. Những này không biết đến từ sinh vật gì khổng lồ xương cốt, cứ như vậy theo huyết chỉ dưới đáy lẩn ra, chồng chất tại huyết chỉ bên dưới, dần dần lũy thành một tòa cốt sơn. Thi hải càng ngày càng nhiều, mới đầu đều là một chút rải rác xương cốt. Tới đằng sau, xương cốt càng ngày càng hoàn chỉnh, lờ mờ đó có thể thấy được sinh tiền hình thái. Hứa Thanh nhìn lướt qua, ngoại trừ một nửa giao long thi hải bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào nhận biết. Bất quá la lạc mấy cái lại là không chịu nổi. Những này thi hải không biết rõ chết đi bao nhiêu năm, khí tức bị ma diệt cơ hồ biến mất, chỉ còn sót lại tiếp theo kia. Nhưng số lượng một khi nhiều hơn, rất nhiều khí tức dung hợp xuống tới, bọn hắn liền có chút không chịu nổi. Cũng chính là Hứa Thanh huyết mạch tỉnh hóa mấy lần, đạo hạnh lại thâm hậu, lúc này mới không có phản ứng. Hứa Thanh chú ý tới tình huống của bọn nó, trầm giọng nói, cách xa một chút, lại phái một cái, đem tình huống nơi này chuyển ra ngoài. Là La Lạc tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó mang theo tộc nhân bắt đầu triệt thoái phía sau. Hứa Thanh không còn đi quản chúng nó, chuyên tâm nhìn chằm chằm những cái kia trận văn, ý đồ từ đó tìm ra manh mối đến. Qua một hồi lâu, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sáng lên một vệt hào quang óng ánh. Hứa Thanh đột nhiên ngẩng đầu, chỗ mi tâm một chút kim quang bộc phát, chói mắt kim quang tựa như một thanh mũi tên, đột nhiên bổ về phía huyết chỉ ở trong. Oeng! Một tiếng nổ tung giống như tiếng vang dưới đất không gian bên trong quanh quẩn ra. Cuồn bạo năng lượng hội tụ, đánh thẳng vào trận văn bên trong một khối khu vực. Trong một chớp mắt, kia một mảnh trận văn trực tiếp bị ma diệt. Trận văn xuất hiện thiếu thốn, ngay tại lưu chuyển bạch quang lập tức xuất hiện đình trệ. Hứa Thanh lựa chọn địa phương là trận pháp chô mấu chốt, một khi nơi này xuất hiện vấn đề, toàn bộ đại trận vận chuyển đều sẽ xuất hiện vấn đề. Quả nhiên, huyết chỉ bên trong trận văn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Ước chừng mấy hơi thở công phu, toàn bộ trận văn đều biến ảm đạm vô quang. Mà liên tại cùng một thời gian, giống từ nơi sâu xa, dường như có một đạo thê lương khàn khàn tiếng gào thét theo huyết chỉ dưới đáy truyền ra. Huyết chỉ trung quanh vô số xương cốt bắt đầu rung động, phản phất như gặp phải thiên địch, cho dù chết đi nhiều năm, liền thi hải đều không hoàn chỉnh, sợ hãi nhưng vẫn là lạc ấn tại xương cốt chỗ sâu. Bành, 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 từng tiếng trầm đục vang lên, rất nhiều xương cốt sụp đổ, hóa thành bột mịn phiêu tán, lớn như vậy cốt sơn qua trong dây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh cũng không để ý những này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyết chỉ. Chỉ thấy được, huyết chỉ trung ương huyết thủy chậm rãi hướng bốn phía tản ra, một đầu đen xì thông đạo lặng yên xuất hiện. Những cái kia phiêu tán bộ xương tán lạc xuống, dung hợp tại huyết thủy bên trong, đem đầu kia thông đạo nhuộm thành màu trắng, thông hướng không biết chi địa. Nhưng Hứa Thanh chấn động trong lòng chính là, hắn theo huyết chỉ trung ương trên lối đi, cảm giác được không gian vặn vẹo chấn động. Cái loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Lúc trước Hứa Thanh lợi dụng Hồ Thiên chi thuật, mở thể nội không gian thời điểm, liền có tương tự không gian ba động xuất hiện. Huyết chỉ trung ương thông đạo, thông hướng một mảnh khác không gian. Hứa Thanh biến sắc, loại này không biết không gian bình thường đều có chút nguy hiểm, tại không có tình báo tình huống hạ tiến vào sẽ phi thường nguy hiểm. Hắn lúc này chuẩn bị tạm thời triệt thoái phía sau. Nhưng mà, đang lúc này, huyết chỉ trung ương thông đạo đột nhiên bắt đầu vặn mèo, một cỗ cường bạo năng lượng hiện lên, những cái kia ảm đạm đi trận văn không có chút nào quy tắc sáng lên. Oeng! Đại trận phát ra bên mình, bất quy tắc vận chuyển khiến trận pháp mất khống chế, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đầu kia thông đạo biến vặn mèo, từng đạo tinh mịn màu đen khe hở bộc phát ra, hiện đầy cả tòa không gian dưới đất. Kim sắc dựng thẳng đồng đột nhiên rụt lại, một cỗ mãnh liệt báo động tại Hứa Thanh đáy lòng lướt qua. Cho dù thân thể của hắn cường hành, lại có hộ thể thần quang bảo hộ, có thể nghĩ muốn ngạnh kháng vết nứt không gian cũng là lấy trứng chọi đá. Điện quang hỏa thạch về sau, Hứa Thanh thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, vận chuyển thần hành thuật, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới kia vặn mèo thông đạo. Hiu, thanh quang lóe lên, Hứa Thanh thân ảnh không có vào huyết chỉ trung ương thông đạo. Đại vương, tiếng kinh hô dưới đất không gian quen quẩn, một cái thông đạo cuối cùng, La Lạc trợn mắt ốc mồm nhìn qua gần trong gang tấc màu đen khẽ hở, mồ hôi lạnh chảy một thân. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lúc này quay người, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài phóng đi. Sau một lát, vội vã tiếng bước chân tại mờ tối trong thông đạo vang lên, một bộ áo trắng ở trong đường hầm xuyên thẳng qua, đi tới không gian dưới đất lối vào chỗ. Bạch Linh nhìn qua trống rỗng không gian dưới đất, lập tức cảm thấy giống hết ý như là trời sập, hai chân mềm nhũn suýt nữa té ngã trên đất. cũng may nàng kịp thời kịp phản ứng, ổn định tâm thần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư các loại khả năng. Bạch Linh quay đầu nhìn một chút La Lạc, trong lòng càng là an định không ít. Trước mắt Chu Ma bị hạ vào hồn ấn cấm chế, cùng phu quân tính mệnh tương liên, nếu là phu quân xảy ra chuyện, bọn chúng tất nhiên sống không được. Hiện tại La Lạc sống được thật tốt, giải thích rõ phu quân tạm thời không có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Bạch Linh tạm thời thở dài một hơi, lúc này hạ lệnh La Lạc phong tỏa tin tức, cũng truyền tin cho cái khác mấy vị chủ mẫu, từng cái đại yêu, muốn bọn hắn đến đây thường nghị đối sách. Đúng rồi. Bạch Linh gọi lại vừa mới chuẩn bị đi La Lạc, bổ sung một câu, còn có Đông Giang Long Vương lão nhân gia ông ta, mời hắn cần phải đến đây. Chủ mẫu yên tâm. La Lạc gật đầu, chợt quay người rời đi. Một bên khác, Hứa Thanh xông vào thông đạo về sau, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Đợi đến hắn thích ứng loại cảm giác này, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Trước mắt là một mảnh huyết sắc thiên địa, gò núi, cây cối, tảng đá, thậm chí trước mắt có thể nhìn thấy tất cả, hết thảy đều là huyết sắc, liền tựa như cả phiến thiên địa đều bị huyết dịch thẩm thấu đồng dạng. Hứa Thanh lúc này liền đứng lặng tại một tòa gò núi bên trên, dưới thân là huyết hồng thổ nhưỡng, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền yếu ớt phong thanh đều không có. Đây là địa phương nào? Hứa Thanh trên thân sáng lên thanh sắc quang mang, hộ thể thần quang trải rộng toàn thân, phòng bị tất cả khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đề cử chuyển hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 134, mừng như điên sơn tiêu tộc trưởng, khôi phục thi thể. Chương 134, mừng như điên sơn tiêu tộc trưởng, khôi phục thi thể. Yêu minh lãnh địa không gian dưới đất bên trong, đông đảo yêu minh tu sĩ bằng nhanh nhất tốc độ xông vào khe hở. Đợi đến tất cả yêu tu đều sau khi đi vào, cái kia đạo thân ảnh màu tím lặng yên xuất hiện. Nàng ngắm nhìn khe hở, ánh mắt tựa như xuyên thấu không gian, thấy được bách thú chủng nội bộ tình cảnh. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch a. Nhỏ không thể nghe thấy nói mớ dưới đất trong không gian quanh quẩn. Cùng lúc đó, bách thú chủng bên trong, Đồng Nưu chờ yêu minh trưởng lão tiến vào bách thú chủng sau, trước tiên mang theo tộc nhân của mình rời xa cái khác yêu tu. Không chỉ có là hắn, Hồng Nương, Dương trưởng lão cùng Sơn Tiêu tộc trưởng chờ cũng là như thế. Bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau trong ánh mắt, ngoại trừ cảnh giác bên ngoài, còn có một vẻ không dễ dàng phát giác sát ý hiện lên. Tại cơ duyên trước mặt, ngày xưa hữu nghị tình cảm đều không đủ nói đến. Huống chi, đối với bọn này yêu tu mà nói, bọn hắn quan hệ từ trước đến nay đều không phải là như vậy hòa hợp. Chư vị, minh chủ tại chúng ta tiến đến trước đó có thể nói qua, không cần làm quá nhiều tranh đấu vô vị. Một gã trưởng lão trầm giọng nói rằng, vẻ mặt có chút khẩn trương, hiển nhiên thời điểm đều chuẩn bị động thủ. Thanh âm của hắn truyền đến, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức hòa hoãn không ít. Hồng Nương cười duyên một tiếng, nói, thiếp thân cũng không muốn tại cái này lãng phí thời gian, lại nói bách thú chủng bên ngoài chúng ta đều thăm dò không sai biệt lắm, làm gì lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau đi tới chỗ sâu, chờ đến địa phương, liền riêng phần mình thi triển bản sự cướp đoạt cơ duyên vừa vặn rất tốt. Đề nghị của nàng đạt được ở đây yêu tu nhất trí đồng ý, đơn giản thương nghị một phen về sau, bọn chúng liền cùng nhau hướng phía bách thú chủng chỗ sâu xuất phát. Rất nhiều yêu minh trưởng lão liên hợp cùng một chỗ, lại có không ít đại yêu đi theo, sức chiến đấu của bọn họ là cực kỳ kinh người. Bởi vậy, trên đường đi gặp được một chút nguy hiểm đều được giải quyết, cũng không cho bọn họ tạo thành quá lớn phiền toái. Có lẽ là đều tâm hệ bách thú chủng chỗ sâu cơ duyên. Bọn hắn đối với ngoại vi một chút thu hoạch đều không có coi trọng như vậy, trên đường đi đều không có xảy ra tranh chấp. Rất nhanh, trung trung điệp điệp một đám yêu tu liền dần dần tới gần bách thú chủng chỗ sâu. Nửa ngày về sau, trên đường chân trời xuất hiện từng mảnh gò núi, một đám yêu tu tinh thần rung động, ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên. Tới, chúng ta tiếp cận bách thú chủng khu vực hải tâm. Phía trước khu vực hạch tâm trước kia một mực bị huyết vụ bao phủ, bất luận phái đi ra nhiều ít yêu tu đều là một đi không trở lại. Các trưởng lao đối với cái này thúc thủ vô sách, không nghĩ tới bây giờ huyết vụ vậy mà biến mất. Khu vực hạch tâm quả thật là ra tình huống, khó trách bách thú chủng sẽ sớm mở ra, minh chủ phỏng đoán không có sai. Thế là trong đội ngũ bầu không khí lập tức cũng có chút không đúng. Đồng Nưu chờ thực lực mạnh nhất trưởng lao trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước gò núi phóng đi. Chúng yêu tu không nói một lời, nhao nhao vùi đầu vào mạnh, đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến khu vực hạch tâm. Nơi này một mực không có tu sĩ đặt chân, cơ duyên lớn nhất cũng rất nhiều nhất dạy. Liền xem như tùy tiện một kiện đồ vật, khả năng đều có cực mạnh hiệu quả. Tại loại này dụ hoặc phía dưới, yêu tu nhóm tốc độ tăng gọn. Sau một lát, Đồng Nưu chờ trưởng lão trước hết nhất xông vào gò núi ở giữa. Tốc độ của bọn hắn thả chậm xuống tới, cưỡng chế kích động trong lòng, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Bách thú chủng bên trong quy tắc rất đơn giản, càng lớn cơ duyên liền nương theo lấy càng lớn nguy hiểm. Cho nên nhất định phải đến tỉnh táo lại, nếu không cơ duyên tìm không được, ngược lại đem mệnh vứt bỏ coi như vạn sự đều yên. Đều cẩn thận một chút, không muốn đi quá xa, bảo đảm riêng phần mình có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đồng Nưu thấp giọng phân phó lấy thủ hạ của mình, thần sắc nghiêm túc. Tiểu nhân minh bạch. Một tên tráng hán gật đầu, sau đó quay người liền cho cái khác đồng tộc truyền lời. Các trưởng lao khác cũng là như thế, nhao nhao phân phó thủ hạ cẩn thận. Cẩn thận một chút, nếu là dẫn xuất phiền toái hại chết cũng không chỉ là chính các ngươi. Sơn Tiêu tộc trưởng sắc mặt âm trầm, tâm tình cũng không khá lắm, ngay tiếp theo đối với thủ hạ thái độ đều kém cỏi lên. Vũ Mao đầu Sơn Tiêu liên tục gật đầu, cũng không dám tại lúc này rủi ro, quay người liền đi truyền lời. Sơn Tiêu tộc trưởng nhìn qua lông vũ đầu bóng lưng, tâm tình lập tức càng thêm kém cỏi. Hắn đã nhìn ra, Đồng Nưu những tên kia lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Tâm Phúc đại tướng đều mang ra ngoài. Hiển nhiên là đối khu vực hạch tâm cơ duyên tình thế bắt buộc. Trái lại chính hắn đâu? Dưới tay đại tướng hao tổn hơn phân nửa, Vọng Nguyên Sơn thực lực tổng hợp đại giảm, lần này mang tới thủ hạ thực lực kém xa các trưởng lão khác. Cái này mang ý nghĩa đang đợi lát nữa tranh đoạt cơ duyên chiến đấu bên trong, bọn hắn đem kèm theo khuyết điểm cực lớn. Nghĩ đến đây, Sơ Tiêu tộc trưởng trong mắt nổi lên một vẻ tức giận. Đúng lúc này, trước người hắn xuất hiện một khối màu xám trắng tảng đá, phía trên hiện đầy trống rỗng, lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn sinh lòng chán ghét. Sơ Tiêu tộc trưởng vốn cũng không cao hứng, thấy này tâm tình càng thêm bực bội, bấm tay tại màu xám trên tảng đá bắn ra, liền muốn đem nó hủy đi. Nhưng mà, bang! Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là, màu xám tảng đá cũng không nát bấy, ngược lại là phát ra một đạo thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. Một cỗ lực phản chấn truyền đến, Sơ Tiêu tộc trưởng ngón tay bị bắn ra. Hắn lấy làm kinh hãi, trừng to mắt nhìn về phía trước mắt tràn đầy lỗ thủng màu xám tảng đá. Chợt, một vẻ nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tại Sơn Tiêu tộc trưởng trong mắt hiện hiện. Hắn lúc này ý thức được trước mắt tảng đá không đơn giản, nói không chừng liền cùng cơ duyên có quan hệ. Vừa mới tiến đến liền gặp phải cơ duyên, vận khí này cũng quá tốt. Sơ Tiêu tộc trưởng trong lòng vui mừng như điên, đội vàng quay đầu dò xét bốn phía động tĩnh, xác nhận không có ai chú ý tới tình huống bên này sau, càng là kích động không thôi. Lão phu vận khí rốt cục trở về. Đây là thượng thiên đối ta đền bù sao? Hắn tỉnh bơ tiến lên, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút. Nhưng vào lúc này, bành! Dưới chân gò núi chấn động mạnh một cái. Trước mắt màu xám tảng đá bắt đầu rung động, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng theo dưới chân gò núi bên trong truyền ra. Không có cho Sơn Tiêu tộc trưởng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ngay mắt sau đó, bành! Một đạo chấn động thiên địa nổ vang xuất hiện. Huyết sắc gò núi đột nhiên sụp đổ ra, vô số bùn đất hòn đá văng khắp nơi ra, bụi mù mãnh liệt mà lên. Mà tại trong bụi mù, khớp xương va chạm ma sát thanh âm vang lên, như có cái gì quái vật khổng lồ tại hoạt động thân thể của mình. Bụi mù tại nhấp nhô, nếu là thị lực không tệ, lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo to lớn bóng ma chậm rãi dâng lên. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một đầu thân cao mấy trăm trượng, toàn thân huyết nhục hư thối hơn phân nửa, lộ ra xám trắng xương cốt to lớn hung thú đột nhiên theo trong bụi mù đi ra, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo khàn khàn thê lương gào thét. Giống, hung hãn, ngang ngược, băng lãnh, khí tức khát máu bộc phát, trong chốc lát quét sạch ra. Trung quanh yêu tu trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, hai mắt trợn tròn xoe, nồng đậm kinh hãi ở trong lòng nhộn nhạo lên. Tất cả phát sinh đều quá đột nhiên, bọn hắn căn bản không biết rõ tình huống như thế nào. Đây là thứ lộ gì? Hưu. Lúc này, kia toàn thân thịt nhão hung thú bên chân, một thân ảnh nhảy cả tương xông ra. Chính là Sơn Tiêu tộc trưởng, thân hình hắn chật vật, toàn thân quần áo rách dưới, khắp khuôn mặt là máu tươi, đã bị nội thương. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, hoàn toàn không để ý tộc nhân khác thủ hạ, hướng phía cái khác yêu minh trưởng lão vị trí phóng đi. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một mình. Nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 135, nghĩa địa. Bách thú mộ. Chương 135, nghĩa địa. Bách thú mộ. Đầu kia thức tỉnh hung thú chú ý tới dưới chân động tĩnh, nó cúi đầu xuống, hai viên hư thối ố vàng con mắt tiếp cận Sơn Tiêu tộc trưởng bóng lưng. Tựa hồ là phát giác được là dưới chân sâu kiến đem chính mình bừng tỉnh, hai cốt hung thú nhấc chân liền hướng Sơn Tiêu tộc trưởng trên thân dẫm đi. Oeng. Tráng kiện xương cốt trực tiếp nện xuống, kinh khủng lực đạo nhấc lên một hồi kinh phong, khí lãng mãnh liệt quét sạch ra. Sơn Tiêu tộc trưởng tốc độ tăng tốc, khó khăn lắm tránh thoát một kích, nhưng vẫn là bị dư ba chấn phun ra một ngụm máu đến. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, đem cơ duyên gì gì đó đều ném sau, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào mạng sống. Mà kia khôi phục thi hài hung thú thấy không thể giết chết Sơn Tiêu tộc trưởng, theo bản năng liền cùng đi lên. Tiếng bước chân ầm ập không ngừng vang lên, thi hài hung thú tốc độ tại dần dần tăng tốc, không ngừng rút ngắn cùng Sơn Tiêu tộc trưởng ở giữa khoảng cách. Mà Sơn Tiêu tộc trưởng chạy trốn phương hướng đúng lúc là đồng nưu chỗ khu vực, cử động lần này trực tiếp đem thi hài hung thú dẫn tới. Đáng chết, đừng tới đây. Đồng nưu sắc mặt đại biến, cuồng hống một tiếng. Nhưng sinh tử tồn vong lúc, lão Sơn Tiêu chỗ nào còn nhớ được, chỉ muốn tranh thủ thời gian kéo cái khác yêu tu vào nước, vì để bản thân chia sẻ cứu hận. Cháy mau. Đồng Nưu thấy thế ánh mắt mãnh liệt, thì tay theo trong túi chứa vật lấy ra một cái vật, liền hướng phía lão Sơn Tiêu quan tới. Hưu. Sắc nhọn tiếng rít vang lên. Lão Sơn Tiêu cuống quýt trốn tránh, nhưng cũng làm trễ nải một chút thời gian. Chính là lần trì hoãn này, nhường hắn lần nữa tiến vào thi hải hung thú phạm vi công kích. Oeng. Tráng kiện xương đùi mạnh mẽ đệ xuống. Đi. Đồng Nưu thấy có hiệu quả, không dám chút nào trì hoãn, mang theo thủ hạ của mình liền hướng chỗ sâu phóng đi. Nhưng vào lúc này, bành, 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 lại là mấy đạo trầm muộn sụp đổ âm thanh truyền đến, cách đó không xa vài tòa huyết sắc gò núi vỡ ra từng đạo cái khe to lớn, ở trong thi hải theo trong ngủ mê thức tỉnh. Không thể đi, đến đưa chúng nó giải quyết hết, không phải bọn chúng động tĩnh có thể sẽ dẫn xuất càng nhiều. Một gã trưởng lão đông nhiên mở miệng giống to. Nghe nói như thế, yêu tu nhóm nhau nhau dừng bước lại. Xem ra nơi này là một mảnh phân mộ, những này huyết sắc gò núi bên trong có thi cốt tồn tại, nếu là đưa chúng nó đều đánh thức lời nói, chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Hồng Nương thu liễm mỹ ý, sắc mặt nặng nề. Làm sao bây giờ? Đỉnh lấy dê rừng sừng trưởng lão khẩn trương nói. Đồng Nhu trầm giọng nói, liên thủ, mặc kệ bọn chúng năm đó khi còn sống như thế nào cường đại, hiện tại chúng quy là chết đi, chẳng lẽ lại chúng ta liên thủ còn không diệt được bọn chúng? Trải qua ngắn ngủi bối rối vô phương ứng đối sau, bọn hắn rốt cục trở về tỉnh táo. Tại ngắn ngủi trò chuyện về sau, tất cả yêu tu đều đạt thành nhất trí, trước đem những này thi hải thanh lý mất, sau đó lại đàm luận tìm kiếm cơ duyên chuyện. Xác định về sau, Đồng Nhu chờ yêu minh trưởng lão cùng nhau quay người, dẫn theo thủ hạ đại yêu thẳng hướng cách đó không xa ngay tại gào thét thi hải hung thú. Lại cạnh, Hứa Thanh nhìn bên người lăn xuống huyết sắc cục đá, dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Âm khí thật nặng. Hắn lấy linh mâu quan sát bốn phía, phát hiện mảnh máu này sát thiên địa bên trong tràn ngập âm sát chi khí. Giống loại này âm khí cực nặng địa phương, ngoại trừ một ít thiên nhiên hiểm địa bên ngoài, dường như cũng liền. Hứa Thanh trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một chỗ. Nghĩa địa. Trong đầu của hắn hiện ra huyết chỉ dị tượng, lại nhìn thấy bên trong vùng thế giới này âm khí, trong lòng lập tức có một cái suy đoán. Bất quá bây giờ hắn còn không xác định. Hứa Thanh tìm một cái phương hướng, hướng phía âm khí càng thêm nồng đậm địa phương tiến đến. Không bao lâu, một tòa huyết sắc gò núi trước mặt, Hứa Thanh dừng bước, ánh mắt khóa chặt tại gò núi ở giữa một cái đen xỉ trên cái hang lớn. Tại linh mâu giữa tầm mắt, trước mặt cái hang lớn màu đen đang phun ra quần quần âm khí, dường như một cái âm khí suối phun đồng dạng. Đây là Hứa Thanh đánh giá chung quanh gò núi, càng xem càng cảm thấy giống như là từng tòa mộ phần. Trầm tư một lát, hắn quyết định đi vào dò xét một phen. Hứa Thanh toàn thân bao phủ thanh quang biến càng thêm nồng đậm, sinh quang chi thuật thôi động tới cực hạn, từng kia từng sợi hỏa quang từ miệng trong khe tràn ra, âm khí chung quanh bị khu ra mấy chỗ xa. Chuẩn bị kỹ càng sau, Thanh xà đông đưa thân thể, trực tiếp chui vào tới trong hắc động. Âm khí nồng nặc cọ rửa Hứa Thanh thân thể, khí âm hàn mong muốn ăn mòn huyết đục của hắn, lại bị thanh quang hết thể ngăn cản ở ngoài. Hứa Thanh tăng nhanh tốc độ, hướng phía gò núi nội bộ không ngừng xâm nhập. Sau một lát, Hứa Thanh trước mắt rộng mở trong sáng, huyết sắc gò núi bên trong có một chỗ to lớn chỗ trống, nhàn nhạt thanh quang rọi sáng ra đi, chiếu rọi ra trống rỗng bên trong bò lổm lổm to lớn thân ảnh. Cái này là thứ đồ gì? Kinh ngạc nhỉ non tại huyết sắc gò núi nội bộ vang lên. Gò núi nội bộ, ngồi nằm lấy một bộ thi hải. Hứa Thanh nhìn qua trước mắt quái vật khổng lồ, nhìn từ trên xuống dưới thân hình của nó. Chiều cao trăm trượng, màu vàng nhạt xương cốt, lưng bên trên mọc ra từng cây cao vài trượng gai nhọn, trên cổ treo ba cái đầu, từng tầng hư thối huyết nhục treo ở xương cốt bên trên, trên mặt đất còn chất đống một bãi phát ra hôi thối hoàng nước. Dù là Hứa Thanh bù lại qua có quan hệ yêu tu tri thức, nhưng vẫn là không nhận ra được trước mắt là loại nào sinh vật. Nơi này thật sự là nghĩa địa. Kia chung quanh huyết sắc gò núi ở trong, chẳng phải là cũng có thi hải? Nghĩ đến trước đó nhìn thấy gò núi số lượng, Hứa Thanh không khỏi có chút giật mình. Trước mắt cự thú chết đi nhiều năm, nhưng bằng mượn lưu lại khí tức, sinh tiền tất nhiên là tu vi thông thiên đại yêu, đạo hạnh tuyệt sẽ không thấp hơn 6000 năm. Nếu như mỗi một tòa huyết sắc gò núi bên trong đều có dạng này một bộ thi hải, vậy trong này đến cùng táng lấy nhiều ít đại yêu? Là ai đưa chúng nó táng ở chỗ này? Dạng này đại yêu làm sao lại một chút chết nhiều như vậy? Hứa Thanh ngắm nhìn thấy trước mắt, trong lòng suy đoán đại khái đạt được xác nhận. Nơi này không phải là lão Long Vương nói bách thú chủng a? Sinh huyết động phụ cận, ẩn chứa rất nhiều yêu thú thi hải không gian dưới đất, ngoại trừ yêu minh bách thú chủng, dường như không có cái khác khả năng. Sinh huyết động huyết chỉ, thế nào cùng bách thú chủng dính liễu quan hệ? Hứa Thanh phát hiện lão Long Vương nói không sai, trong này nước có chút sâu, kia yêu minh minh chủ hơn phân nửa biết chút ít cái gì. Sau khi trở về, đến suy nghĩ một chút yêu minh sự tình. Hứa Thanh nhẹ giọng tự nói, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên, thân thể của hắn dừng lại, góc cạnh rõ ràng đầu lâu một lần nữa chuyển động trở về, dự thẳng đồng nhìn về phía thi hải kia hai cái đầu. Cùng cụt, mắt trần có thể thấy, kia hai viên đầu lâu to lớn lặng lẽ chấn động một cái. Nơi này là gò núi nội bộ, phần mộ chỗ sâu, không có khả năng có gió tồn tại. Như vậy nói cách khác, thi thể chính mình động. Ngay sau đó, cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt liên tiếp nhẹ vang lên, thi hải khớp xương bắt đầu rung động, thân thể cao lớn giống như là muốn dãy rủa lấy đứng dậy. Trải qua một nháy mắt kinh ngạc sau, Hứa Thanh ánh mắt đột nhiên hung lệ lên. Chết chính là chết, giả thần giả quỷ. Sau một khắc, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong sáng lên một chút ô quang, có thể dẫn ra u minh quỷ phách nhiếp hồn chi lực đột nhiên bộc phát. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 136, yêu vương chi mộ. Nhẹ nhõm bội thù. Chương 136, yêu vương chi mộ. Nhẹ nhõm bội thù. Giống. Khàn khàn gào thét thảm thiết tại gò núi bên trong vang lên. Thi hải bên trên kia hai cái đầu đột nhiên vung đẩy lên, liều mạng phản kháng lấy nhiếp hồn chi lực. Nhưng mà, nó đã sớm chết đi nhiều năm, hiện tại lưu lại vẹn vẹn một sợi chỉ có bản năng tàn hồn, làm sao có thể đối kháng Hứa Thanh địa sát chi thuật. Bởi vậy, tại một tiếng không cam lòng gầm nhẹ qua đi, khổng lồ thi hải đã mất đi tất cả lực lượng, một tiếng ầm vang một lần nữa ngã xuống. Đồng thời, một sợi lượn lờ lấy hắc khí hư huyễn hồn phách theo đầu lâu bên trong bay ra, đi tới Hứa Thanh trước mặt. tàn hồn gần như trong suốt, đã tại tiêu tán biên giới. Hứa Thanh thấy do nó bản mạo, là một đầu song đầu lang, nhìn uy phong lấm lấm, đáng tiếc bây giờ đã hóa thành một đống thịt nát nát xương. Ngươi lại nghỉ ngơi a. Hứa Thanh không dám trì hoãn, thừa dịp tàn hồn không có tiêu tán, bắt đầu lật xem tàn hồn bên trong một đoạn ký ức. Trong đó tin tức vô cùng ít ỏi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu dụng hình tượng. Sau một lát, phốc một tiếng, tàn hồn hoàn toàn tiêu tán không thấy. Hứa Thanh cũng không có nhu trí, trung quanh mộ phần còn nhiều thật sự, hắn một chút xíu dò xét qua đi, không sợ tìm không thấy tin tức hữu dụng. Bất quá hắn không có gấp rời đi, đánh giá cẩn thận một phen thi hải, rốt cục tại ổ bụng vị trí phát hiện mảnh khỏe. Hứa Thanh trực tiếp phun ra một ngụm liệt diễm, đem ở trong bẩn tiểu nước bẩn đốt cháy sạch sẽ, sau đó mới đi hướng thi hải. Hắn trực tiếp nện đứt phần bụng mấy cây xương cốt, nhường cất dấu trong đó tại thịt nhão bên trong mấy kiện đồ vật hiện lộ ra. Một cái thanh đồng cái dương, mấy cái bình ngọc, cùng một chút mảnh kim loại. Cổ yêu có tướng bảo vật quý giá thu nhập trong bụng cất giữ thói quen, nhìn thấy trước mắt hiển nhiên chính là cái này song đầu lang tiếp thân bảo vật. Hứa Thanh đem những vật này lấy ra, thu nhập tới trong nhẫn chứa đồ. Tại liếc nhìn một vòng, xác nhận không có cái gì bỏ sót đồ vật về sau, hắn lúc này mới quay người rời đi. Xác định mục tiêu của mình sau, Hứa Thanh không có chậm trễ thời gian, trực tiếp bắt đầu hành động. Hắn đi vào từng tòa huyết sắc gò núi trước, có động liền trực tiếp chui, không có động liền tự mình đào hang. Không ra hắn sở liệu, mỗi một tòa huyết sắc gò núi ở trong đều có một bộ thi hải. Duy nhất có khác biệt chính là có chút thi hải bảo tồn rất hoàn chỉnh, mà có thì là hoàn toàn hư thối hóa thành đất vàng. Nhưng phàm là còn bảo lưu lấy một bộ phận thi hải, đều có thể tìm tới một sợi tàn hồn. Hứa Thanh không ngừng thi triển nhiếp hồn chi thuật, thông qua từng đạo tàn hồn ký ức hình tượng, dần dần hiểu rõ tới một chút tin tức. Lão Long Vương lời giải thích không sai, nơi này là một vị yêu vương tuyển định nơi chôn xương. Những này số lượng đông đảo huyết sắc gò núi, ở trong táng lấy đều là yêu vương đã từng thủ hạ. Bọn chúng trong đó có một bộ phận lớn bị gieo xuống cấm chế, cùng yêu vương tính mệnh tương liên, yêu vương sau khi ngã xuống, bọn chúng tự nhiên đi theo tử vong. Một phần khác thì là yêu vương trung tâm thủ hạ, tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, muốn đi theo yêu vương tiến đến đầu thai chuyển thế. Thi thể của bọn nó đều được chôn cất tại yêu vương mộ chung quanh, lấy bảo vệ lấy trung tâm yêu vương mộ. Đây là Hứa Thanh hiểu rõ đến cực hạn. Tàn hồn dù sao cũng là tàn hồn, căn bản không cách nào dung nạp xuống quá nhiều đồ vật. Có thể thu hoạch được những tin tức này, Hứa Thanh cảm thấy đều xem như thật tốt. Nhưng Hứa Thanh càng thêm hài lòng chính là còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đang đào mộ phần trong quá trình, Hứa Thanh tại trong huyệt mộ tìm tới không ít mộ chủ sinh tiền chân tàng. Những này chôn cùng đại yêu sinh tiền thực lực phi phàm, tự thân cất giữ đồ vật tự nhiên chân quý. Trừ cái đó ra, nói theo một ý nghĩa nào đó, những này đại yêu thi hải giống nhau giá trị liên thành. Đạo hạnh tinh thâm yêu tu thi cốt, từ trước đến nay đều là bảo vật vật, có thể dùng lấy luyện khí luyện đan, thậm chí bố trí trận pháp chờ một chút đều có chỗ cần dùng. Nhưng là đại đa số thi hải đều đã hư thối, bị âm sát chi khí nhuộm dần, tinh khí sói mòn nghiêm trọng, đã đánh mất tất cả giá trị. Ngay cả cứng rắn nhất xương cốt đều bị hủ hóa, ở trong cốt tủy hóa đá, biến thành từng cây cứng rắn một điểm tảng đá. Hứa Thanh tìm tòi gần trăm cái mộ huyệt, mới phát hiện một bộ thi hải giữ lại hoàn chỉnh. Kia là một đầu kim xí đại bằng, toàn thân lông vũ lóe ra hàn quang, chết đi nhiều năm thân thể bất hủ, huyết nhục vẫn như cũ tràn đầy, thể nội còn bảo lưu lấy bộ phận tinh huyết. Hứa Thanh sau khi thấy được có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu này kim xí đại bằng đã liền huyết mạch bất phàm, thậm chí có thể là thuần chủng, tinh huyết trong cơ thể đầy đủ chân quý. Nếu là có thể để luyện ra một giọt tinh huyết, liền có thể nhường ứng tộc yêu tu huyết mạch tăng lên mấy cái cấp độ. Cái đồ chơi này Hứa Thanh không dùng được, nhưng không có nghĩa là vô dụng. Hứa Thanh nói một tiếng đắc tội, chợt liền trực tiếp động thủ, đem kim xí đại bằng thi thể bên trong tinh huyết để luyện ra. Cuối cùng, hắn theo thi hải bên trong để luyện ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng kết thành thể rắn, giống như thủy tinh giống như tinh huyết. Đem nó nhận lấy, Hứa Thanh rời đi chỗ này mộ huyệt. Cũng là kỳ quái, nơi này muốn thật sự là bách thú chủng lời nói, yêu minh gia hỏa làm sao lại buông tha nơi này? Chẳng lẽ lại là trướng mắt cái này dễ như trở bàn tay cơ duyên? Hứa Thanh quả thực hơi nghi hoặc một chút, phen này thăm dò xuống tới, ngoại trừ mệt mỏi điểm, phiền toái một chút bên ngoài, chưa bao giờ từng gặp phải nguy hiểm gì, an nhàn đê bớm. Một đường đào hang khoan thành động, thanh lý điểm thi hài cho cốt, liền có thể thu hoạch tràn đầy. Dạng này sống yêu minh không muốn làm, thật sự là kỳ. Hứa Thanh lắc đầu, lấy linh mâu dò xét âm khí chung quanh phân bố tình huống. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái âm khí nồng nặc nhất phương hướng. Đó phải là yêu vương mộ nơi ở đi. Hứa Thanh mơ hồ có chút chờ mong. Yêu vương, kia là bên trên tam phẩm tồn tại, trên thân tùy tiện tháo ra ít đồ vậy cũng là giá trị liên thành bảo vật. Coi như mình không dùng được, vợ con còn có thủ hạ không thể dùng. Coi như các nàng tất cả đều không thể dùng, vậy cũng không thể lưu cho người ngoài dùng. Hứa Thanh quyết định chú ý, lúc này hướng phía âm khí nồng nặc nhất chỗ sâu tiến đến. Một bên khác, phúc, thân thể to con đồng như há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt hải cốt. Nguy hiểm thật. Hắn một thanh xóa đi trên mặt máu tươi cùng mồ hôi, cưỡng chế trong lòng một vệ kinh hãi, quay đầu nhìn về phía cái khác yêu tu tình huống. Lọt vào trong tầm mắt, mặt đất màu đỏ ngòm một mảnh hỗn độn. Từng cỗ khổng lồ thi hải ngã xuống đất, thật nhiều yêu tu trên thân đều phụ tổn thương, ngay tại nắm chặt chữa thương cho mình. Trên mặt đất có thật nhiều hố sâu, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong hầm có không ít hiếm nát thịt nát. Kia là một chút thực lực không đủ, hoặc là đơn thuần là xui xẻo yêu tu, bị thi hải hung thú đánh trúng mất mạng nơi này. Đây chính là bách thú chủng khu vực hạch tâm sao? Quả thật là nguy hiểm, ngay cả ta chờ liên thủ đều tổn thất nặng nề. Sơn Dương Giác trưởng lão khuôn mặt đắng chát, nó mang tới tộc nhân chết mấy cái, đó cũng đều là trong tộc tinh nhuệ. Các trưởng lão khác đều lâm vào trầm mặc, riêng phần mình suy tư. Đương nhiên, Có tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Đây là cái gì? Một gã yêu tu chỉ vào một bộ thi hài phân bụng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền chuyển hóa làm nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ. Siêu. Đồng Nưu chờ trưởng lão trước tiên lao đến, nhìn thấy thi hài thể nội đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn bật khởi, khóc lóc van cầu, cao ngôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao ngôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan.